Hành tẩu tại giữa sườn núi thượng, Vân Ngang chậm rãi trở về chính mình cư trú chỗ. Thương Lôi Sơn Mạch thật sự là quá mức to lớn, Thương Lôi Tông mặc dù là trên danh nghĩa Thương Lôi Sơn Mạch chủ nhân, nhưng kỳ thật chỉ chiếm rất nhỏ một vùng khu vực, còn dư lại mảng lớn khu vực đều là rừng cây tươi tốt, các loại dã thú ma thú mới là nơi này chủ nhân. Mà ở tông môn ngoại môn địa phương, có người khu vực đã sớm bị trống rỗng, rất nhiều gặp nguy hiểm ma thú cũng đã bị xua đuổi hoặc là đánh giết, xem như tương đối an toàn, thế nhưng trên đường vẫn tương đối vắng vẻ, muốn đi rất dài đường, rốt cuộc, nơi này xem như chân chính hoang vắng. Mắt nhìn về phía trước muốn lên núi, thời điểm này Vân Ngang bị hai người cản lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, hai người kia cũng là người quen, một cái là Lý Phong, một cái là Từ Lượng. Hai người bọn họ lúc trước cũng là đi theo Triệu Chính Sơ xen lẫn trong một chỗ, hiện tại không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại nghe nói là mấy người mỗi người đi một ngả. Đây là vừa rồi Vân Ngang cùng Triệu Chính Sơ nói chuyện phiếm thời điểm, trong lúc vô tình đạt được tin tức. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể ở cái địa phương này gặp được hai người kia, hơn nữa hai người kia như là ở chỗ này đặc biệt chờ hắn giống như. Vì vậy Vân Ngang chắp tay nói, hai vị sư huynh hảo, không biết ở chỗ này làm gì. Trong đó Lý Phong cười lạnh, nói, làm gì? Tự nhiên là đợi ngươi a. Đợi ta. Vân Ngang cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, hắn và hai người này thật sự là không quen. Bất quá là gặp mặt một lần, chưa nói tới ân oán, hai người này tại bực này chính mình làm gì, xem ra lai giả bất thiện. Nhìn Vân Ngang vẫn là vẻ mặt khó giải biểu tình, bên cạnh Từ Lượng ngựa khí có chút lạnh lùng nói. Nghe nói Vân Sư đệ đoạn này thời gian lăn lộn đến coi như không tệ, lúc ấy theo chúng ta trong tay vơ vét tài sản trở về cái kia xích dương quả vẫn làm cho ngươi tại tông môn trong phường thị đại xuất danh tiếng, liền nội môn hai vị sư tỷ đều vì ngươi cái kia chỉ là hai quả xích dương quả mà lên tranh chấp. Hảo hảo làm cho ngươi phát ra một bút ta. Vân Ngang thật có lỗi nghiêm túc nói, sự kiện kia xác thực không liên quan chuyện của ta, ta chỉ là vừa gặp còn có thôi, không biết hai vị sư huynh hôm nay tới ý. Lý Phong nói, không muốn suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, Triệu sư huynh hảo hảo trong lúc bất chợt không nguyện ý cùng ta hai người lui tới. Ta biết trong tay hắn có ba ngày lúc sau vây quét hổ lang lĩnh thiên hạ bang danh lạch, lại không có cấp huynh đệ chúng ta, ngược lại bị ngươi kiếp hổ, ngươi nói có đúng hay không, ngươi tại sao lưng dùng thủ đoạn gì? Vân Ngang vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, nói. Hai vị sư huynh không muốn đoan uổng người tốt. Từ Lượng nhìn hắn, cười lạnh nói. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Lúc trước hắn thừa dịp chúng ta khí lực khô kiệt trong lúc, liền chiếm tiện nghi, sống sờ sờ vơ vét tài sản đi ba miếng xích dương quả. Chúng ta nghĩ muốn giao huấn hắn một phen, đều bị Triệu Chính Sơ sư huynh ngăn cản, hiện tại lại làm bất hòa chúng ta. Ngược lại đem vây quét hổ lang lĩnh thiên hạ bang như vậy chức quan béo bở danh ngạch cấp cái này vốn không quen biết tiểu tử. Vừa nhìn liền biết hắn ở sau lưng nói chúng ta nói bậy. Hắn nhìn lấy Vân Ngang nói. Hôm nay có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vân Ngang sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống tới. Hắn tại Thương Lôi Tông ngoại môn giấu tài, cũng không nguyện ý nhiều ra tình thế, nhưng mà cũng không đại biểu hắn sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Tại loại này dùng vũ lực luận anh hùng thế giới bên trong, nếu như một mực tránh lui nhường nhịn, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy ngươi là chuyện phải làm, mềm yếu nhưng lớn, trước mắt hai vị này chính là như vậy. Hai vị, ta lặp lại lần nữa. Triệu Chính Sơ sư huynh làm bất hòa hai vị cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, nếu có, khả năng cũng là hai vị sư huynh một ít cách làm nhường Triệu sư huynh xem không xem qua. Hắn nhìn lấy Lý Phong cùng Từ Lượng hai người, tiếp tục nói. Đến mức vây quét hổ lang lĩnh danh ngạch, ta cũng là hôm nay mới biết hiểu, trong lúc vô tình gặp được Triệu Chính Sơ sư huynh, hắn muốn mời ta gia nhập hắn tiểu đoàn đội. Đến mức sự tình khác, ta một mực không biết. Nói đã đến nước này, ta có thể đi sao? Đi, người muốn đi chạy đi đâu? Lý Phong cười lạnh, mở miệng nói. Theo huynh đệ chúng ta hai người trong tay đến như vậy lớn chỗ tốt, ngươi dễ dàng như vậy đã nghĩ chạy đi thoát, không khỏi cũng muốn quá mức dễ dàng. Vậy các ngươi nếu muốn như thế nào? Vân Ngang mắt lạnh nhìn hắn, trong tay nắm một cái tinh thiết trường kiếm vỏ kiếm. Bên cạnh Từ Lượng đối với hắn động tác mang theo khinh miệt liếc mắt nhìn, nói. Hôm nay để cho chúng ta sư huynh đệ lưỡng dạy ngươi hảo hảo làm người. Làm cho ngươi biết, về sau nhìn thấy sư huynh muốn quý củ, ít ở phía sau làm một ít động tác. Không có cái khác phương pháp giải quyết sao? Vân Ngang lạnh giọng nói. Có a. Lý Phong nhìn xem hắn, trong lúc bất chợt cười, nói. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho chúng ta mẻ 10 cái khấu đầu, hơn nữa trước mặt mọi người xin lỗi, sẽ đem ban đầu ở tông môn trong phường thị trắng đến cái kia 500 tông môn cống hiến điểm chuyển cấp huynh đệ chúng ta hai người, bồi thường chúng ta tổn thất, cái này sự kiện coi như. Chuyện của tôi lốt nét. Thời điểm này ngược lại là Vân Ngang cười rộ lên, hắn biết chuyện này e rằng không cách nào tốt. Nhưng bản thân cũng không có chút nào sợ hãi, liền nói. Ta muốn hai vị sư huynh khả năng còn chưa có tỉnh ngủ, vẫn còn ở giữa ban ngày bên trong nằm mơ. ta là người từ nhỏ chính là xương cứng, không thích dập đầu quỳ xuống, hai vị sư huynh không nên gây phiền toái. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhường hai vị sư huynh dập đầu. Thật là to gan. Cái kia Lý Phong nghe được Vân Ngang vừa nói như vậy, lập tức trên mặt lộ ra tức giận, tiến lên một bước, một quyền đánh ra. Vân Ngang chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt quyền phong vọt lên chính mình khuôn mặt, nếu như bị nện trúng, e rằng cả khuôn mặt đều muốn bị đánh đến nấu nhừ. Dưới chân hắn sau này một chút, cả người mượn nguyên lực tuôn động hướng lui về phía sau ra ngoài. Tứ giai sơ cấp võ kỹ, Bạch Hồng Quyền, nguyên lực thất tầng thiên đỉnh phong. Vân Ngang thoáng cái cũng cảm giác được đối diện Lý Phong sở tu luyện võ kỹ, cùng với hắn bản thân chỗ thực lực xác thực không thể khinh thường, khó trách hai người ngay ở chỗ này ngăn trở chính mình, xem ra là ăn chắc hắn. Mà lúc này nhìn thấy Lý Phong một kích không trúng, đối diện Từ Lượng trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đều, thế nhưng theo sát lấy tốc độ cực nhanh, xông lại, khinh công túng Vân Công. Nhanh như thiểm điện, thoáng cái liền đuổi tới Vân Ngang phía trước, đưa tay một chảo, năm ngón tay giống như chuẩn bị bén nhọn ương chảo, theo hắn trên người sinh ra một loại ương lệ bén nhọn khóc đều, hơn nữa chân nguyên lực hóa thành lông vũ, tại hắn lòng bàn tay, cánh tay còn có trên mu bàn tay ngưng tụ ra tới. Chương 28, thử tay nghề. Ma sủng thiết dược ưng, thần ương chảo. Cái này Từ Lượng tu vi vậy mà so với Lý Phong cao hơn ra một tầng, chính là nguyên lực 8 lớp ngày đúc cơ bản, hơn nữa tu luyện là ngoại môn một môn tiếng tăm lừng lẫy tứ giai cao cấp võ kỹ, thần ứng chảo. Vậy hắn bản thân chỗ phối hợp tu luyện võ kỹ ma sủng cũng không phải hời hợt, mà là tam cấp đỉnh phong cấp ma thú thiết dược ưng. Sắc bén chảo phong đập vào mặt, Vân Ngang thậm chí ẩn ẩn nghe đến trong không khí truyền đến một tiếng lệ minh thanh thanh âm, hắn biến sắc, đối diện Từ Lượng là lộ ra đắc ý lớn lối biểu tình, cho rằng nắm chắc. Nhưng mà theo sát lấy trước mắt hắn liền đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, âm vang một tiếng, Vân Ngang vỏ kiếm bên trong tinh thiết trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trôi qua một đạo mũi kiếm, ép hắn nhịn không được lui về sau, thế nhưng mũi kiếm sắc bén vẫn cứ tại hắn trên mặt lưu lại một cái dài nhỏ vết kiếm, thơm ngon máu chảy ra. Người tự tìm chết. Theo sát lấy Từ Lượng sắc mặt cùng nộ, lại xuống lại, bên cạnh cái kia Lý Phong cũng cùng theo một lúc vây công đi lên, trong tay Bạch Hồng Quyền thúc dục, thể hiện ra tồi bia liệt thạch giống nhau cường đại uy lực. Thế nhưng lúc này Vân Ngang sắc mặt trầm tĩnh, trường kiếm trong tay nhất biến, trôi qua một đạo kiếm hoa. Đồng thời bên cạnh hắn bạch quang lóe lên, một đầu to lớn bạch cốt cự nha nghị xuất hiện ở trước mắt, một đầu vọt tới vây quét tới đây Lý Phong, một viên võ đạo ấn ký ra chỉ trong tay hắn trường kiếm phía trên. Võ đạo ấn ký, ngươi cơ sở kiếm quyết đại viên mãn. Từ Lượng biến sắc, thế nhưng đã không kịp, Vân Ngang tay cầm trường kiếm, toái tinh trảm, đệ thất chém, cơ sở kiếm quyết phá mũi nhọn lực lượng ra chỉ tại toái tinh trảm thượng, uy lực vô tận. Từ Lượng nhân trốn tránh không kịp, chỉ cảm thấy bờ vai đau xót, một đạo kiếm quang đã xuyên vai mà qua, cả người bay ngược ra ngoài. Mà lúc này, cái kia Lý Phong mới một quyền đánh lui Bạch Cốt Cự Nha Nghị, Bạch Cốt Cự Nha Nghị hóa thành một đạo bạch quang, một lần nữa cùng Vân Ngang võ đạo ấn ký hỏa làm một thể. Vân Ngang trường kiếm trong tay nhất biến, lại bị cái kia Lý Phong lấn thân mà đến. Vân Ngang lại quang kiếm không cần, trên người mơ hồ truyền ra một tiếng to lớn bạo giống thanh âm, phảng phất dâng lên một đầu to lớn viên hầu giống nhau. Trên người hắn thiết bối thương hầu khí tức bay lên, trên mặt mơ hồ dài ra nguyên lực mô phỏng ra tới bộ lông, cả người thân thể tăng vọt một vòng, tứ nhị thương hầu hoặc là nói là thiết bối thương hầu thiên phú kỹ năng, cuồng hóa. Vân Ngang trên người luyện thiết kim cương kinh tầng thứ tư thúc dục, bao phủ lên một tầng kim loại sáng bóng, hắn giống như cuồng bạo phẫn nộ viên giống nhau, đưa tay một quyền đánh ra, cái kia Lý Phong kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị đánh bay, tay không ngừng run rẩy. Coi như là Bạch Hồng Quyền luyện đến cao giai quyền lực cũng so ra kém Vân Ngang luyện thiết kim cương kinh tầng thứ tư cùng với mượn ma thú cuồng hóa lực lượng, cả người liền đâm vào xa xa thụ đứng phía trên, ngược. Lại khạc một ngụm máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Làm sao có thể, ngươi vậy mà thu phục đầu kia thiết bối thương hầu, đầu kia. Vân Ngang lãnh đạm liếc hắn một cái, không nói gì, cả người thân thể lần nữa thu nhỏ lại, thu hồi cơ thể bên trong thiết bối thương hầu ma thú khí tức, trong tay tinh thiết trường kiếm trở về vỏ kiếm. Hướng về tông môn ngoại môn đệ tử cư trú địa phương đi đến, trong nháy mắt liền biến mất tại Lý Phong cùng Từ Lượng trước mắt. Lý Phong cùng Từ Lượng hai vị này tại ngoại môn đệ tử chung cũng không tính kẻ yếu, nhưng mà lúc này ngươi nhìn ta xem ngươi, hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc. Hắn vậy mà thu phục đầu kia thiết bối thương hầu. Lý Phong còn có chút không thể tin, nói. Nguyên lực thất tầng thiên. Cơ sở kiếm pháp đại thành, ngưng kết ra võ đạo ấn ký, thực lực của hắn làm sao có thể tiến bộ đến nhanh như vậy? Từ Lượng cùng Lý Phong hiện tại liền trả thù ý nghĩ cũng không có, hối hận không có nghe Triệu Chính Sơ nói, như vậy người xác thực không phải là bọn họ có tư cách đắc tội. Tại về nhà trên sơn đạo phát sinh trận chiến đấu này, đối với Lý Phong cùng Từ Lượng mà nói đúng là một trận trọng thương, thế nhưng đối với Vân Ngang mà nói lại căn bản không đáng để trong lòng. Ngoại môn đệ tử tranh chấp, hắn thấy quá nhiều, hắn mục tiêu là cao cao tại thượng thiên hoàng quận chúa, còn có trong truyền thuyết băng sóng lớn quốc đệ nhất tông môn băng liên kiếm tông kiếm chủ Tiêu Ấn, thậm chí là hóa hình ma thú Hắc Minh Vương, so với việc bọn họ, coi như là Thương Lôi Tông đều xem như một cái không tầm thường môn phái, huống chi là những cái này như giống như con kiến ngoại môn đệ tử. Gặp qua thiên địa rộng lớn, thế giới to lớn, rất nhiều trước mắt cậu thả coi như không cái gì. Có thần bí kia bạch sắc quang cầu tương trợ, thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng, rất nhanh liền sẽ cùng cái này tất cả ngoại môn đệ tử kéo ra chênh lệch, về sau căn bản không phải là một cái thế giới người, lại có cái gì tốt để ý, chớ nói chi là ghi hận. Cho nên Vân Ngang rất nhanh liền đem trận này tranh đấu đặt ở sau đầu, tiếp tục khắc khổ tu hành, khổ luyện luyện Thiết Kim Cương Kinh, Bích Hổ Du Long Bộ cùng với Toái Tinh Trảm cái này bộ phận gia truyền võ kỹ, tùy thời chờ đợi ứng chiến. Ba ngày sau đó, hắn đúng giờ phó ước, đi đến tông môn quảng trường trên đại điện, nhìn thấy Triệu Chính Sơ. Triệu Chính Sơ vẫn còn có chút lúng túng, đem Vân Ngang kéo đến một bên nói. Nghe nói Lý Phong cùng Từ Lượng hai người kia đi tìm làm phiền ngươi, không có sao chứ? Vân Ngang nói, không có việc gì, đã xử lý, chẳng qua là một chút hiểu lầm a. Triệu Chính Sơ nói, đừng thay bọn họ che giấu, ta nghe người khác nói, lúc ấy có người ở đây, may mắn thực lực ngươi đủ cường, bằng không thì, ta cái này mặt mũi để vào đâu. Vân Ngang nói, cái này không liên quan sư huynh sự tình, ngươi không nên tại ý. Triệu Chính Sơ nói, lúc trước chính là bởi vì tại rừng cây trận chiến ấy, ngươi giúp chúng ta, hai người kia ngược lại cảm thấy ngươi chiếm tiện nghi, muốn lấy oán trả ơn, ta cảm thấy không phải bạn đường, mới dần dần phía xa bọn họ, không nghĩ tới bởi vì ta kéo ngươi đi hoàn thành Hổ Lang Lĩnh Thiên Hạ Bang tiêu diệt nhiệm vụ, ngược lại nhường hai người bọn họ ghen ghét xuống tới, vẫn là mang đến phiền toái cho ngươi. Vân Ngang khoát tay chặn lại, nói, chuyện này cũng đừng có nâng lên. Tất cả vấn đề cũng đã xử lý sạch sẽ, cũng không phải chuyện đại sự gì. Triệu Chính Sơ cũng là dứt khoát người, vì vậy liền kéo lấy Vân Ngang, đem Vân Ngang giới thiệu hắn tiểu đoàn đội, tổng cộng cũng là mười mấy người, đều là tạm thời cấu thành ngoại môn đệ tử, lấy Triệu Chính Sơ cầm đầu. Như vậy đoàn đội tổng cộng có 5 cái, đều là vì trợ giúp vây quét Hổ Lang Lĩnh Thiên Hạ Bang tạm thời cấu thành một nhóm, tại tụ tập tề nhân về sau, liền cùng lúc xuất phát. Vân Ngang đi theo Triệu Chính Sơ bọn họ một chỗ bước tới. Cùng nhau tiến đến còn có cái khác tứ chi phân đội nhỏ, từng cái phân đội đều có mười mấy người, hợp lại chính là 6-70 cá nhân. Cái này 6-70 cá nhân tất cả đều là hưởng ứng tông môn quần thể nhiệm vụ, tiến đến trợ giúp đánh Long Hổ Lĩnh Thiên Hạ Bang nhiệm vụ. 6-70 cái võ giả, hơn nữa đều là Thương Lôi Tông ngoại môn chung người nổi bật, bằng không vẫn không thể bị tiến cử đi song thành lần này trước quan béo bở nhiệm vụ. Như vậy vũ lực ở bên ngoài đã có thể so với được so giống nhau tiểu gia tộc, tiểu bang phái thế lực. Còn có lần này đánh Long Hổ Lĩnh người cầm đầu lại càng là Thương Lôi Tông nội môn đệ tử trung đứng hàng thứ trước 10 bài Vân Thần Trưởng Triệu Nhạc Thắng, còn có băng phách đao hai vị. Chương 29, bài Vân Thần Trưởng. Mỗi một gã Thương Lôi Tông nội môn đệ tử đều là theo gần như 5000 trong hàng đệ tử tuyển ra tới 200 tinh anh một trong, hắn cạnh tranh kịch liệt nghiêm khắc, người ngoài khó có thể tưởng tượng, chớ nói chi là đứng hàng thứ trước 10 đệ tử, bọn họ tại Thương Lôi Tông trong có khác một cái tên, gọi là Hạch Tâm đệ tử. Đó là tinh anh trong tinh anh. Có thể trở thành Thương Lôi Tông nội môn đệ tử điều kiện chủ yếu chính là đột phá chú cơ đệ thập tầng thiên, tiến nhập nguyên võ cảnh giới, mà thành vì bài danh trước 10 hạch tâm tinh anh đệ tử, từng cái đều là thực lực cảnh giới tiến nhập nguyên võ cảnh giới cao tầng, thậm chí là đứng ở đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa mỗi một cái đều là trải qua gió tanh mưa máu tẩy luyện, là chân chính đi qua sinh tử ma luyện mạnh mẽ võ giả, vô luận là bản thân nguyên lực, ma sủng, vẫn là bản thân sở tu luyện võ kỹ công pháp đều tiến nhập đến một cái cùng thế hệ chung người người nổi bật hàng ngũ. Chỉ có như vậy người, mới có thể tại tông môn bài vị trong chiến đấu lực gáp quần hùng, nhường các đệ tử chịu phục, đứng vững trước 10 đại đệ tử hạch tâm danh lạch. Cho dù là như vậy, giữa bọn họ cạnh tranh cũng là 10 phần kịch liệt, mỗi 2 năm cũng sẽ có tông môn bài vị chiến, cái khác nội môn đệ tử có thể khiêu chiến hắn địa vị, người thắng đạt được hạch tâm đệ tử vinh dự cùng địa vị. Quan trọng hơn là đạt được càng lớn tài nguyên tu luyện cùng càng cường đại hơn công pháp võ kỹ, lúc này như là dưỡng cổ, là đạt được lịch đại Thương Lôi Tông cao tầng ngầm đồng ý, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì hậu bối đệ tử sức cạnh tranh, sinh ra cường đại hơn nhân. Vật thiên tài. Bằng không cũng sẽ không có hôm nay Long Cốt Lĩnh vây quét Thiên Hạ Bang hành động, bởi vì bản thân loại này hành động liền đại biểu cho băng phách đao Mạnh Hàn Phong cùng bài Vân Thần Trưởng Triệu Nhạc Thắng hai vị này trước 10 đại Thương Lôi Tông hoạch tâm đệ tử trong đó kết minh. Đây là vì tông môn lập xuống càng lớn chiến công, lấy được càng nhiều quyền nói chuyện biểu hiện. Hơn nữa nhiệm vụ lần này hành động còn được đến tông môn tầng trên cho phép, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy tông môn cống hiến điểm chuyển đến. Đương nhiên, cái này hết thệ cùng Vân Ngang không có quan hệ gì, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, luôn luôn là dấu tài, hiện tại hắn lớn nhất mục tiêu cũng không phải khoe khoang, mà là khắc khổ tôi luyện chính mình võ kỹ cùng công pháp, dùng chính mình trở nên càng cường đại hơn, sớm ngày tách rời ngoại môn đệ tử, tiến nhập đến Thương Lôi Tông nội môn đệ tử hàng ngũ, mới có thể tiếp xúc cường đại hơn võ kỹ cùng công pháp, mới có thể hàng phục cường đại hơn ma sủng, vì chính mình tiến thêm một bước quật khởi mà đặt cơ sở. Một nhóm người đều là chân chính võ giả, mà Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử bản thân cạnh tranh lại 10 phần kịch liệt, các đệ tử đều là 10 phần có thể chịu được cực khổ người, cho nên toàn bộ hành trình giản liền mà mau lẹ, ngắn ngủn 3 ngày trong đó, bọn họ 5 cái tiểu đoàn đội liền từ Thương Lôi Tông ngoại môn xuất phát, đi đến Hổ Lang lĩnh địa phương, mà lúc này Hổ Lang lĩnh rằng có đã tiến nhập đến gây cấn giai đoạn. Tại Triệu Chính Sơ dẫn tiến phía dưới, Vân Ngang vẫn là thấy bài Vân Thần trưởng Triệu Nhạc Thắng, còn có Băng Phách Đao Mạnh Hàn Phong hai vị này tông môn bài danh trước 10 hạch tâm đệ tử, bọn họ đều cao cao tại thượng, khí thế phi phàm. Bài Vân Thần trưởng Triệu Nhạc Thắng là một cái dáng người cao gầy nam tử trẻ tuổi, đang mặc tử y, thoạt nhìn không giống như là một cái khắc khổ tu luyện võ kỹ võ giả, ngược lại như là một cái đại quý tộc gia đình đệ, làm cho người ta nhất là lấy sâu sắc ấn tượng là hắn một đôi rủ xuống tại tử sắc ống tay áo thủ trưởng, thon dài mà hữu lực, tản mát ra một loại trong suốt như ngọc sáng bóng. Vân Ngang biết đây là tu luyện lục giai võ kỹ bài Vân Thần trưởng tiến nhập đến nhất định tầng thứ tiêu chí, cái này Triệu Nhạc Thắng đã đem loại kia thần bí nguyên lực luyện nhập chính mình cốt tủy huyết nhục bên trong, loại thực lực này là hắn hiện tại xa xa không thể nhìn hắn bóng lưng. Mà một người khác Băng Phách Đao Mạnh Hàn Phong thì là mặt khác một loại đặc biệt khí chất, hắn dáng người khôi ngô hữu lực, mặc dù là phổ thông thân cao, nhưng ở chỗ đó làm cho người ta cảm giác giống như là một tòa núi băng ngàn năm giống nhau, cả người hắn trên mặt cũng không có nửa phần biểu tình. Thoạt nhìn cực kỳ hung hãn, toàn thân khí tức tuôn động cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy có loại thấu xương cảm giác mát lạnh. Tông môn nội môn đệ tử không có một cái có thể khinh thường, đừng nói là loại này bài danh trước 10 nhân vật đáng sợ, bọn họ bản thân võ kỹ đã tu luyện tới nơi tuyệt hảo, gần như là rót vào bản thân cốt tủy cùng huyết nhục bên trong, làm cho người ta cảm giác vừa nhìn chính là loại thực lực đó rất mạnh nhân vật. Mà hai người kia tiếp người đợi vật phương thức cũng có chỗ bất đồng, Mạnh Hàn Phong tựa hồ không tốt tại ngôn ngữ, đứng ở nơi đó một bộ sinh ra đường gần bộ dáng, ngược lại cái kia Triệu Nhạc Thắng phảng phất cực kỳ giỏi về giao tiếp, vô luận là đối tượng là ai, đều là một bộ thành thạo bộ dáng, cho nên bên cạnh hắn cũng tập trung đại lượng phổ thông đệ tử. Trừ đó ra, Vân Ngang còn phát hiện trừ bọn họ những cái này ngoại môn đệ tử ở ngoài, tại Mạnh Hàn Phong còn có Triệu Nhạc Thắng bên người đồng dạng vẫn tụ tập một nhóm tông môn nội môn đệ tử, cùng Thương Lôi Tông ngoại môn giống nhau, các đệ tử ưa thích ôm đoàn, kết minh thành từng cái một tiểu đoàn thể. Tại cạnh tranh như vậy kịch liệt nội môn đệ tử trong hàng ngũ, trước 10 đại hạch tâm đệ tử mỗi người bên người e rằng đều có một nhóm nội môn đệ tử cầm giữ độn. Bọn họ lẫn nhau lợi ích buộc chặt, mới có thể lâu dài đạt được tài nguyên, chiếm giữ nhất định địa vị. Thời điểm này Triệu Chính Sơ chuyên môn mang theo Vân Ngang đi ra mắt Mạnh Hàn Phong còn có Triệu Nhạc Thắng hai vị tông môn bài danh trước 10 hạch tâm đệ tử. Mạnh Hàn Phong thần sắc nghiêm túc, nhưng mà như cũ cấp Triệu Chính Sơ một chút mặt mũi, thoáng động viên một cái Vân Ngang. Điều này làm cho Vân Ngang cảm thấy có chút kinh ngạc, Triệu Chính Sơ bất quá một cái chỉ là ngoại môn đệ tử, mặc dù tại ngoại môn đệ tử trung thực lực xem như rất mạnh cái kia một loại, xem như đệ nhất danh sách, là rất có thể tiến nhập nội môn đệ tử hàng ngũ hạt giống tuyển thủ, thế nhưng cũng chỉ là một cái phổ thông Thương Lôi Tông tầm thường đệ tử, làm sao có thể đủ vào khỏi những cái này nội môn đệ tử, thậm chí là trước 10 đại đệ tử con mắt, hắn mặt mũi không khỏi cũng quá lớn một chút. Mà lúc này, Triệu Chính Sơ lại cố ý mang theo Vân Ngang đi ra mắt một cái kia Triệu Nhạc Thắng, Vân Ngang mới phát hiện, Triệu Chính Sơ vậy mà cùng bài Vân Thần trưởng Triệu Nhạc Thắng đều họ Triệu, hơn nữa bọn họ bản thân nói chuyện ngữ khí cùng thần thái cũng cùng bằng hữu bình thường có chỗ bất đồng. Lại tỉ mỉ quan sát một chút, bọn họ liền ngay cả tướng mạo cũng có chút tương đồng, hơn nữa loại kia giao hữu rộng lớn tính cách cũng 10 phần gián hợp, trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán. Quả nhiên, trên đường trở về, Triệu Chính Sơ nói cho Vân Ngang, hắn và lấy Triệu Nhạc Thắng quan hệ, bọn họ dĩ nhiên là đường huynh đệ quan hệ, đều là Thương Lôi Tông người Triệu gia. Vân Ngang lúc này mới trong nội tâm như vậy, Triệu gia là Thương Lôi Tông một đại gia tộc, nếu như dựa theo thế lực bài danh, đủ để xếp hạng trước 3, bởi vì Triệu gia là một loại lao tổ tông chính là Thương Lôi Tông lập phái tổ sư đệ tử đích truyền, Thương Lôi Tông truyền thừa hơn 300 năm, Triệu gia xuất chúng nhiều người tại tông môn đảm nhiệm chức vị quan trọng, có được lấy như vậy hiển hách địa vị cùng truyền thừa. Cái kia Triệu gia tại Thương Lôi Tông nội địa vị tự nhiên là vững như bàn thạch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Thiên Lang Tiếu Trường Hà. Còn có tại loại này truyền thừa đã lâu trong môn phái, các loại thế lực rắc rối khó gỡ, những cái này đệ tử đại gia tộc đã hoàn toàn thẩm thấu tại tông môn thế lực bên trong, lẫn nhau xem như gắn bó như môi với răng, giúp đỡ lẫn nhau quan hệ. Không ít con em gia tộc tại tông môn chung cũng thân chức vị cao, còn có thể tiếp lấy chiếu cố hậu bối thế hệ con cháu, cứ như vậy nhiều đời truyền thừa xuống tới, tự nhiên cũng nắm giữ vô số tông môn võ kỹ còn có cường đại công pháp truyền thừa, còn có người dốc lòng chỉ đạo, tự nhiên là đại đại có người kiệt xuất xuất hiện lớp lớp. Mà thế hệ này Triệu gia tuổi trẻ thế hệ linh quân nhân vật chính là thứ hạng này Thương Lôi tông trước 10 đại đệ lục vị Bài Vân thần trưởng Triệu Nhạc Thắng, Triệu Chính Sơ cùng hắn là đường huynh đệ quan hệ, hơn nữa từ hảo. Tuy rằng tư chất không bằng Triệu Nhạc Thắng, thế nhưng cũng ở ngoại môn trung từng bước một nỗ lực hướng về phía trước leo lên. Như là như vậy đệ tử đại gia tộc, đặc biệt là tại tông môn trong thế lực, bản thân trong gia tộc cạnh tranh xa xa so với người ngoài tưởng tượng càng thêm tới kịch liệt, bọn họ tài nguyên khởi điểm cao, cũng so với tầm thường đệ tử càng thêm nỗ lực, mới có thể lấy được hiện nay địa vị. Vân Ngang giờ mới hiểu được vì sao ngày đó cái kia Lý Phong cùng Từ Lượng hai người sẽ đặc biệt tìm đến mình phiền toái. Trừ lúc trước chính mình theo rừng cây cùng Tứ Nhị Thương Hầu đánh một trận lúc đạt được chỗ tốt ở ngoài, Triệu Chính Sơ tận lực làm bất hòa bọn họ mới là hai người này tìm chính mình phiền toái nguyên nhân lớn nhất. Rốt cuộc, ôm như vậy một con bối cảnh bắp chân, trong lúc bất chợt bởi vì không biết tên nguyên nhân không có, Lý Phong cùng Từ Lượng hai người tự nhiên là thẹn quá hóa giận, đem tội trách tại trên đầu mình. Vân Ngang cũng không nghĩ tới, chính mình không có tận lực kết giao, lại có thể kết giao đến loại này tông môn con em gia tộc. May mà Triệu Chính Sơ người này tính tình bản tính vẫn còn tương đối với hắn khẩu vị, hai bên xem như bình thường bằng hữu kết giao, Vân Ngang cũng không nghĩ tới theo hắn trên người được cái gì chỗ tốt, cho nên đối với thân phận của hắn cũng liền thấy quái không kinh. Hổ Lang lĩnh rằng có đến xế chiều, đã đến gây cấn, hết sức căng thẳng trình độ. Nghe nói ở phía trước những đệ tử này đã tiến hành 3 lần tổng tiến công, nhưng mà mỗi một lần đều bị Long Hổ lĩnh trời cao hạ giúp đỡ cấp đánh tiếp, hai bên lẫn nhau có tổn thương. Nhất là Thiên Hạ Bang mặc dù là thực lực mạnh dày, thế nhưng đối mặt loại này cường đại tông môn tử đệ vẫn là vô kế khả thi, tử thương thảm trọng. Bất quá Thiên Hạ Bang mấy vị thủ lĩnh thực lực đều cực kỳ bất phàm, đặc biệt là Thiên Hạ Bang bang chủ Thiên Lang Tiếu Trường Hà, lại càng là nguyên võ đệ thập tầng thiên đỉnh phong cảnh, cũng sớm đã chạm đến luyện khiếu cảnh giới ngưỡng cửa, có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào luyện khiếu cảnh giới, bản thân sở tu luyện công phương diện chính là ma đạo công pháp Thiên Lang Phệ Hồn Đại Pháp, uy lực vô tận. Liên một mình hắn liền yêu cầu Triệu Nhạc Thắng cùng Mạnh Hàn Phong cái này hai tên tông môn bài danh trước 10 hạch tâm đệ tử liên thủ vây công, mới có thể đánh một cái ngang tay, liền biết hắn đến cỡ nào khó chơi, cũng chính bởi vì có hắn tồn tại, hai bên mới rằng có lâu như vậy, thế nhưng hiện tại đại quân tiếp cận, thực lực Thiên Bình đang tại từng bước một hướng về Thương Lôi Tông cái này một bên nghiêng, Thiên Hạ Bang một đám bang chúng đạo tặc, trên cơ bản có thể nói là chắp cánh khó tránh khỏi, mà rất nhanh. Vân Ngang liền gặp được hắn một mực nghe vô số lần Long Hổ lĩnh Thiên Hạ Bang bang chủ Thiên Lang Tiếu Trường Hà. Đây là một cái tuổi tác ước chừng 30 mấy tuổi trung niên hán tử, diện mạo bình thường, làn da ngăm đen, nhưng mà dáng người cao gầy, đại khái có 1m85 bộ dáng, cả người thân thể so sánh gầy, khoác lên một cái hắc sắc áo khoác, lại có vẻ kiêu hùng khí, bực, đầy đủ. Nhất là một con mùi ưng tử, mặt mùi đóng mở giữa có một loại hàn quang phát ra, có lang xem ưng trông mong hỗ trợ, vừa nhìn chính là thiên nhiên kiêu hùng. Cũng khó trách có thể chiếm giữ tại đây Hổ Lang lĩnh chiêm cứ lấy nơi hiểm yếu chi địa, hình thành lớn như vậy Thiên Hạ Bang, nếu như không phải lần này bị Thương Lôi Tông để mắt tới, e rằng sớm muộn sẽ trở thành cái này một vùng khu vực mối họa. Cho dù là đối mặt trước mắt đại quân tiếp cận cục diện, Thiên Lang Tiếu Trường Hà mặt cũng không đổi sắc, cười lạnh nói. Đây là Thương Lôi Tông đại phái phong độ sao? Cựu công không dưới, liền kéo tới trợ thủ. Thiên Lang Tiếu Trường Hà, ngươi cũng coi như là một cái nhân vật. Cần gì nói ngây thơ như vậy nói đâu này. Từ xưa đến nay, trong giang hồ, võ giả bên trong đều là được làm vua thua làm giặc, cái khác nói nhảm lại nói chuyện cái gì hữu ích nha. Thời điểm này Triệu Nhạc Thắng thúc đẩy lấy một đầu to lớn toàn thân dài khắp màu đỏ thấm lân phiến quái thú đi đến trước trận, cái kia ma thú toàn thân tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ cao, có hừng hực hồng sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, nhưng mà Triệu Nhạc Thắng ngồi ở trên người nó, hỏa diễm lại không có chút nào đốt tới hắn. Mọc ra một con to lớn dữ tợn đầu lâu, hai cái bén nhọn răng nanh lộ ra tới, đây là xích viêm thú, ngũ giai đỉnh phong ma thú, nghe nói là thành ma hổ cùng huyền ảo lân thú tạp giao chỗ sinh, lấy hung danh cắn nuốt người mà lấy xương. Mà ở đỉnh đầu hắn thượng, vẫn truyền đến to rõ ưng lệ, đó là một con triển khai hai cánh chừng 15-16 mét khổng lồ màu thủy lam cự điêu, chính là thanh tốn thần điêu, đồng dạng là ngũ giai ma thú. Không hổ là Thương Lôi Tông bài danh trước 10 đại hạch tâm đệ tử, lựa chọn đến ma thú bá đạo, mỗi một đầu ma sủng đều uy lực mạnh mẽ, là cùng giai ma thú chung người nổi bật. Đối với võ giả mà nói, ma sủng số lượng tại tinh không tại nhiều, số lượng nhiều hơn nữa, gặp được cường thế ma thú cũng chính là gà đất chó kiểng, tùy thời sẽ vỡ vụn. Hơn nữa ma thú số lượng sẽ tăng thêm võ giả nguyên lực gánh vác, nhất định phải duy trì tại một cái cân đối trạng thái phía trên, càng là cường đại ma thú càng là như vậy, bằng không chỉ biết ảnh hưởng bản thân tiến độ tu luyện. Giống nhau tinh anh đệ tử sẽ không thu phục quá nhiều ma sủng, chủ yếu là phù hợp chính mình chiến đấu nhu cầu, cùng với tu luyện võ kỹ yêu cầu. Nghe nói, có chút cực hạn võ giả nếu như từ vừa mới bắt đầu ký kết linh hồn khế ước ma thú tiềm lực đầy đủ to lớn nói, như vậy, cái này cả đời cũng chỉ có một đầu ma thú, không ngừng đào tạo đầu ma thú này tiến hóa, phối hợp võ giả tu luyện võ kỹ, lẫn nhau lâu ngày, hiểu ý tương thông, sản sinh cường đại hơn uy lực. Đương nhiên, đây là cái kia một chút cực hạn thế lực đào tạo hạch tâm đệ tử thủ đoạn, rốt cuộc tiềm lực vô tận ma thú mỗi một đầu đều cực kỳ hiếm thấy, không phải tầm thường đệ tử cùng tầm thường thế lực có thể có tư cách tìm kiếm được. Xích viêm thú, thanh tốn thần điêu. Hừ, nếu như không phải trước đó vài ngày ta người bị nội thương, còn chưa có khỏi hẳn nói, chỉ bằng các ngươi cái này mấy tiểu bối muốn để lại hạ ta, vẫn không dễ dàng như vậy. Cho đến ngày nay, cái kia thiên lang tiếu trưởng hà vẫn là một bộ kiêu hùng bộ dáng, nhìn quanh sinh tư, lại không có mảy may băn khoăn tình cảnh, loại này khí độ sống sờ sờ áp thương lôi tông hoạch tâm đệ tử một đầu. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Bất quá là một đám đạo tặc đầu mục thôi, tội ác chồng chất, nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, cùng loại người này có cái gì nói chuyện? Triệu sư huynh, hai người chúng ta liên thủ ngăn lại hắn, hạ lệnh tấn công núi đi. Thời điểm này cái kia Mạnh Hàn Phong đi tới, hắn khôi ngô dáng người thượng chiếm cứ một cái toàn thân hiện ra trong sáng tĩnh lặng sáng bóng, phảng phất thủy tinh tạo hình giống nhau to lớn trường xà ma sủng. Chương 31, Phi Tiên Lam Băng Xà. Cái kia trường xà thổ tín vậy mà cũng là bạch sắc trong suốt, toàn bộ xà toàn thân thông thấu, mơ hồ phảng phất có thể thấy được trong đó tơ máu, một đôi mắt tản mát ra sáng ngời sáng bóng, đầu lâu cũng không phải giống nhau xà hình tam giác, mà là hình vuông, đỉnh đầu mơ hồ có một đôi nổi lên. Đây là Phi Tiên Lam Băng Xà, phối hợp với Mạnh Hàn Phong trên người loại kia băng phách đao khí, bực, lập tức quần quận nổi lên mãnh liệt băng phách phong bạo, làm cho người ta đã gặp qua là không quên được. Trong truyền thuyết, Mạnh Hàn Phong nguyên bản tại nội môn đệ tử bên trong cũng không thu hút, chỉ có thể xếp hạng trung thượng vị trí, về sau tại một lần ra tông môn nhiệm vụ thời điểm, rơi xuống đến một vùng hàn băng động quật bên trong, lại ngoài ý muốn thu phục cái này đầu hiếm thấy Phi Tiên Lam Băng Xà, đây là đầu lục giai ma thú, nhưng mà thậm chí có hướng thất cấp, bắt cấp ma thú tiến hóa tiềm lực, Mạnh Hàn Phong tại đầu ma thú này phụ trợ phía dưới, công lực rất nhanh gia tăng, rất nhanh liền đột nhiên tăng mạnh, thậm chí tiến nhập đến trước 10 đại đệ tử trung vị thứ 9. Triệu Chính Sơ ở một bên nhỏ giọng đối với Vân Ngang nói, đối với chúng ta võ giả mà nói, một đầu tư chất ưu tú cao giai ma thú phụ trợ tu luyện võ kỹ là một loại cực kỳ mau lẹ thủ đoạn, chỉ là cao giai ma thú so sánh hiếm thấy, không phải tốt như vậy tìm. Hắn cũng có chút hâm mộ hướng bên kia nhìn một chút. Vân Ngang như có điều suy nghĩ. Cái này Mạnh Hàn Phong bản thân thực lực là tuyệt đối không bằng Triệu Nhạc Thắng, thế nhưng hắn đầu kia Phi Tiên Lam Băng Xà lại tư chất rất mạnh, hơn nữa phối hợp với bản thân hắn sở tu luyện băng phách đao lại càng là ông trời tác hợp cho, lại càng tương xứng, thúc đẩy thực lực của hắn có thể vững vàng mà chiếm giữ tông môn trước 10 đại, không phải là không có nguyên nhân. Được rồi, đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Thời điểm này, Triệu Nhạc Thắng phát ra tổng tiến công mệnh lệnh, hai bên lần nữa giao thủ. Vân Ngang cũng lần đầu tiên nhìn thấy Thương Lôi Tông trước 10 đại hạch tâm đệ tử tác chiến tình cảnh, tuy rằng hiện giờ bản thân cũng không phải hời hợt, thế nhưng tận mắt thấy những đệ tử này giao thủ uy lực, còn là để cho Vân Ngang cảm thấy nhìn mà giật mình. Khủng bố nguyên lực bạo phát, bài Vân Thần Trưởng uy lực bạo tăng, cao 10 mét to lớn nguyên lực thủ trưởng, mỗi một trưởng đều bị núi đá bạo vỡ, trên mặt đất lưu lại cự đại thủ trưởng dấu, mà cái kia Mạnh Hàn Phong trên người quấn quanh lấy có thất cấp tiến hóa tiềm lực Phi Tiên Lam Băng Xà. Toàn thân băng phách đao khí hình thành 10 mét đao quang, đan sen, gần như muốn bổ ra đại địa, bổ ra trời xanh. Mà che chở hắn Phi Tiên Lam Băng Xà bản thân lân phiến không thể phá vỡ, lại có thể làm hắn thuận giáp, thay hắn ngăn cản ngoại giới công kích, hơn nữa thỉnh thoảng Phi Tiên Lam Băng Xà chủ động công kích, cái này đầu lục cấp cao giai ma thú miệng phun hàn băng chi khí, cấp đối diện Thiên Lang Tiếu Trường Hà mang đến thật lớn nguy hiểm. Cái kia Tiếu Trường Hà ma sủng là một đầu ngũ giai đỉnh phong thị huyết ma lang, ngửa mặt thét dài, phảng phất thiên lang khiếu nguyệt, phối hợp với Tiếu Trường Hà nổi tiếng xa gần thiên lang phệ hồn đại pháp đan sen, phảng phất vô số bóng sói chém giết, ba người đại chiến, người chung quanh căn bản không cách nào đến gần. Mà cùng với hắn thiên hạ bang thủ lĩnh giao thủ thì là Thương Lôi Tông nội môn đệ tử, trừ đó ra còn có Vân Ngang lần đầu tiên nhìn thấy Phi Vũ kiếm phái cùng Phong Lâm Sơn Trang hai cái này thế lực. Bọn họ đều là khoảng cách Thương Lôi Tông cũng không xa hai cái chung cỡ nhỏ môn phái, thế lực không tính quá yếu. Ngày thường bên trong cũng cùng Thương Lôi Tông đi đi lại lại nhiều lần, xem như dựa vào Thương Lôi Tông hơi thở, lấy Thương Lôi Tông như Thiên Lôi Sai đâu đánh đó phụ thuộc thế lực, bọn họ phái ra đệ tử thực lực so với Thương Lôi Tông đệ tử nhỏ yếu hơn một chút, thế nhưng lĩnh quân nhân vật thực lực không chút nào kém cỏi hơn Thương Lôi Tông nội môn đệ tử. Phi Vũ kiếm phái kiếm pháp riêng một ngọn cờ, hơi có chút ảo diệu vị trí, mà Phong Lâm Sơn Trang Hồng Diệp Công cũng là tung hoành mở mịt, uy lực vô tận. Mà còn dư lại ngoại môn đệ tử là cùng những ngày kia hạ giúp đỡ nhiều giao thủ, một phương là khát máu đạo tặc, một phương thì là đại tông môn bồi dưỡng được ngoại môn đệ tử, hai bên đều là vết đao bên trong liếm quá huyết nhân vật, lẫn nhau uy hiếp đều không thể khinh thường. Triệu Chính Sơ đã sớm gương cho binh sĩ, cùng đối phương chiến đấu lên, Vân Ngang tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, rất nhanh liền nên đón đối thủ mình. Ngăn lại Vân Ngang lên núi đường là Thiên Hạ Bang hai cái tiểu đầu mục, đứng ở bên cạnh bọn họ người đã sớm bị cái khác Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử cản lại, hai bên lập tức động thủ. Vân Ngang cũng không nghĩ tới chính mình vận khí cư nhiên đen đuổi như vậy, ngăn đón chính mình cư nhiên chính là những người này mạnh nhất hai cái. Hai người bọn họ một cái dáng người cao gầy, gầy như là ma can nhi giống như, một bộ xương bọc da bộ dáng, một cái khác lại dáng người mập mạp, tròn giống như thủy cầu, toàn thân thịt mỡ loạn chiến, thoạt nhìn thai to mặt lớn. Nhưng mà Vân Ngang sắc mặt lại hơi đổi, bởi vì hai người kia thân hình không bình thường, lẫn nhau khí tức tương giao, rõ ràng là tu luyện hai loại thuộc tính tương phản rồi lại dung hợp lẫn nhau đặc biệt võ kỹ mới biến thành như vậy. Gặp được như vậy đối thủ, sợ nhất bọn họ lẫn nhau liên thủ, cái kia bày ra sức chiến đấu cùng uy lực liền sẽ đại đại tăng cường. Cái kia hai to mặt lớn tiểu đầu mục nhìn xem Vân Ngang, trong miệng phun ra một ngụm hồng sắc sương mù, lập tức ở trên người hắn dâng lên một cỗ hùng hậu nguyên lực. Dĩ nhiên là vẫn là chú cơ cựu trọng thiên tiểu cao thủ, một tiếng kịch liệt ve kêu theo hắn trên người vang lên, nghe vô số sắc nhọn thanh âm liền phá tan bốn phía không khí, một con to lớn tam xí hát huyết thiển ghé vào hắn sau lưng đeo, mở ra ba cặp bán trong suốt cánh. Hắn binh khí trong tay cũng là một chôi sắc bén to lớn thiết kiếm là ánh sáng, trên mũi kiếm tồn tại trống rỗng, tại hắn cơ thể bên trong nguyên lực thúc dục hạ, phun ra nuốt vào lấy cực kỳ sắc bén khí tức, rõ ràng chính là cái kia chỉ tam xí hát huyết thiển quỷ dị khí tức. Mà bên cạnh hắn cái kia gầy cùng tê dại cán giống như tiểu đầu mục là cười lạnh một tiếng, toàn thân dâng lên màu xanh lá cây sương mù, một đầu to lớn lục sắc bọ ngựa xuất hiện ở hắn phía sau, cùng hắn bản thân thân thể dung hợp, nguyên lực tương giao, hai tay cầm hai thanh trường đao, biến thành hai cái giống như lục sắc bọ ngựa đao giống nhau vũ khí, tản mát ra sắc bén hàn quang. Tốc độ bọn họ nhanh như thiểm điện, một trái một phải lập tức đem Vân Ngang vây vào giữa. Vân Ngang trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hai người này sở tu đi võ kỹ cùng lẫn nhau ma sủng vậy mà đều hỗ trợ lẫn nhau, có thể cấu thành một loại huyền diệu hai người vật lộn trận pháp, đem hắn gắt gao vây ở chỗ cũ. Chỉ là hắn không nghĩ tới hai người này ma sủng cư nhiên là hai cái chủng loài ma thú, tam xí hát huyết thiền cùng khảm đao ma đường lang. Loại tổ hợp này cũng là mới mẻ, bất quá Vân Ngang thần sắc lập tức nghiêm túc lên, cầm trong tay tinh phẩm trường kiếm, trên người dâng lên một cỗ tinh nhuệ khí tức. Đó là bản thân võ đạo ân ký ra chỉ tại tinh thiết trường kiếm thượng sắc bén thuộc tính. Đồng thời tại chung quanh thân thể hắn, đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt viên tiếng kêu gào, một đầu hình thể khổng lồ hầu tử xuất hiện ở hắn phía sau, vây quanh dừng lại chung quanh thân thể hắn, Vân Ngang cánh tay cùng trên gương mặt đều xuất hiện từng sợi nguyên lực mô phỏng ra tới bộ lông, thiết bối thương hầu. Vân Ngang trên người phát sinh biến hóa tự nhiên cũng chạy không thoát giáp công hắn cái kia một mập một gầy hai người con mắt, hai người bọn họ sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa. Chương 32, Tam Xí Hát Huyết Thiền. Bất quá là một cái phổ thông Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử, cư nhiên có thể đem một môn võ kỹ tu luyện tới đại viên mãn trình độ, tuy rằng không biết là cái gì đẳng cấp võ kỹ, thế nhưng tất cả võ kỹ một khi đại thành, ngưng tụ thành võ đạo ấn ký, cũng sẽ có một phong cách riêng diệu dụng. Hơn nữa người này trên người ma sủng vậy mà còn không chỉ một đầu, đồng thời vẫn còn có thiết bối thương hầu hóa thân dung hợp cùng một chỗ, trên người khí tức để cho bọn họ đều kiêng kỵ vài phần. Hai người bọn họ cũng không phải là giống nhau tiểu đầu mục, cho dù là tại đây Thiên Hạ Bang chúng coi như là hơi có chút danh khí, bằng vào huynh đệ hai người vật lộn chi kỹ, cùng với bản thân hiếm thấy tam xí hát huyết thiền còn có khảm đao ma đường lang uy lực, luôn luôn là tung hoành không ngại, không nghĩ tới trước mắt cái này hắn mạo xấu xí tiểu tử vậy mà có thể mang cho bọn họ cảm giác nguy hiểm. Người gầy cùng mập mạp liếc mắt nhìn nhau, có cảm giác đã có chút khó giải quyết, chính mình ngày chọn và tuyển, vậy mà chọn lựa một cái cây gỗ cứng. Cái này sẽ không dễ xử lý. Thế nhưng không thể buông tha dũng giả thắng, Thương Lôi Tông đệ tử liên hợp Phi Vũ kiếm phái, còn có Phong Lâm Sơn Trang vây quét Hổ Lang lĩnh Thiên Hạ Bang đã hơn một tuần lễ, hai bên trong đó lẫn nhau có tổn thương, nợ máu dầu dĩ, đã sớm giết mắt đỏ con người, giờ này khắc này chỗ nào vẫn quản được lấy đối thủ là ai. Coi như đối diện là Thiên Vương lão tử cũng phải kéo xuống ngựa, hung hăng chặt lên một đao. Cho nên lẫn nhau tầm mắt tương giao trong tích tắc, liền biết căn bản không cách nào trốn tránh rơi đánh một trận, lập tức hàn quang hiện lên, hai bên liền động thủ. Vân Ngang chỉ cảm thấy đối diện một tiếng vét đều, vậy mà nhường đầu góc mình mãnh liệt đau xót, thân hình không khỏi trì trệ, hắn hít sâu một hơi, cảm giác không tốt, mập mạp này ma sủng tam xí hắc huyết thiền lại có thể tinh thần trình độ công kích. Thế nhưng đã muộn, theo cái kia một tiếng đâm lộ ra màng thai một tiếng bén nhọn vét đều, khiến cho Vân Ngang thân hình chậm một bước. Đối diện cái kia người gầy tiểu đầu mục lôi cuốn lấy khảm đao ma đường lang chỗ nào cũng có lưỡi đao uy lực, đột nhiên hai thanh lục sắc trường đao tịch quyển đầy trời không khí, hướng về Vân Ngang ném tới đây. Vân Ngang thấy tình hình không ổn, một chiêu vô ý, sẽ là đầy bản đều thua trạng thái, thế nhưng hiện tại cũng không kịp triệt thoái phía sau, may mà bản thân hắn đã đem cái kia cơ sở kiếm quyết tu luyện tới đại thành cảnh giới, ngưng tụ thành chính mình đệ nhất võ đạo ấn ký. Võ giả luật thép một trong, chính là võ đạo ấn ký có thể là thuấn phát trạng thái. Vân Ngang tâm niệm vừa động, trước mặt hắn đã đông nhiên xuất hiện một con hình thể khổng lồ, đã sinh trưởng đến dài hơn 2 mét to lớn bạch cốt cự nha nghĩ, cự nha kiến hai cái to lớn răng nanh điên cuồng hướng về đối diện mà đến hai cái khảm đao ma đường lang lưỡi đao tắt tới, chính là đã dung hợp tại Vân Ngang quả thứ nhất võ đạo ấn ký trung ma sủng, bạch cốt cự nha nghĩ. Một môn võ ký tu luyện thành đại thành võ giả khó đối phó nhất chính là điểm này, bởi vì so với việc những võ giả khác yêu cầu thêm nhiệt thời gian. Đại thành võ kỹ ngưng tụ ra võ đạo ấn ký cơ hồ là thuấn phát trạng thái, đây là võ giả luật thép, chỉ cần tâm niệm vừa động, vô luận là tại khi nào chỗ nào, võ kỹ cùng ma sủng cũng có thể tùy thời giữa triệu hoán đi ra, thi triển ra. Mà còn có thể thi triển ra đỉnh phong nhất uy lực, đây cũng là để cho người đau đầu, khiến cho có được đại thành võ kỹ võ đạo ấn ký võ giả vô luận là kháng cự đánh năng lực, vẫn là lâm nguy ứng biến năng lực đều đại đại tăng cường. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy võ giả siêng năng truy cầu lấy một cửa võ kỹ đại thành nguyên nhân. Mà cái kia người gầy tiểu đầu mục cũng không có chuẩn bị một kích liền có thể giết Vân Ngang, bọn họ đều là tụ tập tại Hổ Lang lĩnh trung chân chính tội phạm, thiên hạ bang hung danh vang dội, cơ hồ là phụ cận phương viên mấy trăm dặm tổng đương đầu cầm, có thể tại thiên hạ bang trở thành một cái tiểu đầu mục, tất cả đều là đao kiếm đổ máu, đầu đừng có lại dây lưng quần thượng từng điểm giết ra tới. Những người này bản thân kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, thậm chí khả năng vẫn vượt xa Thương Lôi tông ngoại môn đệ tử, bằng không cũng sẽ không lần này quy mô tiếp cận, vây quét quá trình bên trong còn có thể kiên trì lâu như vậy, từng cái một lòng dạ đã sớm cứng rắn đến tận cùng, có thể một kích chém giết Vân Ngang, cái này đôi bọn họ có chỗ uy hiếp người đến nói tự nhiên là hảo, thế nhưng nếu như không có làm được, bọn họ còn có mặt khác phương án, tiếp tục ra tay tàn nhẫn, không ngừng nghỉ chút nào. Người gầy tiểu đầu mục nhất kích tất sát thất bại, sau lưng trong lúc đó sản sinh một cỗ màu xanh lá cây khói khí, thúc đẩy trong nháy mắt, hắn tốc độ lần nữa tăng vọt, hai tay lưới đao đống nhiên biến ảo thành hai cái to lớn chừng dài 5-6 mét bọ ngựa đao, hướng về Vân Ngang lần nữa chém giết tới đây. Bọ ngựa, vốn chính là thiên nhiên trùng loại trung liệp sát giả, là nhất băng lãnh hung ác kẻ săn mồi, một đôi bọ ngựa lưới đao là thiên phú kỹ năng, có thể đem xa xa so với chúng nó hình thể còn muốn to lớn con mồi sống sờ sờ xé nát. Mà khảm đao ma đường lang lại càng là tại bọ ngựa ma thú bên trong người nổi bật, chiếm cứ lấy cực kỳ ưu thế địa vị, cho nên giống nhau có được bọ ngựa ma thú võ giả bản thân sở tu luyện cùng am hiểu cũng chính là đao hệ võ kỹ. Ma sủng cùng võ giả lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, có thể sản sinh cực kỳ khủng bố uy lực. Lúc này Vân Ngang liền chính diện cảm nhận được loại uy lực này, thế nhưng trong mắt của hắn lại tinh mang lóe lên, trong tay nguyên bản bởi vì tinh thần công kích mà chậm một nhịp tinh thiết trường kiếm, đột nhiên một kiếm ra khỏi vỏ. Đối diện khảm đao ma đường lang người gầy tiểu đầu mục cũng cảm giác trước mắt một đạo ngân sắc kiếm quang hiện lên, một cỗ to lớn uy hiếp cảm giác xông lên đầu, hắn gần như không hề nghĩ ngợi, trong tay song dao bầu giơ lên, thập tự giao nhau ngăn cản ở trước mặt mình. Theo cái kia người gầy động tác, hai con to lớn màu xanh lá cây bọ ngựa dao bầu đồng dạng đan chéo tại chính mình phía trước, một tiếng kịch liệt kim loại cắt nhau thanh âm, Vân Ngang cái này một đạo kiếm khí kiếm chém ra cao 7-8 mét tính toán. Toái tinh trảm, đệ thất trảm. Hơn nữa một kiếm này vẫn trồng lên cơ sở kiếm quyết võ đạo ấn ký sắc bén thuộc tính uy lực, tự nhiên sản sinh không gì sánh kịp cường hãn lực phá hoại, đây cũng là Vân Ngang cho đến tận này thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Cái kia người gầy tiểu đầu mục hít một hơi lãnh khí, nhịn không được hướng lui về phía sau một bước, rốt cuộc cảm giác được chính mình lần thật sự là dẫm lên cây gỗ cứng, làm sao lại lựa chọn như vậy một cái khó chơi nhân vật. Quả nhiên có thể đem một cửa võ kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới nhân vật, từng cái cũng không phải hảo sống chung. Cho dù là cái môn này võ kỹ chỉ là phổ thông cấp, biết gặp phải cường địch, đồng loạt ra tay. Cái kia người gầy tiểu đầu mục trong miệng một tiếng quát chói tai, đối diện mập mạp kia tiểu đầu mục cùng hắn lẫn nhau trong đó hợp tác liên thủ không biết nhiều ít lần, phối hợp ăn ý, gần như không dùng hắn nói nhiều một câu, đã lấn thân mà lên, đột nhiên liền đi tới Vân Ngang sau lưng. chớ nhìn hắn hình thể mập mạp, hai to mặt lớn, toàn thân thịt mỡ loạn chiến, thế nhưng tốc độ lại thoáng như ma quỷ, vậy mà không hề so với cái kia người gầy tiểu đầu mục tốc độ chậm hơn nửa nhịp, toàn bộ nhờ hắn phía sau căng ra cái kia ba cặp bán trong suốt huyết thiền xí dược. Chương 33, đánh chết. Chi. Chói hai xuyên thấu linh hồn vẻ kêu thanh âm lần nữa vang lên, nhiễu loạn Vân Ngang tinh thần, thế nhưng thời điểm này hắn đã có lòng cảnh giác, tại cái kia mập mạp tiểu đầu mục tiến đến trong nháy mắt, Vân Ngang trong miệng bỗng nhiên gầm lên một tiếng, trên người hắn dâng lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt hung thần chi khí. Theo sát lấy hầu thanh âm vang lên, thân thể của hắn làn da thượng trong lúc đó dâng lên một loại nồng nặc màu gỉ sét sắc, loại kia màu gỉ sét sắc tụ tập tại thân thể của hắn, khiến cho trên người hắn lập tức liền tụ tập một loại phảng phất vô hình kinh khủng lực lượng. Luyện thiết kim cương kinh, tầng thứ tư đỉnh phong cảnh, thiếp thân bối kháo. Luyện tập không biết nhiều ít lần, một lần tại liệt nhật chi hạ đem thân thể đâm vào trên mặt đá khắc khổ tôi luyện, loại này đơn giản đến có thể nói là đơn sơ võ kỹ đã trở thành hắn bản năng, gần như không hề nghĩ ngợi liền xử đi ra. Luyện thiết kim cương kinh thúc dục đệ nhất nháy mắt, Vân Ngang thân thể tại cái kia mập mạp tiểu đầu mục loại quỷ mị xuất hiện ở hắn phía sau trong nháy mắt thời điểm, hung hăng về sau cóng đụng vào. Hắn một chiêu này tới là xảo diệu như thế, cơ hồ là vô cùng kỳ diệu, liền ngay cả Vân Ngang chính mình kỳ thật cũng chỉ là trong đầu linh quang vừa hiện, trong chớp mắt liền bản năng thi triển ra. Vô luận là mập mạp tiểu đầu mục vẫn là người gầy hai người cũng không nghĩ tới Vân Ngang lại có thể tới một chiêu như vậy, đã ngăn trở bất quá. Giang giác một tiếng kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, mập mạp tiểu đầu mục trong tay cái kia một chuôi thiết kiếm đã hung hăng cắm vào Vân Ngang cánh tay, sai mở hắn cốt cách, cánh tay bị xuyên cái thông thấu. Hơn nữa theo cái kia thiết kiếm ánh sáng trung sản sinh một cỗ to lớn hấp lực, nghĩ muốn đem Vân Ngang trong cơ thể huyết dịch đều cấp hút đi, đây là huyết con ve loài ma thú thiên phú kỹ năng, khát máu. Loại kỹ năng này trong chiến đấu có thể cấp đối thủ mang đến thật lớn thân thể phá hư, nhường đối thủ trong chớp mắt mất máu quá nhiều, thậm chí nhất kích tất sát, khiến cho đối thủ đánh mất sức chiến đấu, thế nhưng Vân Ngang rất rõ ràng không thuộc về cái này một loại. Bản thân hắn liền dung hợp thiết bối thương hầu cái này một loại ma thú, thân thể tố chất rất mạnh, cơ hồ là đứng ở đồng cấp đường ma thú chung người nổi bật, một phương diện khác luyện thiết kim cương kinh bản thân cũng là cái này một loại khát máu kỹ năng khắc tinh, tối thiểu nhất có thể lớn nhất hạn độ chống cự loại kỹ năng này. Ngược lại mà lúc này loại này khát máu kỹ năng mang đến kịch liệt thống khổ vọt lên Vân Ngang trong lòng, chính mình nguyên bản bị sát ý chợt bao phủ táo bạo tâm tình triệt để không khống chế được, hắn hai mắt trong lúc đó trở nên huyết hồng một vùng, thân thể đột nhiên tăng vọt, theo một cái 1m7m8 tiểu tử thoang cái tăng vọt đến 2m34, trở thành một cái tiểu cự nhân, màu gỉ sét màu da da, mỗi một tấc cơ bắp đều cao cao phần mộ lên, như là ẩn chứa nhất uy lực kinh khủng. Thiết bối thương hầu thiên phú kỹ năng, cuồng hóa. Trong nháy mắt này, Vân Ngang vô luận là thân thể tố chất, vẫn là lực lượng đều tăng vọt đến một cái thành bội số trạng thái, tại ai cũng không có phản ứng kịp trong nháy mắt, hắn đột nhiên quay lại thân tới, tại cái kia mập mạp tiểu đầu mục trong tay thiết kiếm hung hăng cắm vào tay hắn cánh tay trong nháy mắt, một đôi so với người thường nửa người còn cao cánh tay hung hăng vây quanh dừng lại mập mạp kia. Thân thể ta. Mập mạp kia tiểu đầu mục biến sắc, liền nghĩ muốn rút ra Vân Ngang trên cánh tay cắm chuôi này thiết kiếm, nhưng mà cuối cùng bị luyện thiết kim cương kinh khủng bố cơ bắp lực lượng kẹp lấy. Trong nháy mắt không có bị rút ra, sau một khắc, hắn liền cảm nhận được đến từ thiết bối thương hầu thêm lên luyện thiết kim cương kinh cuồng hóa kỹ năng kinh khủng lực lượng. Vân Ngang đầu tại thời khắc này đều trở nên to lớn một vòng, ngũ quan đều vặn mẹo, mở ra hàm răng, hai tay dùng sức gắt gao vây quanh dừng lại mập mạp kia tiểu đầu mục thân thể, mập mạp theo sát lấy cũng gầm rú lên, chỉ bất quá hắn không phải gào thét, mà là tại kêu thảm thiết. Bởi vì Vân Ngang cái kia một đôi tráng kiện cánh tay gắt gao bóp chặt hắn thân thể, gần như đem hắn thân thể đều chặn ngang bẻ gãy. Chợt nghe đến rắc rắc hai tiếng, hắn hai cánh tay đã bị Vân Ngang sống sờ sờ vặn gãy, mà người gầy tiểu đầu mục sắc mặt cũng biến, liền nghĩ muốn đi qua nghĩ cách cứu viện. Nhưng ở sau một khắc, mập mạp kia tiểu đầu mục trên mặt thống khổ lập tức im bặt, trong miệng hắn kêu thảm thiết cũng trong lúc bất chợt biến mất, một con thai to mặt lớn đầu theo trên cổ trong lúc bất chợt trượt xuống, kêu cục rơi trên mặt đất. Theo hắn sau lưng vươn ra một đôi to lớn răng nanh. Thừa dịp Vân Ngang cuồng hóa không chế được cái kia mập mạp tiểu đầu mục trong nháy mắt, bạch cốt cự nha nghĩ từ phía sau một ngụm cắn đứt cổ của hắn, cắn rơi đầu hắn. Vân Ngang thời điểm này mới thả lỏng xuống cánh tay, tùy ý mập mạp kia thi thể không đầu mềm mại theo hắn trong lòng trở xuống. Hắn xoay đầu lại, một đôi ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm đang muốn hướng hắn giết qua tới cái kia người gầy tiểu đầu mục, đối diện nguyên bản đằng đằng sát khí người gầy tiểu đầu mục thấy được Vân Ngang lúc này ánh mắt cùng giữ tợn thần thái, kinh hãi khiếp sợ, lại bị hù sợ. Không co xuống lại, ngược lại quay người hướng về xa xa chạy trốn. Vân Ngang một cái đem cắm ở hắn trái trên cánh tay chi kia thiết kiếm nổ xuống tới, bởi vì luyện thiết kim cương kinh cơ bắp co rút nhanh duyên cớ, vậy mà không có một giọt máu tươi chảy xuôi xuống. Tại gần như tự ngược một loại tu luyện công pháp lúc sau, Vân Ngang rốt cuộc lấy được cần lấy được chỗ tốt. Hắn bóng dáng khẽ động, dưới chân bước nhanh hướng về phía trước chạy nhanh, Bích Hổ Du Long bộ khinh công ra chỉ tại chính mình hai chân phía trên, vậy mà hướng về kia chạy trốn người gầy tiểu đầu mục đuổi theo. Cùng lúc đó, sau lưng Bạch Cốt Cự Nha Nghị phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, hóa thành một đạo bạch quang, một lần nữa dung nhập vào Vân Ngang thân thể bên trong. Bọn họ trận chiến đấu này chỉ ngắn ngủi trong một khắc, cũng đã chấm dứt, lưu lại một tổn thương vừa chết vừa trốn mệnh kết quả. Trái tim đen đu ám chuẩn của tôi net http, xung quanh những cái kia Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử nhìn Vân Ngang trong ánh mắt đều mơ hồ mang theo chút kính nể thần sắc, mà những ngày kia hạ giúp đỡ đệ tử nhìn xem Vân Ngang truy sát cái kia người gầy tiểu đầu mục vậy mà không có một cái dám can đảm ngăn trở, ngược lại tận lực trốn tránh qua hắn. Gặp được loại này sát tinh, ai còn dám không muốn sống giống như sông về phía trước, bọn họ là đạo tặc bang chúng, cũng không phải đại hiệp. Mà lúc này, một mực rằng có 7-8 ngày Hổ Lang Lĩnh Thiên Hạ Bang phòng ngự rốt cuộc bị Thương Lôi Tông đệ tử liên hợp Phi Vũ kiếm phái cùng Phong Lâm Sơn Trang một chỗ đánh phá, hai bên tiếng kêu giết lấy hướng đụng vào nhau, đây là cuối cùng sinh tử quyết chiến. Thời khắc cuối cùng, còn dư lại đệ tử cũng bất chấp thăm dò những người khác, điên cuồng cùng đối diện địch nhân chém giết, mà ở cái này trên chiến trường, Vân Ngang đuổi theo cái kia người gầy tiểu đầu mục, điên cuồng đuổi giết hắn. Đáng chết, con mẹ nhà ngươi là điên sao? Vì sao chung quy là truy đuổi ta một người? Cái kia người gầy hiện tại tâm tình cực đoan phẫn nộ cùng nôn nóng, sau lưng cái kia người điên đuổi theo hắn căn bản không buông tay, chiến trường không có mắt, chính mình chẳng qua là cùng mập mạp tên kia liên thủ phục kích hắn, không phải là không có thành công sao? Tiểu tử này không khỏi cũng quá mang thủ. Hắn phía sau Vân Ngang chân đạp lấy Bích Hổ Du Long bộ, tốc độ nhanh như thiểm điện, thân thể của hắn đã sớm khôi phục bình thường, cuồng hóa kỹ năng tuy rằng uy lực to lớn, là thiết bối thương hầu loại này mà thú thiên phú kỹ năng. Thế nhưng loại kỹ năng này cũng không thể thường xuyên tính sử dụng, bằng không sẽ đối với thân thể của mình tạo thành thật lớn tổn thương. Hơn nữa, ở vào loại trạng thái này phía dưới, tư duy hỗn loạn, đại lượng tiêu hao thể lực, e rằng dốc sức chiến đấu mà chết. Còn không tự hiểu. Cho nên tại đuổi theo cái kia nhỏ gầy đầu mục thời điểm, Vân Ngang đã bản năng rời khỏi loại này cuồng hóa kỹ năng, điên cuồng đuổi giết cái kia người gầy tiểu đầu mục. Chương 34, Bảo tàng chi địa. Giờ này khắc này, bọn họ đã phía xa chủ yếu chiến trường. Tốc độ cực nhanh, dọc theo Hổ Lang Lĩnh hướng về chỗ sâu bên trong một đuổi một chạy, không biết chạy rất xa, bốn phía nguyên bản còn không ngừng chém giết hai bên mọi người bóng dáng cũng không trông thấy, chỉ còn lại hai người bọn họ. Hổ Lang Lĩnh địa thế hiểm yếu, tuy rằng chưa tính là cỡ nào to lớn, thế nhưng nhiều núi rừng quái thạch, còn có rất nhiều địa phương cũng không có người phòng thủ đóng quân, cuối cùng Vân Ngang tại một chỗ vắng vẻ rừng đá chung ngăn chặn cái kia người gầy tiểu đầu mục. Người gầy cũng đã bị đuổi đến gấp, tự hiểu căn bản đào thoát không, chó cùng rất dữ. Lập tức cùng Vân Ngang dốc sức liều mạng, thế nhưng phía trước hắn và mập mạp kia liên thủ cũng không phải Vân Ngang đối thủ, huống chi hiện tại chỉ còn một mình hắn, còn có hắn sợ hãi, tim và mật đều không còn nữa, càng nhuệ khí tiêu hao hơn nữa, đối mặt Vân Ngang như vậy đối thủ, cuối cùng không có ra 30 chiêu bên trong, liền bị Vân Ngang một kiếm đâm chết. Vân Ngang thoáng lục soát một cái thân thể của hắn, chỉ phát hiện một chút kim phiếu thu lại, đang chuẩn bị đường cũ trở về, tiếp tục tham chiến, thời điểm này lỗ thai hắn có chút động một cái. Thần sắc hơi động, hướng về xa xa một chỗ lặng yên lách mình mà đi. Vân Ngang cảm thấy được động tĩnh là một mặt vách núi giữa, hắn đi đến chỗ đó, xuyên thấu qua trong đó một cái đen xì khe nước, dò xét lấy lô thai hướng hắn nhìn lại. Cơ thể bên trong nguyên lực vận chuyển, tại hắn hai cái lô thai phía sau, lại xuất hiện một đôi lông xù lô thai nhỏ, bốn cái lô thai đồng thời lay động, giống như là ngàn dặm thai giống nhau, thám thính lấy một ít không thể phát giác thanh âm rất nhỏ. Đây là thiết bối thương hầu mặt khác một loại thiên phú kỹ năng. Rốt cuộc thiết bối thương hầu lại được xưng làm tứ nhị thương hầu, trừ trời sinh cuồng hóa kỹ năng ở ngoài, thiên nhiên đối với thanh âm nhạy cảm cũng là loại này ma thú năng lực một trong. Hiện tại Vân Ngang chính là nhờ vào hắn ma sủng tứ nhị thương hầu năng lực, có thể mô phỏng loại này ma thú kỹ năng, tới thăm dò vừa rồi xuất hiện động tĩnh. Thanh âm dường như là theo trong lòng núi truyền tới. Vân Ngang vây quanh cái này dốc đứng vách núi đi một vòng, nhíu mày, bởi vì tại hắn nhìn tới, trước mắt là một cái to lớn sườn núi. Bên trong tại sao có thể có tiếng người thanh âm đâu này? Trừ phi cái này sườn núi kỳ thật là ánh sáng, bên trong có người. Vân Ngang ánh mắt sáng ngời. Tại đây Hổ Lang Lĩnh đại chiến thời kỳ, trừ nguyên bản liền chiếm giữ nơi đây Thiên Hạ Bang bên ngoài, cái này trên núi cũng không có thế lực khác, còn có nghĩ muốn tại như vậy một ngọn núi nhai trung sáng lập ra một cái ánh sáng lòng núi, trong đó chỗ phí công phu cùng khí lực tuyệt đối không thể khinh thường. Coi như là cái này vách núi phần bụng vốn là thiên nhiên hình thành. Thế nhưng Thiên Hạ Bang tại sao lại phái người ở bên trong? Đặc biệt là tại trước mắt loại này vạn phần hỏa tốc nhạy cảm thời khắc, chỉ sợ cũng tuyệt không đơn giản. Trừ phi nơi này có bí mật gì. Nghĩ tới đây, Vân Ngang một bên tỉ mỉ lắng nghe thanh âm truyền đến phương hướng, bên kia, vây quanh toàn bộ vách núi tìm tòi, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái to lớn cái nước. Cái kia kẽ nước dọc theo lòng núi mạch lạc hành tẩu, cực kỳ bí ẩn, từ trung gian có thể nghe được thanh âm càng thêm rõ ràng vài phần, như ẩn như hiện thanh âm truyền tại Vân Ngang bên tai. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên hành động, đem những này dương hồng đều đem đến bên trong đi. Không muốn lề mề, bang chủ tại kiềm chế địch nhân, Thương Lôi Tông cái kia một đám người lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lần này trong bang tao ngộ kiếp nạn, chúng ta nếu như có thể chạy ra tìm đường sống, tự nhiên là tốt nhất, nếu như trốn không thoát đi, cũng tuyệt đối không thể lưu lại quân lương lưu cho Thương Lôi Tông đám kia tạp chủng. Đem trong bang những năm nay tài phú đều giấu ở chỗ này, tuyệt đối không có khả năng bị Thương Lôi Tông đám người kia phát hiện. Đợi đến sự kiện lần này quá khứ về sau, bang chủ sẽ dẫn dắt chúng ta dựa vào những vàng bạc này tài bảo, lần nữa Đông Sơn tái khởi. Thanh âm từng điểm truyền tới Vân Ngang trong lỗ tai, lập tức nhường trong lòng của hắn đều nóng lên. Thiên hạ bang tài phú, tài bảo tàng bảo thất. Cái này đối với hắn mà nói quả thực là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hổ Lang Lĩnh vốn chính là dễ thủ khó công chi địa, dựa vào nơi này địa thế, thiên hạ bang tại ngắn ngủn trong vòng 3 năm quật khởi, trở thành tung hoành phương viên mấy trăm dặm. Hiệu lệnh Lục Lâm nói thượng tổng giáo nhóm, tự nhiên có nguyên nhân cùng ý thế. Mà nhiều năm như vậy, thiên hạ bang cướp bóc xuống tới to lớn tài phú, tự nhiên đều giấu ở cái này một cái có vẻ như bình thường lòng núi bên trong, đúng là cực kỳ bí mật. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp chính mình truy tung cái kia người gầy tiểu đầu mục đi tới nơi này phụ cận, lại bởi vì chính mình mà sủng tứ nhị thương hầu thiên phú kỹ năng cảm thấy được dấu vết để lại, e rằng thật là có khả năng bị thiên hạ bang đám người này giấu giếm được. Không có ai sẽ phát hiện những bí mật này. Đợi đến hôm nay Lang Tiếu Trường Hà dẫn người chạy ra tìm đường sống, ngày sau lại lấy ra những cái này tài bảo, lại có thể dựa vào lấy tài phú khổng lồ lần nữa quật khởi, Đông Sơn tái khởi cũng chưa hẳn là một việc khó. Quả nhiên, người trong giang hồ, vết đao liếm huyết, mỗi một bước đều được coi là rõ ràng như vậy, long có long đạo, chuột có chuột nói, mặc cho ai cũng không nghĩ tới thiên hạ bằng cư nhiên chơi như vậy vừa ra dưới đèn hắt thủ đoạn. Tiếu Trường Hà vậy mà không để cho người đem tài bảo tùy thân mang theo tại ma sủng không gian, ngược lại là giấu ở như vậy một cái bình thường chi địa, nếu như có thể thoát đi nơi đây, như vậy những cái này tài bảo chính là bọn họ ngày sau Đông Sơn tái khởi pháp mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, nếu như không thể trốn cách, như vậy liền cùng Thương Lôi Tông, Phi Vũ Kiếm Phái, Phong Lâm Sơn Trang liều cái ngươi chết ta sống, cũng không cho đối phương đạt được chính mình nửa điểm. Chỗ tốt. Quả nhiên không hổ là giang hồ đại đạo. Tiêu Hùng Lục Lâm thượng tổng giáo nhóm, đối với người khác hung ác đối với chính mình cũng xuống đến tay, không để lại một chút đường lui. Nhưng là bây giờ lại rất có thể tiện nghi chính mình. Vân Ngang bóng dáng dọc theo thanh âm phương hướng một chút tìm tòi quá khứ, xuyên qua cái kia bí mật sơn thể khe nước, hắn cẩn thận từng ly từng tí, một chút hướng về nội bộ tiềm hành quá khứ. Hiện tại vào lúc đó nói không động tâm đó là nghỉ ngơi, Vân Ngang nội tâm lửa nóng một vùng, đều nói tiền tài động nhân tâm, những lời này xác thực không giả. Mặc dù biết những người này là tiền tài bất nghĩa, thế nhưng lần này vây quét Hổ Lang Lĩnh, tông môn chuyên môn tuyên bố quần thể nhiệm vụ nguyên bổn chính là một cái chức quan béo bở. Sở dĩ nhiều người như vậy nghĩ muốn tham dự cái này nhiệm vụ, trừ tông môn chỗ hạ phát ra cống hiến điểm không thấp bên ngoài, càng lớn nguyên nhân là quần thể tính nhiệm vụ có thể đục nước béo cỏ. Hổ Lang Lĩnh, Thiên Hạ Bang, tung hoành phương viên mấy trăm dặm 3-4 thời kỳ, trong lúc cướp bóc thương lượng hộ, diệt môn diệt phái, không biết tích lũy nhiều ít tiền tài bất nghĩa. Mà một khi công phá chỗ này thiên nhiên hiểm địa, công phá phương này tròn mấy trăm dặm mà Lục Lâm tổng đà, trong đó vơ vét đại lượng tài phú tự nhiên sẽ không tiện nghi người ngoài, mỗi người đều muốn từ trong đó kiếm một chén canh. Nhưng mà ai có thể đủ nghĩ đến, Hổ Lang Lĩnh những năm nay tụ tập tiền tài bất nghĩa vậy mà đã bí mật vận đến như vậy một cái bí mật địa phương, lúc này lại bị Vân Ngang phát hiện mánh khỏe. Đây chính là Hổ Lang Lĩnh thiên hạ bang nhiều năm như vậy lục soát lướt qua tài phú. Nghĩ tới đây, mặc dù biết phía trước khẳng định nguy cơ trùng trùng, nhưng mà Vân Ngang vẫn là cắn răng một cái, vụng trộm ẩn nút đi vào. Chương 35, bại lộ. Hắn không phải một cái tham tài người, nhưng mà võ giả vốn chính là một cái hao phí thật lớn tài phú chức nghiệp, vô luận là tu luyện cùng mua sắm đủ loại võ kỹ, vẫn là tu luyện cần thiết các loại linh thảo linh dược tài nguyên, còn có đan dược, binh khí, thậm chí là cao hơn lớp ma thú huấn luyện cùng tiến hóa, cũng phải cần đại lượng tài phú tới chống chết. Đây cũng chính là vì sao những cái kia môn phiệt con em quý tộc chỉnh thể tố chất muốn vượt xa tại bình dân đệ tử, vì sao những tông môn kia thế gia đệ tử thực lực thường thường mạnh hơn tán tu, hắn nguyên nhân chính là bởi vì hắn trồ nắm giữ càng lớn tài nguyên cùng tài phú. Mà Vân Ngang nếu như có thể đạt được nhóm này Hổ Lang Lĩnh tụ tập lai tài phú, như vậy là hắn có thể đủ vô hạn thu nhỏ lại cùng những cái kia môn phiệt đại gia tộc thế lực lớn đệ tử trong đó chênh lệch, rất nhanh đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, còn có trong đầu hắn thần bí kia quang cầu tác dụng, như vậy cho dù là hướng thiên hoàng quận chúa bọn họ báo thù cũng không phải là một cái hư vô mở mịt mộng. Trước mắt to lớn lợi ích ở chỗ này, coi như là phía trước là đầm rồng hang hổ, Vân Ngang cũng quyết định xông thượng một sông, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chỉ cần thành công, đợi chờ mình chính là vào thang mây. Vân Ngang rất nhanh liền ẩn nút đi vào, hắn miêu lấy thân thể, tận lực ngừng lại chính mình hô hấp, thế nhưng, hắn vẫn là xem thường nơi này canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, rất nhanh liền gặp được phiền toái. Người nào? Hắn vừa đi vào đi một chút, liền có một đạo nhân ảnh hiện lên, thậm chí có người trốn ở trạm gác ngầm trung mật thiết quan sát, Vân Ngang trong mắt hàn mang lóe lên, một đạo ngân sắc kiếm quang chợt lóe lên. Đã tu luyện đến đại thành cơ sở kiếm quyết thi triển ra, một đạo gió rít không tiếng động kiếm khí đột nhiên triển khai. Đối diện ngày kia hạ giúp đỡ tiểu lâu la còn không có phát ra thanh âm, cũng cảm giác được cái cổ đau xót, gắt gao dùng hai tay che cổ mình, máu tươi chung theo hắn trong miệng cùng che cái cổ thủ trưởng trong khe hở chảy ra tới, nhuộm đỏ một vùng. Trong miệng hắn phát ra bay hơi giống nhau thanh âm, nhưng mà rốt cuộc gọi không ra một chút thanh âm, trợn trắng mắt rung động, Vân Ngang nhanh chóng đỡ lấy thân thể của hắn, tùy ý hắn mềm mại thân thể chậm rãi co quắp té trên mặt đất, không có phát ra một chút thanh âm. Tình huống bây giờ khẩn cấp, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn. Đăng nhập HTTP. Vân Ngang trong mắt hàn quang lóe lên, liền rất nhanh hướng phía trước lách mình mà đi. Bích Hổ Du Long Bộ toàn lực thi triển ra, Vân Ngang mặc dù không có thích hợp cái này võ kỹ ma sủng, nhưng mà đi qua hắn nhiều ngày như vậy tôi luyện, cũng tốt xấu đem cái môn này bước chân khinh công nhập môn, dùng tại lúc chiến đấu vẫn rất miễn cưỡng, thế nhưng tại loại địa hình này phức tạp trong hoàn cảnh, loại này bước chân lại có thể nhường thân hình hắn ẩn nấp đến tận cùng, không dễ dàng bị bộc lộ ra. Ngắn ngủn chốc lát, hắn đã tao ngộ ba đợt người, Vân Ngang không lưu tình chút nào thống hạ sát thủ. Ban đầu hai bên chính là đối địch quan hệ, nếu như mình rơi vào trong tay đối phương, kết cục cũng tuyệt đối rất nhiều ít, huống chi thiên hạ này giúp đỡ tên là thiên hạ, kỳ thực chính là lấy hổ lang lĩnh làm cứ điểm tung hoành phương viên mấy trăm dặm lục lâm đạo tặc, thiên lang tiếu trường hà chính là cái này đạo phỉ chi vương. Đối diện với mấy cái này vào nhà cấp của lục lâm trung người, hắn cũng không đến mức hạ thủ lưu tình, có cái gì lòng chắc ẩn. Đợi đến giải quyết người thứ ba, Vân Ngang sờ sờ trên trán mồ hôi, lại nghiêng thai lắng nghe, một đôi lỗ thai đằng sau hai cái lông xù lỗ thai nhỏ có chút lay động một cái, cảm giác lấy thanh âm phương hướng cùng phương vị, biết khoảng cách cái kia lòng núi đã không xa lắm. Nhưng mà thời điểm này, đối diện truyền đến động tĩnh. Lao tứ lao ngũ, đều xốc lại tinh thần cho ta, bang chủ phân phó sự tình, ngàn vạn không muốn ra cái gì sai lầm. Theo trong bóng tối truyền tới một hào phong cuống họng, Vân Ngang ánh mắt lóe lên, không biết như thế nào trả lời. Các ngươi mẹ nói như thế nào? Gọi các ngươi đáp ứng một tiếng, đừng cho ta ngủ gà ngủ gật. Quả nhiên, cái này bất thường im lặng lập tức đưa tới đối diện cảnh giác, có thể tại loại này thời khắc bị thiên lang tiếu trường hà phái tới vận chuyển thiên hạ bang tài phú nhân tuyệt đối với đều là hắn thân tín hoặc là đáng tín nhiệm người, mỗi một cái đều là thiên hạ bang tinh nhuệ, những người này trải qua giang hồ tôi luyện, thực lực chưa hẳn rất mạnh, nhưng mà nhất định rào hoạt đa trí, tuyệt đối không phải tốt như vậy lừa gạt. Vân Ngang con mắt hàn quang lóe lên, lặng lẽ lấy Bích Hổ Du Long Bộ rất nhanh hướng đối diện tiềm hành quá khứ. Một bên tiềm hành, hắn đồng thời thấp lấy tiếng nói phát ra một tiếng ân chữ, kỳ vọng trước giấu giếm được đối diện, thế nhưng, hắn vẫn là xem thường đối diện tính cảnh giác, còn có bọn họ lẫn nhau ăn ý trình độ. Không đúng. Ngươi không phải Lao Tứ Lao Ngũ, ngươi là ai? Đối diện bất ngờ vang lên một tiếng hét to, cái kia âm thanh nam nhân trong lúc đó khẩn trương cùng nghiêm nghị lại, thế nhưng thời điểm này Vân Ngang đã chạm đến bên cạnh hắn. Kiếm quang lóe lên, Vân Ngang liền bạo khởi giết người. Đối diện cái kia nôn nóng thanh âm lập tức im bặt, thế nhưng cái này động tĩnh đã bừng tỉnh tại lòng núi bên trong những người khác. Người nào? Có người ngoài xung tới, giết hắn. Ầm ĩ thanh âm vang lên, Vân Ngang trong mắt hàn quang lóe lên, đối diện mơ hồ ánh sáng hiện lên, Vân Ngang kiếm trong tay mang lóe lên, thân thể như long xà một loại đông đưa, nhanh chóng đem tất cả ánh đèn toàn bộ dập tắt, thoáng cái xung quanh toàn bộ lâm vào hắc ám trong hoàn cảnh, hẹp hòi trong không gian tràn ngập không khí khẩn trương. Vân Ngang nhờ vào tứ nhĩ thương hầu hình thái, bốn cái lỗ thai có chút lay động, không ngừng nghe thanh âm phân biệt thanh âm, cảm giác lấy xung quanh tất cả mọi người động tĩnh, kiếm quang hiện lên, liền nghe được từng đợt kêu rên cùng có tiếng kêu thảm thiết, rầm rầm có thi thể ngược lại rơi vào địa phương. Không tốt, người này có tại đêm đen tìm người năng lực. Nhanh lên sáng lên hỏa diễm, cái gì đều nhìn không đến. Đại gia tiểu tâm, tặc tử giảo hoạt. Đối diện thiên hạ bang đạo tặc trong có người gào thét. Nhưng mà theo sát lấy hắn cũng phát ra một tiếng kêu rên, ngược lại trong vũng máu. Vân Ngang rất nhanh ghé qua, không dám trễ nải thời gian, trước mắt tình huống khẩn cấp, thế nhưng hắn cũng minh bạch, Thiên Hạ Bang Thiên Lang Tiếu Trường Hà mệnh lệnh thuộc hạ đem những năm nay cướp bóc tài vật giấu kín ở chỗ này chung, nhất định là một cái cực kỳ bí mật sự tình, không sẽ có bao nhiêu người biết, cho nên có thể xác định là có thể đi tới đây mặt người kỳ thật rất ít, lúc này cho hắn đục nước béo cò cơ hội. Ngắn ngủn trong một khắc, Vân Ngang trường kiếm trong tay biến hóa không ngừng, đã chém giết hơn 10 người Thiên Hạ Bang phỉ nhiều, xung quanh một vùng thanh tĩnh. Lẽ nào người đều giết sạch? Vân Ngang nhíu mày, bốn cái lô thai đều có chút lay động, lại nghe không đến bất kỳ thanh âm, thậm chí ngay cả rất nhỏ tiếng thở dốc cũng không có. Hắn chú ý cẩn thận tiếp tục hướng phía trước di động, đem hết toàn lực ẩn nấp bản thân khí tức. Đi đại khái vài trăm mét vị trí, lại chuyển một chỗ đường rẽ, mới phát hiện phía trước là có ánh sáng tồn tại, đó là một cái to lớn cửa vào, ngọn núi này bao lòng núi đến. Vân Ngang chần chờ chốc lát, trong tay nắm nắm chuôi này tinh thiết trường kiếm chuôi kiếm, đem bạch cốt cự nha nghị võ đạo ấn ký ra chỉ tại ở trên, cuối cùng vẫn còn chú ý cẩn thận đi qua. Chương 36, 18 Thái Bảo. Cũng không có người. Vân Ngang cảm giác được kỳ quái, chậm rãi đi vào trong đó, thời điểm này hắn ngẩng đầu mới phát hiện, tại cái kia to lớn trong lòng núi có mười mấy miệng dương, chính ngổn ngang lộn xộn bày đặt ở nơi nào, dương hòm đều có nửa mét tới cao, hiển lộ cực kỳ trầm trọng. Còn có mấy ngụm dương hòm cái nắp cũng không có khép lại, trong đó vàng bạc châu báu còn có chỉnh tề xếp chồng chất nén bạc cùng kim điều, thậm chí là một sấp kim phiếu choáng váng ánh mắt hắn, đem xung quanh vách đá đều làm nổi bật kim quang lộng lẫy. Vân Ngang lúc này cũng không dám nhìn những vật này, hắn vẻ mặt nghiêm túc, thủ trưởng dùng sức nắm cầm kiếm chuôi, cảm giác được áp lực thật lớn, bởi vì ngay tại phía trước nhất, một cái dáng người nhỏ gầy, sắc mặt ngăm đen nam tử chính xếp bằng ở phía trước nhất. Cái kia một đôi như xà giống nhau con mắt gắt gao tiếp cận hắn, băng lãnh như xà giống nhau dựng đứng đồng tử thượng tản mát ra làm cho người ta ngạt thở tàn nhẫn, người này cấp Vân Ngang thật lớn áp lực, đó là một loại đối với hắn tánh mạng tạo thành thật lớn uy hiếp cảm giác. Ngươi là xà ma Tiêu Bích Thanh? Vân Ngang đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, nhìn đối phương gương mặt cùng với cái kia tiêu chí tính như xà giống nhau dựng đứng băng lãnh tà ác đồng tử, hắn lập tức nhận ra người trước mắt thân phận. Đang tiến hành tông môn nhiệm vụ phía trước, giống nhau cũng sẽ có tư liệu hạ phát chấp hành nhiệm vụ tông môn đệ tử, đặc biệt là loại này cỡ lớn quần thể nhiệm vụ, rất nhiều tư liệu đều là xài chung. Vân Ngang từng ở trong tư liệu đã từng gặp người này thân phận tư liệu, đây là xà ma Tiếu Bích Thanh, Thiên Lang Tiếu Trường Hà 18 con tỏ vào nghĩa tử một trong. Thiên Lang Tiếu Trường Hà chính là kiêu hùng tư chất, tính cách hung ác tàn bạo, vì người cực kỳ giảo hoạt tâm hiểm, không tin bất luận kẻ nào, hắn không có thê tử nhi nữ, nhưng mà dưới trướng lại thu 18 cái con tỏ vào nghĩa tử, được xưng là 18 thái bảo. Nhưng mà nói là nghĩa tử, nhưng kỳ thật chính là hắn dưới trướng tay chân, tại đây 18 thái bảo bên trong cái này xà ma Tiếu Bích Thanh chính là hắn nhỏ nhất nghĩa tử, cũng là hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ. Hổ Lang Linh Thiên Hạ Bang tại đây vài năm trắng trợn khuyết trương. Cùng với hắn Lục Lâm nói thế lực tranh đoạt quyền khống chế thời điểm, 18 cái nghĩa tử đã tổn thương hơn phân nửa, tại lần này Thương Lôi Tông vây công Hổ Lang Lĩnh thời điểm, 18 thái bảo lại chết 5 cái, thậm chí trong đó thực lực mạnh nhất, tại Hổ Lang Lĩnh danh vọng cao nhất, được xưng là Thiên Hạ Bang Thiên Lang người thừa kế đại nghĩa tử Huyết Lang Trương gọi đều chết tại Thương Lôi Tông thập đại hạch tâm. Đệ tử một trong bài Vân Thần trưởng Triệu Nhạc Thắng trong tay. Ma Tiếu Trường Hà nhỏ nhất nghĩa tử xà ma Tiếu Bích Thanh lại không biết kết cuộc ra sao. Liền Vân Ngang cũng không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này gặp hắn, ai có thể nghĩ tới, cái này một đứa con căn bản không có mất tích hoặc tử vong, lại bị Thiên Lang Tiếu Trường Hà bí mật phái tới chấp hành chuyển di những năm nay Thiên Hạ Bang cướp bóc đại lượng tài vật trách nhiệm. 18 thái bảo từng cái thân thủ bất phàm, mà cái này xà ma Tiếu Bích Thanh mặc dù chỉ là Thiên Lang Tiếu Trường Hà nhỏ nhất nghĩa tử, tuổi tác nghe nói cũng bất quá 23 tuổi, thế nhưng cũng là thần kinh bách chiến tội phạm, nhất là đến Thiên Lang Tiếu Trường Hà tín nhiệm. Tuy rằng trước mắt người này còn ngồi ở chỗ đó, nhưng mà Vân Ngang cảm giác giống như là đối mặt với một cái vận sức chờ phát động xà ma, kịch độc không gì sánh được, đối với hắn tạo thành thật lớn uy hiếp cảm giác, thậm chí còn mơ hồ vượt qua trận đánh lúc trước Thương Lôi Tông chung những cái kia nội môn đệ tử. Đây cũng là một vị nguyên võ cảnh cao thủ. Vân Ngang cảm thấy châm xuống, lo lắng nhất sự tình vẫn là tới, không biết mình đến cùng còn có thể hay không còn sống ra ngoài. Không nghĩ tới đã là như vậy cẩn thận cùng bí mật. Rõ ràng còn có ngươi nhỏ như vậy côn trùng vụng trộm tiềm hành đi vào, nói đi, ngươi là như thế nào phát hiện nơi này bí mật. Cái kia xà ma Tiếu Bích Thanh âm lãnh dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Vân Ngang, trong miệng tê hí thanh âm nói. Thanh âm hắn cực kỳ tăng thương, một chút không giống hắn bề ngoài còn trẻ như vậy, mang theo một loại loài rắn giống nhau tê hí âm thanh. Truyền thuyết tại Thiên Lang Tiếu Trường Hà chỗ thu 18 thái bảo bên trong, cái này xà ma Tiếu Bích Thanh lai lịch kỳ lạ nhất, trong truyền thuyết hắn là cô nhi. Thở nhỏ bị người vứt bỏ tại hoang dã, là người hái thuốc tại thâm sơn ổ rắn chúng phát hiện, nhưng mà cũng không có bị độc xà thôn phệ, ngược lại sống sót, về sau lại bị Thiên Lang Tiếu Trường Hà thu làm đệ tử, truyền thụ hắn võ kỹ võ công, tu luyện đến một thân võ kỹ. Có lẽ là thở nhỏ nhiễm máu rắn duyên cớ, hắn trời sinh huyết dịch lạnh bướt, tính cách âm tàn nham hiểm, liền giống như chân chính động vật máu lạnh giống nhau, trừ Thiên Lang Tiếu Trường Hà vị này nghĩa phụ, không có bất kỳ người nào có thể chế trụ hắn, trừ hắn cái này một đôi tiêu chí tính như độc xà giống nhau dựng đứng đồng tử ở ngoài. Nghe nói hắn trời sinh liền có thể đủ thao túng độc xà, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị. Tại Tiêu Bích Thanh nói vậy chút nói thời điểm, Tê Hy thanh âm vang lên, Vân Ngang nhíu mày, tại cái kia chút bảo dương xung quanh, một cái kịch độc xà, lớn nhỏ không đều theo trong góc leo ra, trong nháy mắt đã xuất hiện mấy trăm đầu. Trong chuyện này có toàn thân xanh biếc Trúc Diệp Thanh, cũng có ngẩng đầu, phần cổ dẹt rắn hổ mang, thậm chí là kịch độc rắn cạp nong, mọc ra huyết hồng sắc mào kê quan xà. Không có chỗ nào mà không phải là nhất kịch độc xà, chúng nó đồng thời phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, làm ra cẩn thận công kích răng rớp, vây quanh Vân Ngang, hình thành một cái to lớn vòng vây, làm cho người ta da đầu run lên, lúc sau lưng lạnh cả người. Chắc không được Thiên Lang Tiếu Trường Hà sẽ phái cái này xà ma Tiếu Bích Thanh tới thủ hộ nơi đây, chứ Tiếu Bích Thanh là hắn tín nhiệm nhất 18 nghĩa tử trung nhỏ nhất một vị, càng nguyên nhân chủ yếu sợ sẽ là hắn cái này một thân có thể thao túng độc xà bản lĩnh. Loại này bảo tàng mà tự nhiên là người càng ít biết càng tốt, tiếp xúc đến người ở đây đều là phía trước Vân Ngang giết những thế lực kia thấp kém người, để ngừa những cái này vận chuyển tài phú người không hề lòng thần phục, mà cái này Tiếu Bích Thanh có thể khống chế độc xà, cái này có thể lấy độc xà đồ vật phòng vệ nơi đây, những cái này xuất sinh tự nhiên sẽ không đối với những người này loại kim ngân tài bảo cảm thấy hứng thú. Quả nhiên là một chiêu hay quân cờ. Vân Ngang lâm vào xà trận bên trong, lại vẫn là ổn định tâm thần. Nhìn chằm chằm cái kia xà ma Tiếu Bích Thanh, cũng không trả lời. Tiếu Bích Thanh tê hí thanh âm vang lên, trên mặt lộ ra tàn nhận âm lãnh nụ cười, nói. Ngươi đã không nói, đợi ta cái này một ít bảo bối bỏ đầy ngươi toàn thân, làm cho ngươi nhấm nháp nhân gian lớn nhất thống khổ, vạn xa cắn thân, đến lúc đó ngươi không muốn chiêu cũng phải chiêu. Nói đến đây thời điểm, trong miệng hắn tê hí một tiếng, lập tức tất cả quay quanh độc xà bạo động. Vân Ngang thần sắc cảnh giới, cơ thể bên trong nguyên lực không tự chủ được vận chuyển lên. Toàn thân làn da thượng cũng không khỏi đến bao phủ một tầng nhàn nhạt màu gỉ sét sắc, luyện thiết kim cương kinh đã lặng yên không một tiếng động vận chuyển lên. Đối mặt với xà ma Tiếu Bích Thanh như vậy đối thủ, không thuận theo hắn không khẩn trương. Bốn phía trong không khí tràn ngập ra một loại nhàn nhạt mùi tanh, những cái kia độc xà nhúc nhích thân thể, một tầng chồng lên một tầng, đã hội tụ hơn 1000 đầu nhiều, mỗi một cái đều là vật kịch độc, miệng phun lấy lưỡi rắn, miệng rắn trung lưu lại tanh hôi xà tiên, hướng về hắn chen chúc tới. Chương 37 Xà ma Tiếu Bích Thanh. Không thể đợi, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Vân Ngang ánh mắt lóe lên, trải qua nhiều như vậy chắc trở, hắn coi như là tâm trí kiên định, cho dù là biết lần này mình là thập tử vô sinh, nhưng mà đối mặt với địch nhân cho dù là có mảy may hy vọng hắn đều muốn tranh thủ. Hiện tại tình hình là kéo đến càng lâu, đối với hắn càng có uy hiếp, xung quanh độc xà càng tụ càng nhiều, giết căn bản giết không bao giờ hết, chỉ có thẳng đến Hoàng Long. Trọng thương phía trước vẻ mặt tàn nhẫn nhìn mình, cái kia xà ma Tiếu Bích Thanh mới có thể chết chung sinh hoạt, có một tia đào thoát hy vọng. Trong tay tinh thiết trường kiếm hóa thành một đạo kiếm mang, đột nhiên chợt hiện lập tức trôi qua, tụ tập Vân Ngang toàn bộ tinh thần, một kiếm giết ra chính là cơ sở kiếm quyết trung ắt phải chết chiêu Trường Hồng Quán Nhật. Một đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên, phảng phất một đạo bạch hồng, mà phía trước mặt trời chính là cái kia xà ma Tiếu Bích Thanh, một kiếm đâm ra, thẳng đến khuôn mặt. Đồng thời phối hợp với thi triển ra còn có chồng lên đến đệ thất trạm trình độ ra truyền võ kỹ toái tinh trạm, khiến cho Vân Ngang kiếm thế còn muốn mau ba điểm, trong nháy mắt liền đi tới cái kia xà ma Tiếu Bích Thanh mi tâm. Sắc bén mũi kiếm mắt thấy muốn tiếp xúc đến hắn làn da, Vân Ngang trên mặt lại không có lộ ra mảy may sắc mặt vui mừng, ngược lại một loại khó có thể diễn tả cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Xà ma Tiếu Bích Thanh tuyệt không phải hời hợt hạng người, thực lực càng cao từ mình một cái đại cảnh giới. Tại nguyên võ cảnh võ giả chung đều là thần kinh bách chiến cao thủ, chính mình một kiếm tuy rằng siêu trình độ phát huy, thế nhưng tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này. Ngay vào lúc này, liền gặp được đối diện ngồi ngay ngắn lấy vẻ mặt âm trầm tàn nhẫn nụ cười xà ma Tiếu Bích Thanh trên mặt lộ ra một tia cổ quái, một đôi dựng đứng đồng tử thượng tuân ra một đoàn hàn mang, trong miệng ha ha nói. Hảo kiếm thuật, không nghĩ tới ngươi cái này Thương Lôi Tông tiểu bối, cư nhiên cũng có thể thi triển ra loại này kiếm pháp. Như vậy phổ thông cơ sở kiếm pháp lại bị ngươi tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đại phái đệ tử chính là đại phái đệ tử, tầm thường một cái ngoại môn đệ tử đều có như vậy tu vi. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường các ngươi Thương Lôi Tông, lần này ta Hổ Lang Lĩnh Thiên Hạ bang bại không an. Trong miệng hắn nói chuyện, mắt thấy sắc bén kia mũi kiếm muốn đến hắn mi tâm, trong lúc bất chợt hắn rôi ra hai cái ngón tay, cứ như vậy sống sờ sờ kẹp lấy Vân Ngang trường kiếm trong tay. Mũi kiếm lợi hại, tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí, nhưng mà Vân Ngang lại biến sắc, hắn trường kiếm trong tay bị cái kia xà ma Tiếu Bích Thanh hai ngón tay đầu kẹp lấy, giống như là bị loại nào đó lực lượng vô hình triệt để định trụ, lấy hắn lực lượng, tay phải cầm chặt chuôi kiếm vậy mà không có đem kiếm rút ra, bị một mực cố định tại nơi này. Vân Ngang nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể bên trong nguyên lực gia tốc vận chuyển, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu thiết bối thương hầu Dương Thiên tiếng thét dài thanh âm, luyện thiết kim cương kinh bỗng nhiên thôi phát, hắn vậy mà cũng không lui lại, ngược lại thân thể phóng đại, trong lúc bất chợt buông ra cầm chặt chuôi kiếm tay phải, đồng thời một quyền hung hăng đánh ra, đánh thẳng tại trên chuôi kiếm. Kinh khủng lực lượng triệt để bạo phát, giống như là một chuôi trầm trọng đại thiết truy hung hăng nện ở đinh sắt phía trên, sản sinh hiệu quả, liền ngay cả một mực thắng cuốn tại nắm xà ma Tiếu Bích Thanh bản thân cũng không có dự liệu được. Cái này hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Vân Ngang phản ứng cũng vượt xa ra xà ma Tiếu Bích Thanh dự liệu, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới Vân Ngang cái này một cái sử dụng kiếm hảo thủ trong lúc bất chợt quăng kiếm không cần, lấy lực các người. Mà cái kia xà ma Tiếu Bích Thanh cũng là vô lễ, hắn nhìn Vân Ngang cũng chỉ là một người thương lôi tông ngoại môn đệ tử, thực lực không đủ, chỉ là chú cơ thất tầng thiên đình phong, phạm trong tay hắn như thế nào lật không nổi bất luận bọt nước. Tuổi thơ của hắn thân nhuộm màu rắn, tính cách tàn nhẫn lênh khốc, lúc này bắt lấy Vân Ngang giống như là mèo vờn chuột giống nhau. Nghị muốn trêu đùa một phen, lại một bà bóc chết, nhằm báo thủ thương lôi tông vây quét hổ lang lĩnh cửu hận, cho nên tổn lấy miêu diễn chuột một loại ý nghĩ, không khỏi có chút vô lễ. Không nghĩ tới Vân Ngang gặp thời phản ứng đối như vậy nhanh chóng, lúc này, ngược lại để bản thân lâm vào trong nguy hiểm. Rốt cuộc trường kiếm kia mũi kiếm khoảng cách hắn mi tâm bất quá một tấc xa, mà Vân Ngang một quyền này lại gần như hội tụ toàn thân lực lượng, hắn tu luyện luyện thiết kim cương kinh 4 tầng, lại có lấy lực lượng cường hóa lấy xưng ma sủng thiết bối thương hầu gia trì. Xà ma Tiếu Bích Thanh coi như là thực lực cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, tại loại này hiểm trở dưới tình huống cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Đặc biệt là Tiếu Bích Thanh bản thân vô lễ, ngồi ở chỗ kia, hai cái ngón tay kẹp lấy Vân Ngang trường kiếm, bị Vân Ngang như vậy trở tay không kịp đả kích, trường kiếm kiếm khí như cầu vồng, sống sờ sờ theo hắn khe hở kéo ra hai cái huyết hoành, đâm thẳng hắn mi tâm. Tại thời khắc này xà ma Tiếu Bích Thanh thân là Thiên Lang Tiếu Trường Hà dưới trướng nhất nhận coi trọng 18 nghĩa tử một trong. Thân là nguyên võ cảnh giới thực lực võ giả tại thời khắc này liền triệt để bạo phát. Đối mặt sinh tử nguy cơ, xà ma Tiếu Bích Thanh cũng không nghĩ đến, một cái chỉ là tiểu bối vậy mà sẽ đem hắn bức đến loại này tuyệt cảnh, cả người hắn tang thương tê hy thanh âm vang lên, ngửa mặt gào thét. Trong lúc bất chợt, trở mình trưởng bị bắt, năm ngón tay giống như sắc bén lưng chảo giống nhau, lại không để ý mũi kiếm phong mang, một phát bắt được trường kiếm, đồng thời cái tay còn lại trưởng bắt lấy kiếm một chỗ khác. Tùy ý trường kiếm tại hắn hai bàn tay lòng bàn tay kéo ra thật sâu vết thương, máu tươi ràn rùa. Một cái khổng lồ ám tử sắc trường xà hư ảnh xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn, cuốn quanh lấy hắn giống như cái cự đại con quay, mãng xà quái lực ra chỉ tại trên người hắn. Một hồi chói hai kim loại vang lên, trường kiếm kia mũi kiếm trôi qua lòng bàn tay huyết nục, tại xà ma Tiếu Bích Thanh thủ trưởng cốt cách thượng lưu lại thật sâu vết kiếm, rốt cuộc tại hắn chỗ mi tâm còn có không đến nửa tấc khoảng cách lúc trước dừng lại. Thế nhưng lúc này Vân Ngang lại trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng hô quát một tiếng. Dừng lại tại cái kia trường kiếm bên trong nguyên lực trong lúc bất chợt bạo phát, một đạo kiếm mang hiện lên, đột nhiên vươn thẳng xuyên xà ma Tiếu Bích Thanh mi tâm. Ảm đạm kiếm mang buộc phát ra lộng lấy băng lãnh hào quang, đem Tiếu Bích Thanh vặn vẹo gương mặt triệt để bao phủ, chỉ có thể nghe được tuyệt vọng, phẫn nộ, thê lương gào thét thanh âm. Mà nhân cơ hội này, Vân Ngang cũng không có tiếp tục quần chiến công kích. Ngược lại quay người một quyền đánh nát sau lưng hai cái thừa cơ cắn hướng hắn phía sau lưng độc xà, màu đỏ tươi máu rắn nhuộm hắn một thân, Vân Ngang thân thể nhanh như thiểm điện, rất nhanh hướng về sau di động. Thẳng đến Hoàng Long là giả, vây ngụy cứu triệu mới là thật. Đối mặt xà ma Tiếu Bích Thanh như vậy đối thủ, Vân Ngang thật không dám có chút giết chết đối phương ý niệm trong đầu, cho dù là bây giờ nhìn giống như chính mình chiếm giữ thượng phong, thế nhưng Vân Ngang cũng không dám yêu cầu xa vời nhất kích tất sát hy vọng, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chạy. Sớm làm chạy xa xa, dù sao hiện tại đại quân tiếp cận, chỉ cần mình chạy trốn, tùy tiện đem tin tức này bán cho tông môn cũng có thể đạt được ban thưởng, tội gì đem tánh mạng đắp lên. Nơi này, tuy rằng người vì tiền mà chết, chim chết vì ăn, nhưng mà coi như đạt được những vàng bạc này tài bảo, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới là thật. Vân Ngang tốc độ nhanh như thiểm điện, cái này một sóng thao tác cũng là như nước chảy mây trôi, trong chớp mắt dựa theo luyện thiết kim cương kinh mạnh mẽ cùng với thiết bối thương hầu thân thể sức bật. Đã lao ra ngoài mấy chục thước, lao ra độc xà vây quét xà trận phạm vi, mắt thấy muốn lao ra cái này trong lòng núi. Chương 38, Thiên Lang Phệ Hồn Đại Pháp. Đúng vào lúc này, sau lưng một tiếng cực kỳ tức giận âm lãnh tiếng cười vang lên, lại làm cho hắn tâm chìm đến đáy cốc, cả người như rơi vào hầm băng. Hảo, Hảo rất ra không nghĩ được cả ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt mù con ngươi. Ngươi cái này Thương Lôi Tông tiểu bối võ giả vậy mà đem ta bước đến loại trình độ này, ta đều có điểm không bỏ được giết ngươi, thế nhưng cũng chỉ tới mới thôi. Chân chính võ giả bằng vào là thực lực, ngươi còn kém đến quá xa, tại thực lực tuyệt đối phía trước, cái gì âm mưu quỷ kế đều không chỗ hữu dụng. Vân Ngang mắt thấy muốn cưỡng ép lao ra thông đạo, thời điểm này chợt nghe sau lưng một tiếng hét to, mở miệng nói: "Cửu U Khiếu Nguyệt, Thiên Lang Phệ Hồn." Thiên Lang Phệ Hồn đại pháp. Đây không phải là Thiên Lang Tiếu Trường Hà độc môn tuyệt kỹ sao? Vân Ngang trong đầu linh quang vừa hiện, trong lúc bất chợt không nghĩ minh bạch vấn đề này, theo sát lấy sau lưng liền truyền đến một cỗ khủng bố lực hấp dẫn, lôi kéo lấy thân thể của hắn rất nhanh hướng về sau rút lui. Cổ lực lượng kia là khổng lồ như thế, quả thật giống như là một cái to lớn rác hút hút ở trên người mình. Vân Ngang đang tại chạy thục mạng thân hình bị cỗ này cuồng bạo lực lượng lôi kéo hướng về sau rút lui, tại xoay người lại trong tích tắc, hắn nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở tàng bảo thất bên trong xà ma Tiếu Bích Thanh đứng lên. Hắn dáng người nhỏ gầy, tản mát ra một loại âm lãnh lanh huyết sinh vật giống nhau khí chất, lúc này duỗi ra một bàn tay, lòng bàn tay toát ra ngăm đen hắc quang, phảng phất một cái thôn phệ vạn vật lỗ đen giống nhau, chính là theo hắn lòng bàn tay sản sinh cỗ này khủng bố lôi kéo lực lượng, đem chính mình hung hăng lôi trở lại. Mà ở bên cạnh hắn cái kia ám tử sắc trường xà đồng thời phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, trong mắt đồng dạng tản mát ra tàn nhẫn khát máu hào quang. Tứ cấp đỉnh phong cấp ma thú, phệ hồn ma mãng. Thiên Lang Phệ Hồn đại pháp nghe nói là huyền ảo cấp công pháp, cực kỳ quỷ dị, đây cũng là Vân Ngang lần đầu tiên tự mình đối mặt vượt qua tinh anh cấp công pháp. Huyền ảo cấp công pháp cùng võ kỹ cực kỳ thưa thớt, là tông môn truyền thừa bí truyền, cho dù là tại Thương Lôi Tông nội môn cũng không thể truyền thụ, nhất định phải bị cái nào đó tông môn trưởng lao thu làm xâm nhập vào nhà, mới có nhìn đến truyền. Trong truyền thuyết, đây là Thiên Lang Phệ Hồn đại pháp độc môn bí tịch, là Thiên Lang Tiếu Trường Hà tại tuổi trẻ thời kỳ theo một bộ sách cổ hợp ý bên ngoài phát hiện công pháp, cũng chính là dựa vào môn công pháp này, Thiên Lang Tiếu Trường Hà mới tại ngắn ngủn mấy chục năm giữa theo một cái bừa bãi vô danh giang hồ hạng người, nhảy lên trở thành tung hoành sùng vệ quốc lục lâm đại đạo, thiên hạ bang bá chủ, cái này cực kỳ quỷ dị công pháp cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn. Vân Ngang cũng không nghĩ tới, Thiên Lang Tiếu Trường Hà vậy mà sẽ đem môn công pháp này truyền thụ cho hắn vị này nghĩa tử. Bất quá cái này xà ma Tiếu Bích Thanh trời sinh thể chất đặc thù, cùng loài rắn ma thú hữu duyên, lại cùng miêu loài, chó loài ma thú xung đột, cũng không có giống như Thiên Lang Tiếu Trường Hà giống nhau có được một đầu lang loài ma thú ma sủng, ngược lại nhờ vào hắn ma sủng phệ hồn ma mãng tu luyện môn công pháp này, vậy mà cũng lấy được không nhỏ thành tựu. Rốt cuộc là thực lực chênh lệch quá lớn, dòng dã kém một cái đại cảnh giới, còn có xà ma Tiếu Bích Thanh bản thân cũng không phải phổ thông nguyên võ cảnh võ giả, một thân sở tu chỗ luyện cực kỳ quỷ dị. Chẳng những có thể đủ khống chế ngàn vạn độc xà, bản thân sở tu luyện công phương diện võ kỹ cũng có chút bất phàm. Đặc biệt là cửa kia Thiên Lang Phệ Hồn đại pháp lại càng là huyền ảo cấp công pháp, coi như là Tiếu Bích Thanh đến Thiên Lang Tiếu Trường Hà chỗ thủ, không có học toàn bộ, cũng không phải Vân Ngang đủ khả năng chống lại, cho nên hắn thủ đoạn toàn bộ ra, hay là thất bại chấm dứt. Cảm nhận được sau lưng to lớn lôi kéo lực lượng, đem cả người hắn hấp xả quá khứ, phảng phất liền linh hồn đều bị hút ra bên ngoài cơ thể. Vân Ngang trong mắt hiện lên một tia liều chết dây rùa dữ tợn, vẫn cứ không chịu thua, trong lòng bàn tay nhiều ra tới một viên đồng tiền, lấy ám khí thủ pháp quán chú nhập toàn thân nguyên lực, đánh ra ngoài. Xà ma Tiếu Bích Thanh trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ngón trỏ trái nhẹ nhàng bắn ra, một đạo hắc sắc nguyên lực lao ra, thoang cái liền đem cái kia mai đồng tiền văng tung tóe, phanh một tiếng, đồng tiền nghiêng nghiêng bay ra 3-4 mét, thật sâu vào đối diện nham thạch trên vách tường. Có thể tưởng tượng, cái này xà ma Tiếu Bích Thanh tiện tay phát ra tới nguyên lực khí kình đến cùng đến cỡ nào cường thế. Vân Ngang trong nội tâm trầm xuống, biết mình e rằng không còn may mắn thoát khỏi chi lý. Nhưng mà đang ở đó Tiếu Bích Thanh rỗi ra ngón tay, hơi hợt bắn bay Vân Ngang phóng ra tới tối tiêu đồng tiền, cho rằng đại cục đã định trong tích tắc, theo hắn sau lưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái hư ảnh. Bóng người kia toàn thân đan sen ngũ sắc quang mang, mang theo hé mở ngân bạch sắc mặt nạ, chỉ lộ ra trắng nõn cái trán cùng một đôi xinh đẹp tuyệt trần kiên nghị con mắt, một con trắng nõn như ngọc thạch giống nhau thon dài thủ trưởng hời hợt rồi lại chuẩn sắc không gì sánh được đặt tại xà ma Tiếu Bích Thanh phía sau lưng. Thời cơ tuyển vừa vặn. Trong một sát na, xà ma Tiếu Bích Thanh liền cảm thấy được chí mạng nguy cơ, sự tình đến tình trạng như thế, hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây bảo tàng trong lòng núi, trừ hắn và Vân Ngang bên ngoài vậy mà còn có thể lặng yên không một tiếng động ẩn núp đi vào người thứ ba. Mà còn tại hắn giống như miêu diễn chuột giống nhau trêu đùa lấy Vân Ngang, buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, đối với hắn phát động chí mạng công kích. Cái kia chỉ xinh đẹp tuyệt trần thủ trưởng nhẹ nhàng mà đặt tại Tiếu Bích Thanh phía sau lưng, lại mang đến cho hắn chí mạng nhất uy hiếp, phảng phất trời sập đất sụt giống nhau khủng hoảng cảm giác xông lên đầu. Nguyên bản vẫn hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, thần thái vẫn mang theo tàn nhẫn nụ cười Tiếu Bích Thanh trong nháy mắt này bộ mặt vặn mẹo, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, lòng bàn tay nguyên lực phun ra nuốt vào, sống sờ sờ gián đoạn Thiên Lang phệ hồn đại pháp, đem nguyên bản bị lôi kéo tới đây Vân Ngang thân thể quẳng. Vân Ngang chỉ cảm thấy mình tựa như là đàn đứt dây diều giống nhau, bị cái kia kinh khủng lực lượng mãnh liệt hướng về phía trước vừa đẩy, hung hăng đâm vào đối diện trên thạch bích. Kịch liệt đau đớn dọc theo làn da lan tràn, cho dù là hắn tu luyện luyện thiết kim cương kinh tứ giai đỉnh phong công pháp luyện thể, vẫn là nhịn không được miệng phun ra một ngụm máu tươi, dù sao cũng là kém một cái đại cảnh giới, thực lực tầng thứ có chất bất đồng. Nhưng hắn vẫn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn đối diện, thừa dịp bị quẳng trong nháy mắt, Tiếu Bích Thanh sống sờ sờ đón đỡ thần bí nhân kia một trường, lúc này đang cùng cái kia ẩn nút đi vào bạch y nhân chiến thành một đoàn. Vân Ngang thời điểm này ánh mắt ngưng tụ, thế nào lại là hắn? Cái này vô thanh vô tức ẩn nút đi vào, thậm chí có lẽ so với hắn còn sớm hơn người, rõ ràng chính là từng tại tông môn trong phường thị có duyên gặp mặt một lần Lãnh Tuyết Hủy, Thương Lôi Tông nội môn tinh anh đệ tử. Tin đồn nàng sở tu luyện công phương diện là Thương Lôi Tông bí truyền cấm kỵ tuyệt học ngũ độc thần công, nghe nói môn tuyệt học này chính là 80 năm trước một vị ẩn cư Thương Lôi Tông, đam mê luyện độc, nuôi dưỡng độc trùng tiền bối dị nhân sáng chế, uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, gần như có thể được xưng tụng cùng giai vô địch, nhưng lại một mực bị đem gác xó, sẽ rất ít có người có dũng khí tu luyện môn công pháp này. Nguyên nhân chính là tu luyện môn võ công này nhất định phải tụ tập 5 loại độc vật chi thuộc tính, dẫn đến bản thân gương mặt hư thối, dẫn đến hủy dung nhan, thế nhưng ngũ độc tụ tập uy lực của nó cũng vượt xa tại giống nhau cùng giai công pháp, xem như nội môn chung đều hiếm thấy lục giai tinh anh cấp công pháp. Chương 39, Ngũ độc thần công. Lãnh Tuyết Hủy sở dĩ nổi danh, chính là bởi vì để đó lớn hảo nội môn tinh anh đệ tử con đường phía trước mà không để ý, bởi vì cái khác một chút nguyên nhân, dứt khoát kiên quyết lựa chọn cái này có thể nói là cấm kỵ công pháp, hơn nữa vậy mà trả lại cho hắn luyện thành. Muốn biết do ngũ độc thần công sở dĩ bá đạo tuyệt luân, chính là bởi vì muốn hội tụ ngũ độc to lớn độc vì một thân, tu luyện tới tiểu thành cảnh giới về sau, một thân nguyên lực biến hóa vì ngũ độc nguyên lực, có thể tụ tập ra cực kỳ mạnh mẽ độc tố, chẳng những bản thân nguyên lực muốn so với cùng thế hệ chung người cao hơn gấp 2-3 lần, hơn nữa, nguyên lực chung mang theo kịch độc, làm cho người khó lòng phòng bị, trong chiến đấu cực kỳ chiếm tiện nghi. Thế nhưng người thân thể dành dụm ngũ độc kịch độc như thế nào như vậy dễ dàng cùng hời hợt sự tình, một cái không cẩn thận không có luyện thành võ công, ngược lại sẽ chính mình thân chúng kịch độc, nguyên lực tán loạn, cả ngày lẫn đêm nhận ngũ độc phản phệ nỗi khổ, cuối cùng độc phát ra thân vong. Lãnh Tuyết Hủy có thể một kẻ nữ lưu hạng người, sống sờ sờ lấy đại nghị lực đại bền lòng luyện thành cái môn này tuyệt học, tự nhiên khiến cho nàng ở trong môn thanh danh thật lớn, gần như không kém hơn bài danh trước 10 hạch tâm đệ tử. Hơn nữa, bởi vì ngũ độc thần công quỷ dị tuyệt luân, cũng rất ít có nội môn đệ tử có can đảm cùng hắn giao thủ, cho dù là ở trong môn, Lãnh Tuyết Hủy cũng là đặc lập độc hành một thành viên. Mà giờ khắc này, tại cái kia Lãnh Tuyết Hủy trên tay, cái này ngũ độc thần công rốt cuộc thể hiện ra hắn bá đạo tuyệt luân uy lực, ngũ sắc nguyên lực tại nàng quanh thân xoay tròn, cùng tu luyện Thiên Lang phệ hồn đại pháp xà ma Tiếu Bích Thanh không ngừng va chạm, cho dù là lấy huyền ảo cấp công pháp loại kia mạnh mẽ uy lực, vậy mà cũng là đột phá không ngũ độc thần công cái này tinh anh cấp công pháp phòng ngự. Mà ở xà ma Tiếu Bích Thanh giữ tợn gào thét phía dưới, toàn thân hắn cơ bắp từng cục, nổi gân xanh, phảng phất bò đầy từng mảnh độc xà, bốn phía ngàn vạn độc xà nhảy múa, không ngừng vây công ở và ở giữa nhất Lãnh Tuyết Hủy. Thế nhưng ngũ độc thần công nguyên bổn chính là tụ ngũ độc vì một thân, uy lực bá đạo tuyệt luân, tu luyện môn tuyệt học này võ giả căn bản không sợ kịch độc, cho nên những cái kia độc xà liền không cách nào đột phá hắn phòng ngự, độc khí nọc độc lại càng là mảy may đối phó không Lãnh Tuyết Hủy. Lúc này, Lãnh Tuyết Hủy trên mặt vẫn là cái kia tiêu chí tính ngân bạch sắc mặt nạ, thủ trưởng chân đi siêu mẹo, dáng người huyền chuyển, phảng phất tại ngũ sắc tiên vân bên trong nhảy múa tiên tử, mà ở chung quanh nàng, năm đầu ma thu ảo ảnh không ngừng thoáng hiện. Chu Cách Nện, Thanh Ảnh Bỏ Cạp, Linh Ngọc Bạch Xà, Bích Thủy Hàn Thiểm, Cửu Sĩ Ngô Công. Đây là Lãnh Tuyết Hủy ngũ độc ma sủng, năm loại vật kịch độc ma thú, cũng là tu luyện ngũ độc thần công tư chất một trong. Những cái này ma thú gào thét, sẽ rách ngàn vạn bầy rắn, mà cái kia xà ma Tiếu Bích Thanh hận muốn điên, quanh thân quấn quanh lấy một đầu to lớn phệ hồn ma mãng, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, điên cuồng cùng Lãnh Tuyết Hủy va chạm. Thực lực của hắn so với Lãnh Tuyết Hủy cao hơn sâu rất nhiều, thế nhưng trước đó đã tại đánh lén phía dưới nhận trọng thương, còn có hiện tại bị ngũ độc thần công trô khắc chế, trong ngắn hạn cũng liền căn bản phá được không Lãnh Tuyết Hủy phòng ngự, lại vẫn rơi vào hạ phong. Chiến đấu đến loại trình độ này, hai bên kỳ thật đã thủ đoạn toàn bộ ra ngoài, liều mạng thượng tánh mạng, không dám chút nào đại ý, chỉ cần xuất hiện một chút sơ hở, lập tức liền sẽ đối phương bắt lấy nhược điểm, trực tiếp chết không có chỗ chôn. Lãnh Tuyết Hủy thân như phiên rời, uyển chuyển như một con hồ điệp, tại ngũ sắc nguyên lực bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người uyển chuyển, mỹ lệ cực hạn, hết sức nhỏ trắng thuần thủ trưởng không ngừng ở giữa không trung huy vũ, phảng phất nhảy một trận diễm lệ cực hạn mê hoặc thương chi vũ. Thế nhưng tại đây phung phí dần dần muốn mê người trong mắt lại mang theo sát cơ chí mạng, cái kia trắng thuần thiên mảnh thủ trưởng chính là mỹ diệu kỹ thuật nhảy bên trong lấy tánh mạng người ta câu hồn thủ trưởng. Ngũ độc thần công bản thân chính là tụ tập ngũ độc ma sủng bá đạo tuyệt học, hiển nhiên đã bị cô gái này luyện đến rất cao thâm hoàn cảnh, hơn nữa thể chất nàng cũng cùng bộ này tuyệt học qua lại phù hợp, bằng không tuyệt đối phát huy không mạnh mẽ như vậy thực lực. Năm loại kịch độc ma sủng ảo ảnh tại khắp chung quanh biến ảo, cái này đã đến bản thân võ kỹ cùng ma sủng dung hợp hoàn cảnh. Mà ở đối diện xà ma Tiếu Bích Thanh khỏe miệng vẫn tràn ra lấy máu tươi, sắc mặt dữ tợn, một đôi dựng đứng như mắt rắn giống nhau đồng tử nhìn chằm chằm đối diện nữ tử. Hận không thể ăn hắn thịt ngủ hắn ra. Quanh người hắn phệ hồn ma mãng quấn quanh xoay quanh, cả người giống như là một cái to lớn lô đen, thiên lang phệ hồn đại pháp triệt để phát động lên, sản sinh không gì sánh kịp khủng bố lực hấp dẫn, chẳng những là người thân thể, huyết dịch thậm chí phảng phất là liền người linh hồn cũng có thể thôn phệ. Hai người kia một cái là Thương Lôi Tông nội môn tu luyện cấm kỵ tuyệt học ngũ độc thần công tinh nhuệ đệ tử, một cái là Hổ Lang lĩnh thiên hạ bang bang chủ Thiên Lang Tiếu Trường Hà dưới trướng tư chất tối cao, được sủng ái nhất nghĩa tử, thậm chí học tập huyền ảo cấp công pháp Thiên Lang Phệ Hồn Đại Pháp, có thể nói là đem gặp lương tài, lực lượng ngang nhau. Hai người đều là nguyên võ cảnh cao thủ, hơn nữa cũng đều là đứng ở nguyên võ cảnh cao giai, vô luận là sở tu luyện võ kỹ vẫn là bản thân chiến lực cảnh giới đều không phải chuyện đùa, thực lực lại càng là so với Vân Ngang mạnh hơn, cho nên hắn mặc dù lẫn mất xa xa, bằng vào luyện thiết kim cương kinh lực phòng ngự vẫn cứ cảm giác được tứ tán mà đến nguyên lực kích đánh vào người, sản sinh đau đớn cảm giác. Chỉ có thể miễn cưỡng khua lên còn thừa không nhiều lắm nguyên lực, tận lực tránh đi. Loại này cường cường đối kháng sóng xung kích. Người cô gái này thực lực cũng không phải yếu, hơn nữa thủ đoạn cũng rất quỷ dị. Các ngươi Thương Lôi Tông lần này vây quét Hổ Lang lĩnh hai vị người cầm đầu nghe nói là các ngươi tông môn đứng hàng thứ trước 10 vị hạch tâm đệ tử. Hai người này ta đều giao thủ quá, e rằng thực lực cũng chưa chắc so với ngươi còn mạnh hơn nhiều ít. Chiến đến nước này, cho dù là lấy xả ma Tiếu Bích Thanh ánh mắt không thừa nhận cũng không được. Cái này mang mặt nạ màu bạc nữ tử thực lực không kém, hắn sắc mặt âm lãnh nói. Thương Lôi Tông truyền thừa đã lâu, võ kỹ công pháp tầng tầng lớp lớp, lại càng là anh tài xuất hiện lớp lớp, như thế nào các ngươi chỉ là Lục Lâm đạo phỉ có khả năng triệt để hiểu. Lãnh Tuyết Hủy tại mặt nạ màu bạc phía sau thanh âm thanh tịnh đến lỗ tai, chỉ nghe âm thanh này liền cảm thấy nhất định là một người cực đẹp nữ tử, một chút không giống trong truyền thuyết bởi vì tu luyện ngũ độc thần công mà dẫn đến dung mạo hủy hết người quái dị. Hừ, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng vẫn là kém ta một bậc, chỉ bất quá thừa dịp ta buông lỏng lúc đánh lén mới miễn cưỡng hòa nhau một thành, thế nhưng hiện tại ta nhưng chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế, chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa hẳn cũng biết. Sa ma Tiếu Bích Thanh hừ lạnh một tiếng, một đôi dựng đứng trong con mắt tách ra u lanh sáng bóng, hắn sau lưng phệ hồn ma mãng trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bày tỏ dần dần bò đầy một tầng rậm rạp cổ quái đường vân, dài ra một tầng biểu bì lớp, liền giống như vảy rắn phiến giống nhau bò đầy toàn thân, trở nên vô kiên bất tồi. Nguyên bản bá đạo tuyệt luân ngũ độc thần công đánh vào trên người hắn, như đánh bại cách, vậy mà cứng rắn bị Tiếu Bích Thanh lấy thân thể lực lượng đương đầu xuống tới. Hơn nữa trên người hắn dần dần tản mát ra một loại nồng nặc hung sát khí hơi thở, giống như tiền sử ma thú giống nhau, hắn hé miệng phát ra kiệt kiệt cười quái dị, lại nhìn hắn đầu lưỡi, vậy mà cũng từ trung gian phân nhánh, biến thành cùng loại với xà giống nhau lưỡi rắn, cực kỳ quỷ dị, nhìn xem nhìn mà giật mình, làm cho người ta da đầu run lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, dung hợp ma sủng. Vân Ngang ở bên cạnh thấy lo lắng, hắn biết rõ, hai người này trong đó thắng bại quyết định chính mình sinh tử. Nếu như lấy Lãnh Tuyết Hủy thắng lợi mà chấm dứt, mình coi như phải không dễ chịu, nhưng mà có lẽ nhìn tại tương đồng Thương Lôi Tông đệ tử phân thượng, còn có nhất tuyến còn sống hy vọng, nhưng mà nếu như rơi vào cái này xà ma Tiếu Bích Thanh trong tay, lấy hắn tàn nhẫn đến cực điểm tính cách, chính mình chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở đối diện cùng Tiếu Bích Thanh tác chiến kịch đấu bên trong Lãnh Tuyết Hủy tự nhiên vô cùng rõ ràng cảm nhận được, giờ này khắc này phát sinh ở xà ma Tiếu Bích Thanh trên người biến hóa. Mặt nạ màu bạc hạ thanh thúy êm thai thanh âm vang lên, nói, ma sủng dung hợp. Không nghĩ tới ngươi cùng cái này loài rắn ma sủng phù hợp trình độ cao như vậy. Võ giả tu luyện võ kỹ, bất đồng võ kỹ nhất định phải phối hợp thêm chuyên môn thuộc tính ma thú, nhờ vào ma thú lực lượng tu luyện, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, có thể sản sinh càng lớn uy lực. Mà nếu như ma thú bản thân cùng ký chủ thân thể đem kết hợp, liền có thể dung hợp cùng một chỗ, phát huy ra càng cường hãn năng lượng, bất quá giống nhau võ giả người đều tận lực khắc chế, nếu như dung hợp trình độ quá cao, mà lại không có đầy đủ năng lực khắc chế nói, như vậy rất dễ dàng chịu đến ma thú tàn nhẫn thích giết chóc tư duy ảnh hưởng, mà biến thành một đầu chỉ biết sát lục quái vật. Thế nhưng hiện tại chiến đấu đến loại trình độ này, Sa Ma Tiếu Bích Thanh hiển nhiên đã không quan tâm, hắn biết muốn giết trước mắt cô gái này, mình mới có thể sống đi xuống, vết đao liếm huyết, cả ngày đem đầu đứng tại dây lưng quần thượng đạo tặc chưa bao giờ đem nhân mạng làm nhân mạng, đối với người khác là như thế này, đối với chính mình cũng là như vậy. Hắc hắc, ta thở nhỏ tại xà huyệt trung bị người phát hiện, nhiễm trăm năm linh xà máu rắn mà sinh, bất luận loài rắn đều cùng ta thân cận, cái này chỉ là dung hợp tự nhiên không nói chơi, chờ chết đi. Giờ này khắc này đã thay đổi lớn dạng Sa Ma Tiếu Bích Thanh trong miệng phát ra tê hí như xà giống nhau tê hí thanh âm, đúng như đồng nhất đầu theo xà trong huyệt leo ra nửa người nửa xà quái vật, trên mặt cũng bò đầy dữ tợn loài rắn băng lánh trắng non lân phiến, mỗi nhất kích đều mang theo kịch liệt gió tanh, mang theo kịch độc, cho dù là cách xa nhau như vậy xa, Vân Ngang nghe đến đều cảm thấy đầu hỗn loạn. Ngoan cố chống cự. Lãnh Tuyết Hủy băng lánh ngân bạch sắc dưới mặt nạ phát ra một tiếng hừ lạnh, trong tay bất ngờ nhiều ra tới một chuôi ngân bạch sắc trường kiếm. Trường kiếm phong mang tất lộ, trên kiếm phong mang theo trong suốt ngũ sắc hào quang, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, rất rõ ràng cũng là một bả sắc bén đến cực điểm bảo kiếm, xa xa so với Vân Ngang phía trước tông môn thống nhất hạ phát ra tinh thiết trường kiếm mạnh hơn nhiều lắm. Hắn tự tay vung lên, một luồng sắc bén kiếm khí liền đâm thẳng cái kia Sa Ma Tiếu Bích Thanh không có bị quái xà lân phiến bảo hộ một đôi mắt. Cái gì? Sa Ma Tiếu Bích Thanh trong miệng hú lên quái dị, hai tay ngăn tại phía trước, lập tức phát ra chói mắt tia lửa. Bàn tay hắn thượng lân phiến vậy mà ngăn trở trường kiếm sắc bén công kích, thế nhưng liếc thấy vẫn là có khe nước theo cánh tay cùng trường cóng dạn nước, có thơm ngon máu chảy ra. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám HTTP. Nét ngươi tự tìm chết. Hắn giờ này khắc này cùng loài rắn ma thú dung hợp, bản thân tính cách liền âm lãnh tàn bạo, chịu đến thương thế kích thích trở nên lại càng là bạo ngược không gì sánh được, càng thêm điên cuồng hướng về Lãnh Tuyết Hủy công kích mà đến, thậm chí bắt đầu lấy tổn thương đổi tổn thương. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phát ra nhẹ nhẹ thanh âm. Bên người một đạo hào quang hiện lên, lại hóa thành một con thân dài hơn 10 mét to lớn loài rắn, chỉ là quái xà này toàn thân mang theo hồng sắc đường vân, diễm lệ cực hạn, xà thân thể so với người trưởng thành bắp chân còn thô hơn, quỷ dị nhất là, vậy mà dài cái ba cái đầu lâu. Mỗi một cái sọ đầu đều là rẹn, ngẩng lên thật cao, lộ ra bén nhọn răng nanh, một cái đầu phụt lên lấy lục sắc tính ăn mòn xương ngủ, một cái phụt lên lấy hắc sắc độc khí, mà ở giữa nhất cái kia lớn nhất đầu rắn sọ thượng, vậy mà còn dài một con huyết hồng sắc màu gà. Một đôi mắt là toái kim sắc, tản mát ra hàn quang lạnh như băng. Ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà, đây là hiếm thấy tam thuộc tính ngũ giai kịch độc ma vật, một con xà khẩu có thể phụt lên ra ăn mòn thuộc tính thể khí, một con khác xà khẩu trung ẩn chứa kịch độc, tiểu tâm nó ở giữa nhất huyết quan chủ đầu lâu cái kia song kim sắc con mắt, có gây nên huyễn tác dụng, nếu như không nên cùng ánh mắt nó đối mặt, bằng không sẽ sản sinh ảo giác, bị thao túng ý thức linh hồn. Vân Ngang nhớ tới phía trước chứng kiến một chút ma thú đồ giám thượng giới thiệu, trong nội tâm khẽ động. Nhanh chóng la lớn. Đối với cùng Sa Ma Tiếu Bích Thanh chiến đấu, Lãnh Tuyết Hủy mang theo băng lãnh mặt nạ màu bạc hạ cái kia song xinh đẹp tuyệt trần con mắt thật sâu liếc hắn một cái, lại cũng không trả lời, mà là càng thêm kịch liệt cùng Sa Ma Tiếu Bích Thanh tác chiến. Hừ, ngươi tiểu tử này thực lực không đủ, nhưng kiến thức cũng không phải kém, không tệ, chính là ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà, nếu như không phải cái này đầu bảo bối ta thu phục thời gian còn không lâu, còn không có thể toàn diện dung hợp, sớm chính là các ngươi tử kỳ, đợi đến ta giải quyết cô nàng này. Xem ta như thế nào tra tấn, làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong miệng hắn phát ra âm lãnh thanh âm, mà cái kia ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà đạt được Sa Ma Tiếu Bích Thanh mệnh lệnh, du động lấy to lớn thân thể rất nhanh hướng về hai bên chiến đấu khu vực uốn lượn mà đến. Trong đó một con xà khẩu trung phụt lên lấy tính ăn mòn lục sắc độc khí, một con khác xà khẩu trung phụt lên lấy hắc sắc khói độc, cái kia Lãnh Tuyết Hủy bản thân tu luyện ngũ độc thần công, tựa như đối với màu đen kia khói độc hoàn toàn không để ý. Nhưng lại đối với cái kia tính ăn mòn lục sắc xương mù lại có vẻ hơi có chút kiêng kỵ. Lãnh Tuyết Hủy huy trưởng trong đó ngũ sắc nguyên lực phá thể, đem cái kia tính ăn mòn xương mù màu lục cấp đánh bay, đồng thời, nàng hết sức nhỏ trắng đoán thủ trưởng vung lên, trong miệng mặc niệm, trước người trong lúc đó trôi qua ba cái hào quang. Một con dài 2-3 thước to lớn tử sắc lô công, chiếm giữ tại nơi này, màu vàng nhạt tiểu móng vuốt chộp vào mặt đất, hai cái hắc sắc xúc tu lay động, sau lưng mọc ra 9 đôi ngân bạch sắc cánh, chính cao tốc rung động. Phát ra kịch liệt xé rách không khí xé rách thanh âm. Một mặt khác xuất hiện một con to lớn quốc, cái kia quốc thực sự không phải là giống nhau con quốc như vậy xấu xí, ngược lại là toàn thân óng ánh thông thấu, giống như là một khối to lớn băng điêu mà thành, toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí. Bích Thủy Hàn Thiểm, cựu sĩ Ngô Công. Ở một bên hoàn toàn không thể giúp bất luận vội Vân Ngang thấy được cái này hai đầu ma thú, nhịn không được hít một hơi lanh khí, đều là rất hiếm thấy ngũ giai ma thú à. Hắn nhịn không được thật sâu nhìn xem cái kia đang cùng xà ma Tiếu Bích Thanh chiến đấu Lãnh Tuyết Hủy, cô gái này tu luyện trong tông môn cấm kỵ tuyệt học ngũ độc thần công, bản thân ma sủng vậy mà cũng là như vậy hiếm thấy, ngũ giai ma thú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không tính khó được, mà là Lãnh Tuyết Hủy cái này ngũ độc ma thú đều có thật lớn tiến hóa tiềm chất, vậy thì rất hiếm thấy. Nghe nói Lãnh Tuyết Hủy nàng này tại Thương Lôi Tông nội môn bài danh cũng chỉ tại hơn 10 vị, cũng không có tiến nhập trước 10 hạch tâm đệ tử hàng ngũ, thế nhưng cái này xà ma Tiếu Bích Thanh lại nói, cô gái này thực lực tuyệt không kém hơn bài vân thần trưởng Triệu Chính Sơ cùng băng phách đao mạnh Hàn Phong, còn có nàng hiện tại chỗ triệu hoán đi ra cao tiềm chất ma thú, xem ra hắn góp ít thành nhiều, không thể khinh thường. Chương 41, Bích Thủy Hàn Thiểm. Mà là khuyết thiếu hai đầu ma sủng phụ trợ, giờ này khắc này cái kia Lãnh Tuyết Hủy bên người ngũ độc ảo ảnh chung chỉ có ba đầu ma thú ảo ảnh làm bạn, lập tức khiến cho nàng thực lực giảm lớn, bị xà ma Tiếu Bích Thanh ép liên tiếp lui về phía sau, rơi vào hạ phòng. Trong ngắn hạn cũng có chút cực kỳ nguy hiểm. Xem ra quả là thế, xà ma Tiếu Bích Thanh đã vững vàng đạp tại nguyên vo cảnh giới đỉnh phong tầng thứ, chỉ thiếu chút nữa liền có khả năng tiến thêm một tầng thứ, mà Lãnh Tuyết Hủy thực lực tuy rằng không kém, thế nhưng so sánh Tiếu Bích Thanh vẫn là kém một cấp bậc. Vân Ngang trong nội tâm như vậy, chắc không được phía trước nàng này một mực gần nút trong sơn động không có xuất thủ, đợi đến Tiếu Bích Thanh lộ ra sơ hở lúc sau, mới nhất cử đánh lén thành công, xem ra không phải không làm, mà là không thể. Thế nhưng tại một mặt khác ma thú trong chiến đấu, Lãnh Tuyết Hủy ma thú không thể nghi ngờ chiếm giữ thượng phong. Trên thực tế, Tiếu Bích Thanh đầu kia ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà là một đầu thành niên kỳ ma thú, hơn nữa bản thân tại ngũ giai ma thú chung đều là cực kỳ bá đạo một loại cao giai ma thú, ba loại thuộc tính nguyên bản liền áp chế đại bộ phận cùng giai ma thú, thế nhưng Lãnh Tuyết Hủy triệu hoán đi ra Bích Thủy Hàn Thiểm cùng Cửu Sĩ Ngô Công càng thêm không đơn giản, hơn nữa còn là hai đánh một, ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà một chọi một đều thắng dễ dàng. Lại sống sờ sờ. Bị cái này hai đầu thực lực không kém ngũ giai ma thú đồng thời vây công, lập tức gào thét liên tục, đánh nhau ở một khối. Tình huống bây giờ liền rất quỷ dị, hoặc là Lãnh Tuyết Hủy không kiên trì nổi, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hoặc là Tiếu Bích Thanh ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà trước không kiên trì nổi, như vậy Tiếu Bích Thanh cái này một bên liền nguy hiểm. Vân Ngang nghĩ tới đây, hung hăng cắn răng một cái, cầm trong tay tinh thiết trường kiếm xuống tới. Một kiếm đâm hương cái kia ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà nhất trung tâm đầu lâu trên đỉnh huyết quan, Vân Ngang biết cái kia huyết quan mới là cái này đầu bạo ngược ma thú trừ bảy tấc bên ngoài lớn nhất nhược điểm. Quả nhiên ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà phẫn nộ gào thét một tiếng, một con kiến hôi một loại tiểu nhân vậy mà cũng dám hướng nó phát động công kích, nghiêng đầu lại phụt lên độc khí, lại bị Vân Ngang lấy bích hổ du long bộ tránh thoát đi. Vân Ngang trường kiếm trong tay biến ảo, cơ sở kiếm quyết chúng kiếm chiêu từng chiêu xử đi ra. Lập tức như mưa to gió lớn một loại điên cuồng công kích, làm phiền đến cái kia ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà nổi giận liên tục. Cái này ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà thân là ngũ giai ma thú, nguyên bản có thể dễ như trở bàn tay đem Vân Ngang xuống nuốt, thế nhưng bởi vì bị Bích Thủy Hàn Thiểm cùng Cửu Sĩ Ngô Công hai đầu cùng giai ma thú vây công, trong lúc nhất thời lại cầm Vân Ngang không có cách nào. Nhẹ nhẹ, nó tức giận phẫn nộ gào thét, mà lúc này thừa dịp nó bị Vân Ngang quấy nhiễu tâm thần, Bích Thủy Hàn Thiểm trong lúc bất chợt bắt lấy không đường. To lớn thiểm trong miệng phụt lên ra một cỗ bạch sắc hàn khí, thoang cái đem cái kia ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà đóng băng dừng lại. Ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà kịch liệt dãy rủa, lập tức muốn theo đông cứng trong trạng thái tránh thoát, cái kia Cửu Sĩ Ngô Công bắt lấy lớn nhất một cái nhược điểm, chín căn bán trong suốt như đao mũi nhọn giống nhau cánh cao tốc chấn động, ở giữa không trung cấp tốc lướt qua bay, giống như trôi bay trên không trung phi đao giống nhau rất nhanh thiết cát, ngân quang lóe lên, liền gặp được đỏ tươi máu rắn phụt lên. Ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà bên trái nhất cái kia chỉ phún. Phun tính ăn mòn màu xanh lá cây khói khí đầu lâu bị sống sờ sờ chém rụng. Mà Vân Ngang cũng bị cái kia ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà dãy rủa thân thể vặn mẹo, cái đuôi lớn hung hăng vung trùng, bay đâm vào sơn động vách đá thượng, nhịn không được lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Mà nhân cơ hội này cái kia Bích Thủy Hàn Thiểm đã hoa một tiếng nhảy xuống, to lớn thân thể gắt gao ngăn chặn ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà, đồng thời rũa ra to lớn tiềm miệng. Một ngụm đem ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà còn dư lại hai cái đầu lâu nuốt tại trong miệng, đồng thời, trong miệng nó phụt lên ra đại lượng nồng đậm khói trắng, đem cái kia ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà triệt để đông cứng. Vân Ngang tâm thần buông lỏng, trong lòng nhất định, nhịn không được thả lỏng, cái này đại cục định. Bích Thủy Hàn Thiểm danh như ý nghĩa, chính là ẩn chứa rất mạnh băng thuộc tính ma thú, hơn nữa, cái này hàn khí là nó thiên phú kỹ năng. Dựa theo ma thú đổ giám môi giới thiệu, Bích Thủy Hàn Thiểm đi săn về sau sẽ lấy mãnh liệt hàn khí đem đối phương đóng băng dừng lại, sau đó đem đối phương sống sờ sờ nuốt vào trong bụng, đến lúc đó con mồi hoàn toàn đánh mất sinh lý cơ năng, chỉ có thể sống quả thực là mặc kệ tiêu hóa, mà Bích Thủy Hàn Thiểm trong mồm ẩn chứa hàn khí nặng nhất, giống nhau con mồi căn bản không cách nào tránh thoát. Điều này ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà nguyên bản liền bị cửu xí Ngô Công trọng thương, bị cái kia chín đôi cao tốc chấn động lưỡi đao một loại Ngô Công cánh cắt xuống một cái sọ đầu, hiện tại lại bị Bích Thủy Hàn Thiềm nắm lấy cơ hội, nuốt vào trong miệng, trực tiếp đóng băng thân thể cơ năng, sợ là lật không nổi vàng tới. Quả nhiên, thừa cơ hội này Bích Thủy Hàn Thiềm hưng phấn quát to một tiếng, từng miếng đem cái kia ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà nuốt vào trong bụng, mà xa xa đang cùng Lãnh Tuyết Hủy chiến đấu, hơn nữa liên tiếp thắng lợi xà ma Tiếu Bích Thanh thấy như vậy một màn, nhịn không được quát chói tai một tiếng, thê lương phát ra giống to một tiếng, ta bà bối, ngươi đáng chết. Mà nhân cơ hội này, Lãnh Tuyết Hủy nhanh chóng lóe lên thân, tránh thoát xà ma Tiếu Bích Thanh liên hoàn thế công, tạm thời thả lỏng. Mà ở đại triển thần uy, chín đôi cánh trực tiếp chém dụng ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà một con đầu lâu về sau, cựu sĩ Ngô Công lập tức nhấc lên cuồng phong. Như một chuôi phi kiếm giống nhau đột nhiên đâm thẳng mà qua, hướng về kia xà ma Tiếu Bích Thanh lướt qua, phối hợp với chủ nhân của mình Lãnh Tuyết Hủy cùng nhau vây công cái này đầu nửa người nửa xà quái vật. Nguyên bản liên tiếp bại lui, rơi vào phía dưới, cực kỳ nguy hiểm Lãnh Tuyết Hủy đạt được cái này to lớn trợ lực, rốt cuộc miễn cương đứng vững cước phong, cựu sĩ Ngô Công cùng Lãnh Tuyết Hủy liên thủ, miễn cương cùng cái kia nửa người nửa xà ma Tiếu Bích Thanh chiến đấu cái ngang tay. Mà lúc này cái kia Bích Thủy Hàn Thiềm rốt cuộc nuốt mất đầu kia ba đầu huyết quan nhãn kính vương xà, thiên phú kỹ năng tiêu hóa phát động, lập tức toàn bộ nhãn kính vương xà tại nó trong bụng bị dịch dạ dày ăn mòn, cái này đầu mạnh mẽ ba loại thuộc tính kịch độc ma thú lúc này mới chết, mà ký kết linh hồn khế ước ma sùng chết, lập tức dẫn đến xà ma Tiếu Bích Thanh bản thân thương thế tăng thêm, kêu lên một tiếng khó chịu, khoe miệng lần nữa chảy ra một tia sền sệt màu đỏ tươi huyết dịch, khí tức rất nhanh suy sụp đi xuống. Lúc này cái kia Bích Thủy Hàn Thiềm hoa hoa nhảy qua đi hỗ trợ, miệng phun lấy ngân bạch sắc hàn khí, đóng băng xà ma Tiếu Bích Thanh. Loài rắn nguyên bổn chính là động vật máu lạnh, chỉ có hấp thu quá ánh mặt trời chiếu, hút tụ năng lượng đo lúc sau mới có thể hoạt động tự nhiên, vừa lúc bị Bích Thủy Hàn Thiềm hàn khí trô khắc chế. Lãnh Tuyết Hủy bên người có cửu sĩ Ngô Công, còn có Bích Thủy Hàn Thiềm phụ trợ, còn có xà ma khế ước ma sủng tử vong dẫn đến thương thế tăng thêm, lập tức không phải là đối thủ, xà ma Tiếu Bích Thanh bị đả kích liên tiếp bại lui. Cuối cùng, tại nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, theo xà ma Tiếu Bích Thanh trong miệng phát ra một tiếng thê lương không cam lòng gào thét, bị cửu sĩ Ngô Công chín đôi giống như lưới đao giống nhau sắc bén cánh trôi qua, rơi xuống một con cánh tay trái bảng, đồng thời bị Bích Thủy Hàn Thiềm một ngụm hàn băng khí, bực, đông cứng dừng lại hai chân, lại bị Lãnh Tuyết Hủy một trưởng ngũ độc thần công hung hăng đả kích tại trên trán, ầm ầm đụng vào đối diện lòng núi trên vách đá dựng đứng. Chương 42, Tử Mẫu Hợp Hoan Xà. Vân Ngang rốt cuộc thở dài một hơi, xem ra chính mình mệnh xem như có khả năng bảo trụ. Nhưng mà ở nơi này đầy trời sương mù tràn ngập bên trong, một đạo kim quang trong lúc bất chợt theo xà ma Tiếu Bích Thanh và chạm phương vị trùng kích xạ mà đến, như thiểm điện bắn về phía đã có chút buông lỏng cảnh giác Lãnh Tuyết Hủy trước người, tốc độ nhanh như thiểm điện, quả thật như đạo kim quang giống nhau. Lãnh Tuyết Hủy tại ngân bạch sắc dưới mặt nạ cái kia song xinh đẹp tuyệt trần ánh mắt ngưng tụ, tố trong sạch hết sức nhỏ thủ trưởng mãnh liệt nâng lên, ngăn cản tại phía trước, đồng thời trên bàn tay vẫn bao vây lấy trầm trọng ngũ độc nguyên lực, hung hăng hướng cái kia kim sắc cam khí chụp đi. Nhưng vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một hồi đau nhức kịch liệt, cái kia kim sắc cam khí trực tiếp bị đập bay, ở giữa không trung nổ tung ra, dĩ nhiên là một cái toàn thân kim sắc lân phiến con rắn nhỏ, đã bị Lãnh Tuyết Hủy trưởng lực sống sờ sờ chấn vỡ. Thế nhưng, tại trước khi chết vậy mà đột phá ngũ độc nguyên lực ngăn cản, tại nàng trên lòng bàn tay cắn một cái. Đây là cái gì? Lãnh Tuyết Hủy nhíu mày, nhìn về phía cái kia trên mặt đất bị hắn một trường chấn vỡ không trọn vẹn kim sắc con rắn nhỏ thi thể, lại nhìn xem còn chưa tắt thở xà ma Tiếu Bích Thanh. Nàng trong trẻo lạnh lùng thanh nhã thanh âm vang lên, như là nói cho chính mình nghe, hoặc như là nói cho Tiếu Bích Thanh nghe, mở miệng nói, ta tu luyện ngũ độc thần công chịu được bách độc cắn thể nỗi khổ, thiên nhiên thể chất đã cải biến, đối với bất luận độc tố đều có thật lớn kháng tính, cho dù là bị nhất kịch độc ngũ bộ xà cắn chúng, cũng sẽ không dễ dàng muốn giết ta, ngươi cái này chỉ là một cái tử mẫu xà, lại có thể làm ta như thế nào? Xà ma Tiếu Bích Thanh tê liệt ngã xuống tại đối diện nham thạch trên vách tường, cả người đều hãm tại nham thạch trên vách đá, lõm đi xuống một cái thân hình hình dáng, đầu lâu vô lực buông xuống, nửa cái đầu đều dẹp đi xuống, máu tươi chảy xuôi, hiển lộ cực kỳ thê thảm. Nhưng mà không hổ là được xưng xà ma, sinh mệnh lực cực kỳ kinh người, cho dù là hiện tại bộ dạng này thê thảm bộ dáng cũng không có lập tức chết, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, cười hắc hắc lên, sắc mặt tạm đạm. Thần sắc bất ngờ vặn vẹo nói, ta với ngươi tác chiến lâu như vậy, ngươi thân có 5 loại kịch độc ma sủng, hơn nữa băng phiến, viêm độc, huyết dịch chi độc không một không bao, quả thật so với ta nửa rắn thân thể còn muốn tới quỷ dị, ta tự nhiên biết chỉ là độc tố không thể đối phó cho ngươi, như thế nào lại uông phí thời gian đâu này. Trừ phi, hắn trong lúc bất chợt ha ha cười rộ lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị vấn đề, sắc mặt tâm lãnh, ánh mắt giữ tận nói. Cái kia nếu như ta cái này đầu tử mẫu xà cho ngươi hạ thực sự không phải là độc nha. Có ý tứ gì? Lãnh Tuyết Hủy đứng ở nơi đó, cũng không có lộ ra cái gì khác thường biểu tình, chỉ là đưa ánh mắt có chút chuyển hướng hắn, trong miệng nhàn nhạt nói. Ha ha ha. Sa Ma Tiếu Bích Thanh ánh mắt giữ tợn tàn nhẫn, chỉ còn lại cuối cùng treo cái kia một hơi, nhìn cái kia một thân trắng thuần Lãnh Tuyết Hủy một cái, lại nhìn xem bên cạnh không biết làm sao mạc danh Kỳ Diệu Vân Ngang một cái, dừng lại lấy kịch liệt thở dốc sau một lúc, trong lúc bất chợt cười, nói. Này đầu hợp hoan xả vốn là vì ta trợ hứng chỗ dùng, trí dâm trí bẩn, mượn cái này ta ban đêm ngự thập nữ, đến âm dương thải bổ chi thuật, mới có thể tại cái tuổi này đạt được hiện tại tu vi cảnh giới. Không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương, thua bởi bọn ngươi trong tay, lại là này đầu con rắn nhỏ giúp ta báo thủ, hắc hắc, hảo hảo hưởng thụ đi. Loại độc này phía dưới, nếu như nửa canh giờ phía dưới không có được thư thả, liền sẽ huyết mạch bạo liệt mà chết. Trong lúc bất chợt, ánh mắt hắn mở đại đại, một đôi dựng đứng đồng tử kết tinh một loại đột nhiên bạo vỡ, trong miệng ớ ớ thanh âm còn không có phát ra được, toàn bộ đầu liền nổ ra, hồng bạch tóc cùng huyết dịch hỗn hợp có văng khắp nơi ra, vậy mà còn không có đợi hắn nói xong, liền bị vậy đối với mặt một thân bạch tí Lãnh Tuyết Hủy một trường cách không đánh nát đầu. Vân Ngang trong nội tâm bỗng nhiên trầm xuống, nhìn xem cái này thê thảm một màn, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn Lãnh Tuyết Hủy, trong tay nắm chặt một cái trường kiếm chua kiếm, thầm nghĩ. Cô gái này ra tay quả quyết, không kém hơn giống nhau tiêu hùng nhân vật, hôm nay sợ rằng không cách nào tốt. Thân xác hắn có chút thảm đạm, không nghĩ tới chính mình tự phụ linh cơ ứng biến hơn người, hơn nữa đạt được cơ duyên, lại bởi vì tham lam chết ở chỗ này. Thật sự là có chút không cam lòng nha. Bất quá cho dù là đến như vậy tuyệt cảnh mà bước, Vân Ngang cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy chịu thua, hướng vận mệnh cúi đầu, chính là giết hắn cũng phải theo trên người địch nhân kéo xuống một miếng thì tới. Đây là từ khi Vân Trạch Bảo bị hủy về sau, trên người hắn tự nhiên mà vậy hình thành một loại lệ khí, một mực sâu dấu ở đáy lòng chỗ sâu bên trong, một khi đối mặt loại này nguy cấp tồn vong hoàn cảnh liền không tự chủ được phóng xuất ra. Tuy rằng tương đồng Thương Lôi Tông đệ tử, ta cũng không muốn lấy tính mệnh của ngươi. Thế nhưng ngươi nhìn thấu nơi này bí mật. Thiên Hạ Bang những năm nay cướp đoạt lai tài phú, không phải một cái con số nhỏ ngạch, loại này bí mật chỉ có một người có thể đạt được, mà chết người miệng là nhất nghiêm, ngươi hẳn là minh bạch ta đã nói đạo lý. Nhẹ nhàng bước chân văng lên, Vân Ngang trông thấy một đôi trắng thuần dày chậm rãi hướng hắn cái này vừa đi tới, hắn ngẩng đầu, một đôi mắt mơ hồ biến thành huyết hồng sắc, cưỡng ép kích phát thiết bối thương hầu cường hóa kỹ năng, hắn cũng không có tiếp tục nói chuyện, chỉ chờ cuối cùng sinh mệnh xét xử, vận mệnh tiến đến. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im, thay đổi đặc biệt chậm chạp, chỉ có tại đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm, nhân tài có thể cảm giác được sinh mệnh chân quý, mà ở thế gian mỗi một phần mỗi giây cũng sẽ trở nên cực kỳ dài dằng dặc. Vân Ngang đang đợi vận mệnh xét xử, chờ đợi cuối cùng chính mình vùng vây dây chết, mắt thấy cái kia song trắng thuần dày muốn đi đến trước mặt hắn, nhưng đúng vào lúc này, Vân Ngang bất ngờ cảm giác được có một tia không đúng. Bởi vì đối diện nguyên bản cái kia nhẹ như không có nghe tiếng hít thở trong lúc bất chợt biến mất. Cái kia song trắng thuần dày cũng dừng ở chính mình không đủ 3 mét vị trí, thế nhưng một loại ồ ồ hô hấp lại thay thế tất cả thanh âm, tại đây im lặng quỷ dị trong không khí hiện lộ cực kỳ làm cho người ta giật mình. Vân Ngang nhịn không được mãnh liệt ngẩng đầu, liền phát hiện cái kia Lãnh Tuyết Hủy tuy rằng đi đến trước mặt mình, cũng không có lập tức thống hạ sát thủ, ngược lại đứng thẳng thân thể, một thân trắng thuần quần áo luyện công phía dưới luyện chuyển thành thạo dáng người cứng ngắc đứng ở nơi đó, nhịn không được run nhẹ nhẹ. Vân Ngang thậm chí có thể thấy được hắn trắng thuần sắc quần áo luyện công hạ lộ ra tới trắng nón cánh tay run nhẹ nhẹ làn da, cùng với làn da thượng loại nào đó đặc biệt. Không tự nhiên phiếm hồng, mang theo rất nhỏ lỗ chân lông biến hóa. Lãnh Tuyết Hủy phảng phất gặp được phiền phức gì, tại cưỡng chế chấn định áp chế. Chuyện gì xảy ra? Vân Ngang đang tại nghi hoặc giữa, cái kia Lãnh Tuyết Hủy trong lúc bất chợt cúi đầu xuống, cái kia song tại ngân bạch sắc mặt nạ che lấp bên ngoài xinh đẹp tuyệt trần hai con ngươi đối diện thượng Vân Ngang con mắt, Vân Ngang trong lòng lập tức lộp bộ một tiếng. Trong nội tâm cả kinh, phát hiện cái kia nguyên bản xinh đẹp tuyệt trần thanh tịnh trong ánh mắt bất ngờ mang theo một tia hỗn loạn cùng mê mang, mà ẩn nấp ở đồng tử chỗ sâu nhất lại là một vòng diễm lệ đỏ rực sắc. Chương 43, Nguyên Thạch. Không đúng, đây là có chuyện gì? Vân Ngang đột nhiên nghĩ đến cái kia xà ma Tiếu Bích Thanh trước khi chết phát ra dữ tợn mà nụ cười cổ quái, cùng với trong miệng hắn chỗ nói ra tới cái kia một đoạn cổ quái. Hợp hoan xà, ban đêm ngự thập nữ, thải âm bổ dương. Vân Ngang khỏe miệng có chút run rẩy, nhịn không được mặt lộ vẻ một tia cổ quái, cảm giác được da đầu có chút run lên, trong nội tâm mắng, cái này mẹ nó sẽ không để cho ta trúng giải thưởng lớn a. Hắn vừa rồi đối mặt sinh tử nguy cơ, hiện tại lại gặp được loại này hoàn cảnh, nhịn không được trong đầu liên tiếp nghĩ ngợi lung tung, tại trong đầu hắn không ngừng nhảy ra không khỏe mạnh tin tức đồng thời, tại đối diện đứng thẳng Lãnh Tuyết Hủy ngân bạch sắc dưới mặt nạ tựa như tại cưỡng chế nhẫn lại, thân thể đều cứng ngắc tại nơi này, run nhẹ nhẹ, trong lúc bất chợt trong miệng phát ra một tiếng ngâm khẽ, cơ thể bên trong nguyên lực đột nhiên vận chuyển lên. Ở bên ngoài nguyên bản mật thiết nhìn chăm chú ở chỗ này, cựu sĩ Ngô Công còn có Bích Thủy Hàn Thiểm hóa thành hai luồng quang một lần nữa chui vào trong cơ thể nàng. Nhờ vào cái này hai đầu ma sủng lực lượng, tại Lãnh Tuyết Hủy quanh người lần nữa hình thành ngũ độc ma thu ảo ảnh, vây quanh nàng trắng thuần sắc quần áo luyện công không ngừng xoay tròn, ngũ độc thần công lực lượng vận chuyển, vậy mà muốn bằng vào lực ý chí cưỡng ép ngăn chặn cơ thể bên trong cỗ này đoàn tụ độc độc tố. Thế nhưng không áp chế hoàn hảo, cưỡng ép áp chế còn giống như lên bắn ngược tác dụng. Như phảng phất là thiên lôi động đến địa hỏa, ngũ độc thần công bên trong ẩn chứa 5 loại độc tố như phảng phất là liệt hỏa hư dầu, cái kia đoàn tụ độc trong lúc đó sản sinh phản ứng dây chuyền. Một cỗ đặc biệt dâm độc dọc theo Lãnh Tuyết Hủy trong thân thể kinh mạch rất nhanh khuếch trường, qua trong giây lát như đại hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ khí thế, rốt cuộc không cách nào dập tắt, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì dừng lại bản thân bổn ta ý thức Lãnh Tuyết Hủy cũng nhịn không được nữa, dưới mặt nạ xinh đẹp tuyệt trần hai con ngươi triệt để trở nên đỏ bừng một vùng. Trắng muốt làn da thượng nổi lên tầng tầng thật nhỏ nổi da gà, cùng với không bình thường sắc mặt đỏ ửng. Nàng cúi đầu xuống nhìn xem Vân Ngang, ngân bạch sắc dưới mặt nạ cặp mắt kia trung mang theo đặc biệt dục vọng, phảng phất thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, nguyên bản không thể nghe thấy hô hấp dần dần trầm trọng. Thật sự là sợ cái gì liền tới cái gì. Vân Ngang vẻ mặt táo bón sắc, cảm giác được hiện tại toàn bộ họa phong đều loạn, hắn nghĩ muốn dây rủa, thừa dịp cô gái này vẫn còn ở cùng cơ thể bên trong cỗ này đoàn tụ độc dây dưa công phu. Tiến hành còn sót lại phản kích, nhưng mà không đợi hắn ra sức đánh cược một lần, một con hết sức nhỏ ngón tay đã điểm tại hắn lồng ngực đại huyệt thượng. Vân Ngang chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, cả người trượt chân tại trên vách tường. Xong đời, cái này thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, triệt để thua bởi nơi này, nghe nói cái này Lãnh Tuyết Hủy tu luyện ngũ độc thần công dẫn đến hủy dung nhan, xấu đến so sánh, ta cái này không phải là bị người cấp dùng sức mạnh đi. Vân Ngang mơ mơ màng màng giữa, trong miệng lầm bầm một tiếng. Theo sát lấy một tiếng ngâm khẽ, một cái ôn hương noãn ngọc giống nhau thân thể mềm mại chậm rãi rơi vào trong lòng ngực của mình. Vân Ngang dường như là một cái rất dài mộng, một cái rất thơm ngọt mộng, trong mộng có một con hết sức nhỏ thủ trưởng tại thân thể mình bên trên đi, trong lòng là một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc giống nhau thân thể mềm mại, phảng phất hòa tan đến trong thân thể của mình. Chợt, Vân Ngang mãnh liệt bừng tỉnh, mở mắt, hắn hai mắt còn có chút mơ hồ, phảng phất mới từ hôn mê trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, chốc lát chung, khi hắn chân chính tỉnh táo lại thời điểm, nghĩ lại tới phía trước phát sinh quá hết thảy, không khỏi sắc mặt trở nên cổ quái. Ta vậy mà không có chết. Thế nhưng lại nhìn chính mình y phục bị xé rách rách tung tóe, trên người vẫn lượn lờ không đi một cỗ nhàn nhạt sâu kín nữ tử mùi thơm, nhất là chính mình phía sau lưng, cánh tay, trên lồng ngực nóng rát đau đớn, một cái rõ ràng là nữ tử móng tay kéo ra tới dấu vết, vẫn rõ mồn một trước mắt, thân thể của hắn trong lúc đó bế tắc, một lát sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng cười khổ. Nghe nói Lãnh Tuyết Hủy ở trong môn 10 phần nổi danh, vì tu luyện ngũ độc thần công cái này quỷ dị võ học, dẫn đến dung mạo hủy hết, trong truyền thuyết xấu lộ không gì sánh được, ta, cái này, sẽ không, coi như là bị nàng cấp dùng sức mạnh đi. Vân Ngang xem như khóc không ra nước mắt, nhưng mà trong chốc lát còn có chút vui mừng, chính mình vậy mà sống sót, cái kia cô gái tại sau đó vậy mà không có lấy tính mạng mình, vẫn ngắm nhìn chung quanh chiến đấu tình cảnh cùng dấu vết vẫn 10 phần rõ ràng. Cách đó không xa xà ma Tiếu Bích Thanh thi thể cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, hiển nhiên đã là bị người xử lý sạch sẽ, đến mức xử lý hắn người kia là ai, không cần phải nói cũng biết. Vân Ngang nhất thời cảm thấy đau lưng, nhịn không được lắc đầu cười khổ, trong nội tâm cảm khái gặp gỡ chi thần hiếm thấy, ta cái này xem như bị dùng sức mạnh, hơn nữa là bị một cái nữ tử đè xuống đất xung đột lại xung đột, rồi lại bởi vậy nhặt về một cái mạng, tính không cũng coi là hy sinh nhan sắc. Đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao đồ vật cưỡng ép ném ra bên ngoài cơ thể, Vân Ngang nhịn không được xoa xoa bờ vai cùng phần eo, lại chú ý tới lồng ngực cùng phía sau lưng nóng rát đau đớn. Lấy chính mình luyện thiết kim cương kinh 4 tầng luyện thể công lực, vậy mà trên người vẫn lưu lại nhiều như vậy tổn thương, có thể tưởng tượng phía trước cái kia đoạn mê người mộng xuân đến cùng đến cỡ nào điên cuồng, thế nhưng là vừa nghĩ tới đeo ở ngân bạch sắc dưới mặt nạ cái kia cái khuôn mặt nghe nói là xấu xí vô cùng, Vân Ngang liền cảm giác mình tâm tình có chút cổ quái. Bất quá, cô nàng này dáng người ngược lại là vô cùng tốt, nếu như không có tu luyện ngũ độc thần công cửa kia tà môn võ học hẳn là tốt. Vân Ngang nhịn không được dư vị lên phía trước loại kia ôn hương nhuyễn ngọc giống nhau cảm giác. Lại nói nếu như cô gái này không giống tin đồn như vậy nhân tu luyện độc công mà dẫn đến dung mạo hủy hết, xấu xí vô cùng nói, vậy lần này coi như là chính mình chiếm tiện nghi, toàn bộ gặp gỡ cũng coi như không tệ. Vân Ngang tại trong lòng nghĩ tới đây, nhịn không được cho mình kế tiếp vô sỉ định nghĩa. Sau đó thời điểm này hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tại trống rỗng lòng núi bộ phận trung sớm đã bị người quét dọn không còn, tất cả kim ngân tài bảo cũng đã biến mất vô tung, chỉ còn lại còn có một cái dương hòm tại nhất bên trong vị trí. Vân Ngang vội vàng đi qua, mở ra vừa nhìn, lập tức bị chói mắt thần, một loại hoánh nhuận sáng bóng trải rộng tại trước mắt hắn, nhường hắn nhịn không được hô hấp đều làm tới một hồi. Đây là... Một lát sau, hắn có chút không thể tin nói, nhiều như vậy nguyên thạch. Nguyên thạch là mạch khoáng sản xuất một loại đặc biệt khoáng thạch, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần năng lượng, là võ giả hoặc là đại tông môn thế lực lớn giao dịch tốt nhất vật năng giá, hơn nữa bản thân giá cả đắt đỏ, cũng bởi vì bản thân chính là năng lượng kết tinh, cũng là dùng làm trên việc tu luyện hảo phụ trợ tài liệu. Bất quá trực tiếp vận dụng hấp thu nguyên thạch tu luyện, quá mức xa xỉ cùng lãng phí, coi như là thế lực lớn tông môn tử đệ cũng có rất ít người có thể làm như vậy. Vân Ngang lúc ấy tiến nhập cái này trong lòng núi, phát hiện có mười mấy cái to lớn dương hòm. Trong đó có 3-4 trong dương sắp xếp chính là tràn đầy nguyên thạch, hắn sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt cái này chưa bao giờ thấy qua kinh người tài phú, một dương này nguyên thạch giá cả e rằng đủ để mua sắm toàn bộ Vân Trạch Bảo vẫn dư xài. Đừng nói là chính mình, coi như là cha mình lúc, tại Vân Trạch Bảo nhất cường thịnh thời kỳ, sợ là toàn bộ gia sản thêm lên ruộng đồng phong ốc, tất cả lên một khối cũng không có khổng lồ như vậy. Chương 44, Lôi đỉnh thứ mạch quyết. Nơi này là toàn bộ thiên hạ giúp đỡ những năm gần đây cướp đoạt tích lũy xuống tới tài phú, tự nhiên là cực kỳ kinh người. Vân Ngang sắc mặt cổ quái, không nghĩ tới cô nàng này ngược lại là cái chú trọng người, ngủ hết ta về sau trả lại cho ta lưu lại đồ vật. Hắn bất ngờ ha ha cười rộ lên, không nghĩ tới ta còn rất đáng tiền nha, về sau ngược lại là có thể ngẫu nhiên kiêm chức bán bán. Vân Ngang nói vậy chút nói thời điểm, tự nhiên là trong nội tâm một cô hoán nghiệm. Rốt cuộc ai sinh lần đầu tiên bị một cái không biết là xấu là mỹ nữ tử đè xuống đất cưỡng ép xung đột cũng sẽ có chút không tốt hồi ức. Vân Ngang không có lưu lại tâm lý oán hận dẫn đến bệnh liệt dương, coi như là hắn thần kinh khá lớn đầu, tiếp nhận năng lực tương đối mạnh. Vân Ngang nhanh chóng kiểm kê, phát hiện tổng cộng có dòng dã một cái dương 30 không nhiều khối nguyên thạch. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nguyên thạch, thế nhưng dựa theo tông môn báo thu giá, một khối cấp thấp nguyên thạch giá trị 100 lượng hoàng kim nói, như vậy dòng dã hơn 300 mai nguyên thạch. Đó chính là hơn 3 vạn lượng hoàng kim, đây là một bút cực kỳ ngập trời tài phú, không cần nói là giống như Vân Ngang như vậy Thương Lôi Tông chỉ là ngoại môn đệ tử, coi như là khoản này tài phú rơi vào bất luận một người tông môn trưởng lao chấp sự trong tay, chỉ sợ cũng không phải một bút con. Số nhỏ ngạch. Vân Ngang trong nội tâm thán phục vạn phần, nhịn không được thở dài nói, ngươi ăn thịt tốt xấu cho ta uống khẩu sút, thật đúng là cái chú trọng người, ngươi ngủ ta chuyện này ta sẽ không so đo. Thời điểm này ánh mắt của hắn ngưng tụ. Trong lúc bất chợt tại dương hòm phía dưới phát hiện có cái gì tồn tại, lấy tay xé ra, kéo ra tới, phát hiện cái kia dĩ nhiên là một quyển sách, một quyển bí tịch võ công, mở ra vừa nhìn phía trên thoăn thoắt mấy cái đại tự, mạnh mẽ hữu lực, chính khải viết Lôi đỉnh thứ mạch quyết. Vân Ngang vội vàng tỉ mỉ lật xem tiếp, vừa mừng vừa sợ, quyển bí tịch này không biết là cái kia Lãnh Tuyết Hủy không có phát hiện, hay hoặc là nàng phát hiện, nhưng cảm giác đối với chính mình vô dụng, tiện tay ném cho chính mình, dù sao hai phương diện này tình huống đều có khả năng. Rốt cuộc cái này bổn công pháp bí tịch giấu rất là bí ẩn, tại đây dương hòm tận cùng bên trong nhất bị nguyên thạch áp chết chết, không có lộ ra một chút, Lãnh Tuyết Hủy nàng hiển nhiên đi rất vội vàng, có chút chi tiết không có chú ý cũng rất bình thường. Một phương diện khác, cái này Lôi đỉnh thứ mạch quyết kỳ thật là một quyển phụ trợ tu luyện công pháp luyện thể phụ trợ tính công pháp bí tịch, như vậy công pháp giống nhau điều kiện tu luyện đều cực kỳ hà khắc, nhất định phải đem công pháp luyện thể tu luyện tới trình độ nhất định võ giả mới có thể tu luyện. Đối với phổ thông tông môn võ giả cũng không có trọng dụng, chớ nói chi là đối với như là Lãnh Tuyết Hủy như vậy nũng nịu nữ tinh anh đệ tử. Thế nhưng Vân Ngang sở dĩ hưng phấn, chính là bởi vì môn công pháp này đối với tu luyện luyện thiết kim cương kinh hắn lại có thật lớn tác dụng, hơn nữa hắn giản lược lật xem một cái, phát hiện cái này dĩ nhiên là giống nhau cao tới lục giai phụ trợ công pháp luyện thể bí tịch, thông qua Lôi đỉnh đâm mạch phương thức, có thể kích phát chính mình tiềm năng, cưỡng ép thúc tan ra thân thể tiến độ tu luyện, đạt tới một loại gần như tại điên cuồng tiến bộ. Vân Ngang thở dài, đem trên tay cái kia bổn Lôi đỉnh thứ mạch quyết luyện thể bí tịch một lần nữa khép lại, nhịn không được sâu hít sâu một hơi, hắn ánh mắt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, e rằng chính mình lần tới Hổ Lang lĩnh, bước lên sinh tử nguy hiểm lớn nhất thu hoạch cũng không phải một dương này 300 mai nguyên thạch, mà chính là cuốn này đối với những người khác vô dụng Lôi đỉnh thứ mạch quyết, cái này bổn công pháp đối với mình trợ giúp sẽ vượt xa người ngoài tưởng tượng. Lần này thật sự là tới đúng, tuy rằng cựu tử nhất sinh, nhưng lại đạt được đối với bản thân bây giờ rất trọng yếu đồ vật. Nghĩ tới đây, Vân Ngang cũng biết nơi này không thể ở lâu, cũng không biết bên ngoài Thương Lôi Tông cùng Phi Vũ Kiếm Phái còn có Phong Lâm Sơn Trang liên minh đến cùng tấn công không có công phá Hổ Lang lĩnh. Cùng ngày kia hạ giúp đỡ chiến đấu lại đã cái dạng gì tình trạng. Hắn vội vàng dùng chính mình ma sủng không gian đem cái kia một dương nguyên thạch thu vào trong đó, hơn nữa đem lôi đỉnh thứ mạch quyết bí tịch tỉ mỉ cất kỹ, thoát ra sơn động bên ngoài. Vân Ngang vừa ngoan tâm, lại đi về đem chọn sơn động cửa vào triệt để chấn sụp đổ, lại đơn giản che giấu một lần, phát hiện rất khó bị người khác phát giác về sau, liền quay người rời đi, biến mất tại mật lâm thâm sử. Thương Lôi Tông liên hợp hai đại môn phái Phong Lâm Sơn Trang cùng Phi Vũ Kiếm phái cộng đồng vây quét Hổ Lang Lĩnh Thiên Hạ Bang công phạt chiến đấu sẽ liên tục 2 ngày, sau đó cuối cùng vẫn còn chấm dứt. Kết cục lấy Hổ Lang Lĩnh bị công phá, Thiên Hạ Bang bị bắt mấy trăm người, tử thương thảm trọng kết cục mà chấm dứt. Đáng tiếc, lớn nhất thủ lĩnh Thiên Lang Tiếu Trường Hà mắt thấy sự tình không thể làm, liều mạng tự bạo cảnh giới, bản thân bị trọng thương nguy hiểm, dẫn dắt vài người tâm phúc cướp đường mà chạy, vậy mà chạy ra Thương Lôi Tông liên hợp vây quét vòng vây. Không biết kết cuộc ra sao. Nhưng mà theo trận chiến này dịch, Thương Lôi Tông thu hoạch tương đối khá, thu được đại lượng kim ngân tài bảo, mà những cái này tài bảo phân biệt bị giấu kín tại mấy cái bất đồng bí mật khu vực, Vân Ngang lúc này mới phát hiện, có lẽ lúc trước hắn và cái kia Lãnh Tuyết Hủy phát hiện do xà ma Tiếu Bích Thanh trông giữ lòng núi chưa chắc là duy nhất bảo tàng chỗ, Thọ Khôn có 3 hang, lấy Thiên Lang Tiếu Trường Hạ như vậy trà trộn tại trong giang hồ lục lâm đạo tặc vì người cùng xảo trá, Giang đã sớm vì chính mình ngày sau quật khởi cùng đường lui chôn mấy đầu đường lui. Thậm chí Vân Ngang đang suy nghĩ, trừ cái này mấy chỗ bí mật bảo tàng chỗ, khả năng tại Thiên Lang Tiếu Trường Hà bản thân ma sủng trong không gian cũng cất giấu một bộ phận chân quý nhất tài phú. Rốt cuộc như là bọn họ loại này đao kiếm đổ máu lục lâm đạo tặc, bản năng thượng phải không tín nhiệm bất luận kẻ nào. May mà cái kia chỗ hắn và Lãnh Tuyết Hủy cộng đồng xoắn nát xà ma Tiếu Bích Thanh bảo tàng mà bởi vì vị trí thật sự là quá bí mật cùng vắng vẻ. Còn có do Vân Ngang cùng Lãnh Tuyết Hủy phân biệt che giấu, cuối cùng may mắn không có bị phát hiện, trận này bọn họ lén nuốt bảo hành vi cũng liền cũng không có bại lộ nguy hiểm. Vân Ngang bỏ qua kịch liệt nhất tấn công núi chiến đấu, bất quá hắn cũng có chính mình lý do, lúc ấy rất nhiều người thấy được hắn truy kích cái kia người gầy tiểu đầu mục đi xa, Vân Ngang lợi dụng đây là lý do, nói mình truy sát người kia Thiên Hạ Bang tiểu đầu mục ngoài ý muốn đi ném, liều chết giã đấu lúc sau mới trở về. Hắn chặt bỏ cái kia tiểu đầu mục đầu lâu với tư cách là chứng cứ rõ ràng, có tông môn phụ trách lần này nghiệm thu chấp sự phát hiện người này cùng mập mạp kia đầu mục tại Thiên Hạ Bang tiểu đầu mục chung coi như là rất có một chút danh khí, được xưng là mập gầy song sát, tại đây một trận tấn công núi trong chiến đấu chết ở hai người bọn họ liên thủ bên trong Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử liền không dưới tại mười mấy người, Vân Ngang có thể tự tay chém giết hai người bọn họ, coi như là công lao một kiện. Hơn nữa hắn lúc trước trực tiếp tại mập gầy song sát liên thủ giết chết trong đó có được tam xí hắc huyết thiền ma sủng mập sát có thể nói là tại nhiều mục đích khôi khôi phía dưới, không thiếu hụt nhân viên chứng minh, cho nên cũng liền thuận lợi dẫn tới một phần ban thưởng, còn có tông môn lần này thống nhất hạ phát ra 500 cống hiến điểm, Vân Ngang lần này trong nhiệm vụ đạt được tiếp cận 1.200 cống hiến điểm. Đón lấy đi xuống, Vân Ngang lại cùng hắn nhiệm vụ lần này tiến cử người Triệu Chính Sơ đụng đụng đầu, đại khái giảng giải một cái chuyện đã xảy ra, Triệu Chính Sơ tính tình hào sảng, đối với hắn động viên vài câu. Hẹn nhau lần sau sẽ cùng đi ra ngoài nhiệm vụ, Vân Ngang liền đi theo nhiều binh sĩ một chỗ trở về tới tông môn bên trong. Chương 45, Truy Hồn Kiếm. Vừa vào Thương Lôi Tông ngoại môn Vân Ngang liền bắt đầu bế quan tu hành, lần này làm nhiệm vụ hắn có thể nói là thu hoạch tương đối khá, trừ bên ngoài những cái kia ban thưởng ở ngoài, quan trọng hơn là thu hoạch đến cái kia một cái dương 300 khối nguyên thạch, còn có cái kia bổn hắn cực kỳ coi trọng lục giai sơ cấp phụ trợ công pháp luyện thể, Lôi đỉnh thứ mạch quyết. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Tại trải qua sinh tử tôi luyện, đi qua loại kia máu và lửa khảo nghiệm về sau, võ giả mới có thể chân chính thành thục, mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Vân Ngang mới có thể tại cái kia sinh tử nhất tuyến trung kích phát chính mình tiềm năng, hắn cảm giác mình sau khi trở về, đối với võ kỹ năm chắc còn có đối với mình tâm cảnh cùng nguyên lực khống chế đều đại đại đề thăng, cái này đều yêu cầu hảo hảo tiêu hóa. Hắn yêu cầu mấy ngày thời gian tỉ mỉ đem hết thể đều trải vớt thông thấu, đem hết thể ngoại vật ảnh hưởng tại bản thân lĩnh ngộ đều triệt để tiêu hóa. Trở thành chính mình nâng cao một bước dinh dưỡng tề. Phốc phốc phốc. Thương Lôi Tông ngoại môn địa phương phía sau núi trong rừng rậm, một chỗ vắng vẻ góc hẻo lánh vang lên một hồi thanh âm chói tai, kiếm khí trôi qua, chỉ là trong nháy mắt, đối diện 7-8 gốc người thường cánh tay to tiểu thụ thân cây trực tiếp bị kéo ra thật sâu khắc vết, liên tiếp xuyên qua 7-8 gốc cây cối, tại trên cảnh cây lưu lại đều nhịp một đạo vết kiếm. Vân Ngang trường kiếm trong tay lần nữa biến hóa, không ngừng huy sái, trong tay hắn cái kia kiếm khí lăng lệ lại như cuồng phong như mưa rào rậm rạp chẳng trị, liên miên không dứt, hơn nữa một kiếm nhanh hơn một kiếm, phảng phất là loại nào đó kỳ diệu lực lượng khiến cho lên như diều gặp gió, đem phía trước một kiếm kiếm uy lực tích góp lên, không ngừng áp xúc, biến thành tiếp sau kiếm chiêu nâng lên lực, cuối cùng, đạt tới thứ 9 kiếm thời điểm đạt tới đỉnh phong. Hô một tiếng, gió nhẹ đảo qua, phảng phất là thanh phong quất vào mặt, lại mang theo nhất lạnh thấu xương sắc cơ, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, vèo một tiếng đối diện ngoài mấy chục thước một con thụ bị tích dịch rất nhanh du tẩu, lại bị cái kia một đạo kiếm cầu vồng trực tiếp định tại trên cành cây. Thế nhưng thụ bị tích dịch phảng phất cũng không có phát giác, vẫn còn tại rất nhanh trở lên bò, trong lúc bất chợt tại trên cành cây một phân thành hai, còn sót lại thi thể rơi xuống, tại trên cành cây lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Có thể tưởng tượng cái này kiếm mau tới trình độ nào. Kiếm ra như gió, liên tiếp cửu kiếm, mà cuối cùng một kiếm nhanh đến chém giết cái kia thụ bị tích dịch thời điểm, cái này con động vật nhỏ cũng không có phát giác, đợi đến thân thể vẫn còn ở trở lên leo lên về sau, mới phát hiện mình đã một phân thành hai, đi đời nhà ma. Bộ này truy hồn đoạt mệnh kiếm tổng cộng chỉ có 9 chiêu, thế nhưng một kiếm so với một kiện kiếm, thông qua vận dụng nguyên lực vận chuyển ra tốc lực, mà một tầng chồng lên chính mình xuất kiếm ban đầu lực lượng, đợi đến thứ 9 kiếm thời điểm bất ngờ bạo phát, tích góp thứ 9 kiếm uy thế cùng với phía trước 8 chiêu kiếm pháp tất cả dư lực, tổng cộng bạo phát mới có thể đến cực hạn. Vân Ngang âm thầm suy tư, phát giác kiếm pháp này ý cảnh. Đáng tiếc cái này một bộ kiếm pháp sáng tác người truy hồn kiếm khách đến trước khi chết cũng chỉ sáng tạo ra thứ 9 kiếm. Bằng không tuyệt đối không chỉ là hiện tại phổ thông cấp tam giai đỉnh phong kiếm pháp đẳng cấp, nếu như có thể sáng chế kiếm thứ 10, uy lực của nó coi như là tại tinh anh cấp võ kỹ kiếm pháp bên trong cũng có thể sắp xếp thượng danh hào. Thế nhưng may mà đi qua nhiều ngày như vậy ma luyện, bộ kiếm pháp kia ta rốt cuộc tu luyện đến đại thành. Vân Ngang thu kiếm, kịch liệt thở dốc hai phần, lúc này mới vững vàng xuống tới, nhưng mà lồng ngực có chút phập phồng, vẫn là cho thấy lúc trước hắn tiêu hao lực lượng thật lớn. Rốt cuộc cái này truy hồn đoạt mệnh kiếm lấy mau vì chuẩn, thiên hạ kiếm thuật, vô kiên bất tồi, duy mau không phá, mà truy phong kiếm pháp lấy kiếm nhanh như phong vì nguyên tắc, cựu kiếm trồng lên, cuối cùng một kiếm uy lực nhanh đến cực hạn, cũng mười phần tiêu hao thể lực, đây là một cái xúc thế quá trình, mà Vân Ngang nguyên sơ đem cái môn này tại tông môn ngoại môn công pháp võ kỹ chung đánh giá vì phổ thông cấp kiếm pháp đỉnh phong nhất truy hồn đoạt mệnh kiếm tu luyện tới đại thành cảnh giới, cũng là mười phần đáng quý. Mà đem cái môn này kiếm thuật tu luyện tới đại thành cảnh giới, Vân Ngang chỉ dùng một tháng thời gian. Thời điểm này hắn thu thập tâm tình, bắt đầu thi triển một cái khác bộ đồ kiếm pháp, cùng phía trước truy hồn đoạt mệnh kiếm bất đồng nói, bộ kiếm pháp kia lại là một cái khác cực đoan, tốc độ không phải loại kia cực kỳ mau lẹ, lại sóng quang lan tan, phảng phất đầy trời che lại hết thảy tinh quang, hình thành một cái bao phủ toàn thân cao thấp trái phải to lớn kiếm quang bóng kiếm. Đây là Tinh La kiếm thuật, một bộ tam giai trung giai phòng ngự tính kiếm pháp. Nghe nói là đã từng Thương Lôi tông nội môn một vị kiếm thuật cao thủ ban đêm xem thiên tượng sáng chế. Cái này kiếm pháp lực công kích cũng không tính là cỡ nào mạnh mẽ, nhưng am hiểu tại phòng ngự, lấy kiếm kiếm quang ảnh bảo vệ bản thân, có thể nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương hình thành tinh la mật kiếm, ngăn cản đối phương tiến công, Vân Ngang dùng hơn nửa tháng mới đưa hắn tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Đến tận đây, thêm lên phía trước đã cùng Bạch Cốt Cự Nha nghĩ dung hợp Thương Lôi tông cơ sở kiếm quyết, Vân Ngang đã đem Thương Lôi tông ngoại môn tam môn kiếm thuật muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới, tuy rằng cái này tam môn kiếm thuật đều là phổ thông cấp đường kiếm pháp, tối cao truy hồn đoạt mệnh kiếm cũng chỉ là tam giai đỉnh phong cấp bậc. Thế nhưng muốn biết rõ, mỗi một môn võ kỹ đều là tiền nhân trí tuệ ngưng kết ra tới kết tinh, ẩn chứa cực kỳ huyền ảo tư tưởng, chỉ có thể ngộ đến sáng tác người tư tưởng cảnh giới, mới có thể đem cái kia triệt để lĩnh ngộ, tu luyện đến đại thành cảnh giới, đây không phải là thường khó khăn sự tình. Đặc biệt là kiếm thuật lại càng là lực công kích kinh người, cũng bởi vậy càng thêm khó có thể tu luyện, càng thêm muốn xem thiên phú. Phổ thông kiếm pháp kiếm chiêu nhìn như đơn giản, nhưng mà hoàn toàn có thể được xưng tụng là dễ dàng học khó khăn tinh, tu luyện tới đại thành cảnh giới không nên cực kỳ khắc khổ tu hành, còn muốn dần dần thẩm thấu vào chính mình tư tưởng, nắm chặt mới thành lập người tâm cảnh lĩnh ngộ, mới có thể đem cái kia luyện đến cảnh giới cao nhất. Nhưng mà Vân Ngang đi đến Thương Lôi tông bất quá ngắn ngủn một năm thời gian, đã tam môn phổ thông cấp kiếm thuật tu luyện tới đại thành cảnh giới. Loại tu luyện này tiến độ nếu như nói ra ngoài, e rằng sẽ hù chết một đám tử người, lập tức sẽ bị người coi như là kiếm thuật thiên tài. Đương nhiên, Vân Ngang bằng vào chính là trong ý nghĩ thần bí kia quan cầu, tại mỗi lần tiến nhập cái kia huyền diệu khó giải thích thiên nhân hợp nhất cảnh giới chung, cả người hắn hình thái ý thức liền bắt đầu cùng thiên mà hòa làm một thể, nhờ vào thiên địa tự nhiên lực lượng thần bí, lâm vào kỳ diệu đốn ngộ trong trạng thái, có thể bằng đại nạn tính toán đem tất cả kiếm thuật kiếm chiêu cùng võ kỹ chiêu thức hóa giải tách ra. Từng điểm hiểu trong đó huyền bí, từ vừa mới bắt đầu. Liên mạnh như thác đổ, e rằng chỉ có những truyền thuyết kia trung đại tông môn tinh nhuệ nhất thiên tài đệ tử mới có thể làm được Vân Ngang một bước này. Thế nhưng Vân Ngang cảm giác được, theo hắn nguyên lực tăng cường, trong ý nghĩ thần bí kia quang cầu còn sẽ có tiến thêm một bước tiềm lực có thể đào móc, đến lúc đó hắn tiến nhập huyền diệu thiên nhân hợp nhất cảnh giới bữa sau ngộ sẽ càng ngày càng dài, cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút Vân Ngang đều cảm thấy ngực lửa nóng một vùng. Chương 46, Võ Kỹ Đại Thành. Mãnh liệt, Vân Ngang đem Tinh La kiếm pháp bên trong 32 chiêu kiếm chiêu chỉnh tề thi triển song song về sau, mới rốt cục đứng vững thân hình, thở hững hộp, dừng lại sau một lát, hắn thoáng suy tư nói. Cái này hai môn kiếm pháp ta muốn tu luyện đến cực hạn, tu luyện tới đại thành cảnh giới, bây giờ là cần làm quyết định. Hắn phất tay một chiêu, mặc trên người ra một đoàn bạch quang, rơi trên mặt đất, lập tức hình thành một con chiều cao 2-3 mét to lớn bạch cốt con kiến, toàn thân bạch sắc áo giáp cùng lân phiến biểu bị lớp bao bọc, một đôi to lớn răng nanh chừng hơn nửa thước dài, khép mở trong đó lóe ra sắc bén hàn quang. Tại Vân Ngang nguyên lực thoải mái cùng với dung hợp đại thành cảnh giới cơ sở kiếm quyết về sau, cái này bạch cốt cự nha nghĩ đẳng cấp lại thoáng có chỗ đề thăng, trở nên hình thể to lớn hơn, lực công kích cũng càng cường. Cái kia bạch cốt cự nha nghĩ khó được bị phóng xuất thông khí, lập tức hưng phấn dùng trên đầu một đôi thật dài bạch sắc râu trong không khí lung tung đong đưa, còn dư lại 6 con thật dài con kiến chân lao nhanh đi đến Vân Ngang bên người, dùng râu không ngừng cọ lấy Vân Ngang thân thể, có loại làm nụ ý niệm xuyên thấu qua linh hồn khế ước truyền đi đến Vân Ngang trong ý thức. Vân Ngang cười nhạt một tiếng, vươn tay ra, tại bạch cốt cự nha nghĩ chân bóng trên đầu vuốt ve một cái, bạch cốt cự nha nghĩ thoải mái lay động lấy 2 cái râu to lớn răng nanh đóng mở giữa, trong miệng phát ra ùng ục ùng ục thoải mái tiếng kêu. Nào có một con khát máu tàn bạo tam giai ma thú bạch cốt cự nha nghĩ bộ dáng, hiển nhiên là một cái bị người thuần phục sùng vật chó bộ dáng. Bạch cốt cự nha nghĩ vốn chỉ là Vân Ngang dùng tới thay thế phía trước tổn thất hoàn văn cương tinh quy cái thứ 2 ma sủng, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là nhị giai cao giai ma thú sùng vật, nhưng mà đi qua cùng đại thành lúc sau cơ sở kiếm quyết dung hợp, hắn ma thú đẳng cấp đã tiến hóa làm tam giai bạch cốt cự nha nghĩ. Nhưng mà nghĩ muốn lần nữa tiến hóa, lấy loại này trùng loài ma thú huyết mạch đẳng cấp cùng tiềm lực là 10 phần khó khăn, cho nên Vân Ngang liền nghĩ một cái khác biện pháp, có thể làm cho bạch cốt cự nha nghĩ không có đình trệ tiếp tục tiến hóa. Vân Ngang kiếm trong tay bí quyết biến ảo, lập tức tinh la kiếm pháp thi triển, sáng lạn một vùng, giống như là đầy trời tinh đấu lộng lấy hào quang thoang cái đem cái kia bạch cốt cự nha nghĩ thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong, điểm điểm tinh quang huy sái, bạch cốt cự nha nghĩ thân ở trong đó, mãn nguyện lay động lấy 2 cây thật dài râu. Vân Ngang ánh mắt ngưng tụ, cơ thể bên trong nguyên lực dọc theo kiếm pháp kiếm chiêu đưa vào đi, lập tức đầy trời tinh quang chập chờn, ngưng tụ thành một phương lộng lẫy võ đạo ấn ký một cái dung nhập vào phía dưới bạch cốt cự nha nghĩ thân thể bên trong. Bạch cốt cự nha nghĩ thân thể đột nhiên cứng ngắc, 2 cái to lớn răng nanh mãnh liệt hợp lại, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn rít, cả người bị một lùm mông lung hào quang bao phủ. Một viên đặc biệt tinh quang sắc võ đạo ấn ký xuất hiện ở nó cái trán trung ương, theo sát phía sau một cái khác mai võ đạo ấn ký song song xuất hiện ở bạch cốt cự nha nghị cái chán một chỗ khác, chính là phía trước đã dung nhập bạch cốt cự nha nghị cơ thể bên trong đến từ chính thương lôi tông cơ sở kiếm quyết đại thành lúc sau võ đạo ấn ký. 2 quả đại thành võ kỹ kiếm thuật ngưng tụ võ đạo ấn ký đồng thời xuất hiện ở bạch cốt cự nha nghị thân thể bên trong, khiến cho cái này đầu đã tiến giai đến tam cấp ma thú trùng loại ma sủng cả người tiềm năng tựa hồ bị kích phát, tản mát ra một loại bừng bừng phong duệ khí hơi thở. Cảm giác kia giống như là giờ này khắc này cái kia bị bạch sắc cốt chất lớp bao bọc thân thể thực sự không phải là một loại ma thú thân thể, mà là một chuôi kiếm, một chuôi cực kỳ sắc bén kiếm, nghĩ muốn đâm rách thương khung, phá kén, nhưng mà dường như thế nào vẫn là thiếu chút nữa, thủy trung đâm không phá cuối cùng một tầng màng mỏng. Quả nhiên vẫn là thiếu chút nữa a. Vân Ngang thấy như vậy một màn, lông mày có chút khơi mào, trong nội tâm âm thầm suy tư, quả nhiên tựa như ta phía trước dự đoán giống nhau. Cái này bạch cốt cự nha nghĩ tiên thiên huyết mạch chính là cấp thấp ma thú, vẫn là chủng loại, tư chất quá thấp, tiến hóa tiềm năng cũng xa xa không bằng cái khác ma thú, nghĩ muốn tầng thứ cao hơn tiến hóa liền yêu cầu càng nhiều đầu nhập. Tuy rằng trong miệng nói như vậy lấy, thế nhưng trên tay hắn cũng không dừng lại xuống tới, vung tay lên, trong tay tinh thiết trường kiếm lần nữa biến hóa, lần này thi triển rõ ràng là đã đại thành truy hồn đoạt mệnh kiếm. Đây là tại thương lôi tông ngoại môn rất nhiều võ kỹ chung. Tại phổ thông cấp võ kỹ chân giữa lấy lực công kích bài danh hàng đầu tam giai đỉnh phong cấp kiếm thuật kiếm chiêu, theo Vân Ngang thi triển ra, lập tức lại một viên võ đạo ấn ký bị ngưng tụ ra tới, chính là đại biểu cho đại thành lúc sau truy hồn đoạt mệnh kiếm cái kia một viên võ đạo ấn ký. Phía trên lượn lờ lấy tầng tầng lớp lớp bầu không khí, giống như là vô số gió nhẹ thổi lên rung động, trên của hắn bạch sắc ánh sáng nhạt so với lúc trước cơ sở kiếm quyết võ đạo ấn ký còn có tinh la kiếm pháp võ đạo ấn ký hào quang đều muốn tới càng sáng ngời một chút. Vân Ngang trong nội tâm minh bạch, cái này ngưng tụ ra võ đạo ấn ký ánh sáng, kỳ thật liền đại biểu cho mai này võ đạo ấn ký đẳng cấp. Cơ sở kiếm pháp là nhị giai cao giai kiếm thuật. Tinh la kiếm pháp cũng chỉ là nhị giai đỉnh phong cao giai võ kỹ, mà truy hồn đoạt mệnh kiếm lại là uy lực đủ để tại thương lôi tông phổ thông cấp kiếm pháp trung bài danh hàng đầu tam giai đỉnh phong cấp võ kỹ. Cái này tam môn võ kỹ bản thân đẳng cấp bất đồng, châu ngưng tụ ra tới võ đạo ấn ký sáng bóng tính toán liền có chỗ sai biệt, cũng là rất bình thường sự tình. Hắn tuy rằng đang suy tư những vấn đề này, thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, nhưng mà trên tay trình tự lại không có chút nào hỗn loạn, vung tay lên ngưng tụ ra tới quả thứ ba đại biểu cho tam giai đỉnh phong võ kỹ truy hồn đoạt mệnh kiếm võ đạo ấn ký đồng dạng ra chỉ dung nhập vào phía dưới bạch cốt cự nha nghị thân thể bên trong. Lập tức, bạch cốt cự nha nghĩ hai cái hơn nửa thước dài to lớn răng nanh trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn rít, phảng phất muốn đâm lộ ra màng hai, một đôi hắc sắc mắt nhỏ tại thời khắc này tách ra lộng lẫy hào quang, giống như là sóng lớn vỡ đê, phá kén thành bướm, xuân tầm phá tan sản xuất kén trói buộc. Tại thời khắc này, nhờ vào đến từ chính truy hồn đoạt mệnh kiếm quả thứ ba tam giai đỉnh phong võ kỹ võ đạo ấn ký, nguyên bản đã tiến hóa kế tục vô lực bạch cốt cự nha nghĩ đạt được cái này sóng lực lượng chạy nước rút, rốt cuộc phá tan trở ngại, còn lần này đột phá, lập tức chính là không còn chút nào nữa hiểm trở, thuận lợi thành trường, cực kỳ thuận lợi từ nơi này đầu ma sủng bên ngoài thân thể tách ra mông lung bạch sắc hào quang. Hào quang đem nó toàn bộ dài hơn 2 mét thân thể triệt để bao phủ ở bên trong, hình thành một cái to lớn quang đoàn. Quang đoàn thượng vô số sợi giống nhau đặc biệt vật chất núc đích, dần dần giống như là xuân tầm nhà tơ giống nhau, đem chọn cái bạch cốt cự nha nghị thân thể bao phủ ở bên trong. HTTP, chuyện đu. À Thoải Vân Ngang xuyên thấu qua linh hồn khế ước liên hệ, có thể cảm giác được trong đó tại liếc kén bên trong bạch cốt cự nha nghị ý thức đã lâm vào mê man trạng thái, một cỗ bừng bừng sinh mệnh lực theo cái kia to lớn liếc kén bên trong dần dần bắt đầu khôi phục, hơn nữa dần dần cường thịnh lên. Bạch cốt cự nha nghĩ này chỉ đi theo Vân Ngang lâu nhất hắn cuộc đời cái thứ hai ma sủng rốt cuộc bắt đầu tiến hóa. Hô! Vân Ngang trong miệng thở ra một hơi, chậm rãi vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực. Liên tiếp ngưng tụ ra hai quả võ đạo ấn ký, chính là truy hồn đoạt mệnh kiếm cùng tinh la kiếm pháp hắn đã tu luyện tới đại thành cảnh giới, nhưng kỳ thật cũng không phải rất chuyện dễ dàng tình cảm. Hao phí hắn thật lớn tinh lực cùng nguyên lực, đặc biệt là trên tinh thần hao tổn, nhất định phải cần có thời gian để đền bù. Cho nên hắn liền ngồi ở bạch cốt cự nha nghị biến thành thành liếc kén bên cạnh, một phương diện vì tiến hóa chung bạch cốt cự nha nghị hộ vệ, phòng ngừa có ngoại vật tới quấy nhiễu, một phương diện khác cũng ở khôi phục bản thân tinh lực cùng thể lực. Chương 47, huyết mạch thuyết tiến hóa. Thời gian tại rất nhanh trôi qua, từng điểm, theo thái dương hạ sơn tịch dương tây hạ, lại đến mặt trời lặn hoàng hôn, cuối cùng đại địa tối sầm, chỉ còn lại một vòng sáng trong ánh trăng còn treo trên không trung, bỏ ra ôn nhu ánh sáng. Tại Thương Lôi Tông ngoại môn phía sau núi bên trong, một cái yên lặng rừng cây góc hẻo lánh, đây là một vùng đen kịt tắm dạng, là kẻ săn mồi thiên đường, là bị kẻ săn mồi địa ngục, rừng rậm từ xưa đến nay nhất huyết tinh tàn khốc tranh đấu, chính là tại giờ này khắc này mới kéo ra mở màn. Bóng cây lắc lư, ánh trăng huy sái, một vùng im lặng quỷ dị bầu không khí, xa xa yên tĩnh kéo dài không dứt trong núi rừng một vùng tối nghĩa cùng im lặng, tựa như là tới từ ở địa ngục ma long mở ra miệng khổng lồ nghĩ muốn thôn phệ hết thảy. Bất ngờ truyền đến dạ kêu quái dị chói tai khóc kêu thanh âm, làm cho người ta nghe được nội tâm hốt hoảng. Vân Ngang khoanh chân ngồi ở rừng cây góc hẻo lánh, ở bên cạnh hắn còn có một cái cuộn tròn thành một đoàn trường hơn nửa thước cao, dài hơn 3 mét to lớn kén tằm, cái kia kén tằm bị bạch sắc hào quang trợn bao phủ, bất ngờ phát ra kỳ quái tần suất chấn động, phảng phất có cái gì còn sống sinh vật ở đâu một bên, đang ngoạng ngoại, sản sinh lấy loại nào đó kỳ quái biến hóa. Một loại hữu lực tim đập theo cái kia kén tằm bên trong không ngừng phanh phanh chấn động lên. Loại âm thanh này là mạnh như vậy mà hữu lực, cho dù là tại ngoài trăm thực người cũng có thể rất dễ dàng cảm giác được. Vân Ngang tay nắm lấy tinh thiết trường kiếm, quay đầu nhìn một chút bên cạnh cái kia bạch cốt cự nha nghị biến thành thành kén tầm quan đoàn. Hắn không nghĩ tới cái này bạch cốt cự nha nghị tiến hóa quá trình cần thiết thời gian lại có thể có dài như vậy, toàn bộ tiến hóa quá trình đã tiếp tục dòng dã một cái buổi xế chiều. Hiện tại đã buổi tối rạng sáng, tuy rằng không biết tại đây kén tầm quan đoàn nội bộ bạch cốt cự nha nghị tình huống đến cùng như thế nào. Thế nhưng thân là ma sủng ký kết linh hồn khế ước ký chủ, hắn có thể từ trong đó cảm nhận được bừng bừng hữu lực tim đập, cùng với càng ngày càng gấp mật liên tiếp. Cái này là tới từ ở linh hồn khế ước liên hệ, khiến cho hắn có thể an tâm, hết thảy đều tại hướng về hảo phương hướng phát triển. Tại Thương Lôi Sơn Mạch, đêm đen không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất thời điểm, cho dù là Thương Lôi Tông cường đại nhất võ giả giống nhau cũng sẽ không lựa chọn tại đêm đen lúc này tiến nhập Thương Lôi Sơn Mạch chỗ sâu bên trong. Bởi vì rất nhiều manh thú thậm chí cả mạnh mẽ ma thú đều là ban ngày phục ban đêm ra, trong đêm tối bọn họ có thể rõ ràng trông thấy xa xa tình cảnh, nơi này mới là chúng nó am hiểu nhất săn mồi khu vực săn bắn. May mà Vân Ngang hiện tại chỗ Thương Lôi Tông ngoại môn phía sau núi khoảng cách toàn bộ tông môn khoảng cách rất gần, nơi này là bị Thương Lôi Tông chống rông chống trải khu vực, trong này so sánh có nguy hiểm ma thú cũng đã bị khu trục hoặc là giết chết, lâu dài xuống tới, đối với giống nhau ma thú mà nói. Phiến khu vực này xem như một cái cấm địa. quanh năm ở chỗ này hoạt động giống nhau đều là những thế lực kia yếu kém ma thú, hoặc là nói là ngẫu nhiên từ đằng xa di chuyển mà đến cường lực ma thú, nhưng cũng chỉ là đi ngang qua, giống nhau rất khó cùng Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử phát sinh xung đột chính diện. Xa xa từng cơn gió nhẹ thổi qua, một cỗ dày đặc mùi máu tươi thổi qua tới, mượn ánh trăng chiếu rượu, có thể thấy được ngay tại Vân Ngang khoanh chân ngồi ở đó bạch sắc ánh sáng hình thành kén tầm xung quanh không đủ 300 mét phạm vi, nổn ngang lộn xộn nằm mấy đầu hình thể to lớn manh thú cùng ma thú. Vân Ngang trong tay tinh thiết trường kiếm cũng bị một tầng màu đỏ sậm vết máu chợt bao phủ. Vết máu đã khô cạn, hiện lộ toàn bộ trường kiếm trở nên cực kỳ ảm đạm cùng khiếp người tâm hồn, là một loại gì sắt một loại ân ký. Những cái này đều là tại đoạn thời gian này bị Vân Ngang chém giết ma thú, những cái này ma thú sở dĩ liều chết tới đây, chúng nó mục tiêu cuối cùng nhất tự nhiên không phải Vân Ngang, mà là Vân Ngang chỗ thủ hộ cái kia mai to lớn bạch cốt cự nha nghĩ tiến hóa lúc chỗ thuế biến mà thành quang đoàn kén tằm. Trên thực tế bị Vân Ngang chỗ đánh chết mười mấy đầu sinh vật, chứ có vài đầu cấp thấp ma thú ở ngoài, còn dư lại còn có 7-8 đầu hình thể khổng lồ, tính tình hung mãnh dã ngoại mãnh thú. Đối với dã ngoại ma thú mà nói, chúng nó nếu như muốn vào tan ra thời điểm, cũng sẽ tận lực lựa chọn một chút cực kỳ yên lặng hoặc là an toàn hoàn cảnh, mới có thể bình yên bắt đầu tiến hóa quá trình. Bởi vì ma thú một khi rơi vào tiến hóa trong trạng thái, liền sẽ toàn bộ ý thức đóng lại, lâm vào một cái bình sinh không có nhất sức chống cự thời điểm. Thế nhưng ma thú tiến hóa bản thân chỗ sản sinh một ít vật chất, rồi lại đối với cái khác ma thú hoặc là những cái kia cỡ lớn manh thú tồn tại trí mạng lực hấp dẫn. Cái này kỳ thật giống như là con cua các loại động vật giáp xác lột xác, tại trong thời gian ngắn sẽ trở nên suy yếu không gì sánh được, theo vỏ cứng cua biến thành mềm sắc cua, nhưng mà bản thân dinh dưỡng giá trị lại cũng không đánh mất nhiều ít. Nếu như bị cái khác ma thú ăn tươi đối với chúng sinh mệnh tiến hóa cùng đẳng cấp đề thăng cũng sẽ có thật lớn chỗ tốt. Mà nếu như bị không phải ma thú cỡ lớn manh thú ăn tươi đang tại tiến hóa ma thú, cũng có khả năng bởi vậy một bước lên trời, trực tiếp hấp thu ma thú tiến hóa lúc sản sinh vật chất, do đó có khả năng theo một loại phổ thông cỡ lớn manh thú tiến hóa trở thành một đầu chân chính ma thú. Loại này một bước lên trời cơ hội, vô luận là bản năng vẫn là ma thú tiến hóa lúc chỗ sản sinh thần bí vật chất hấp dẫn, cũng sẽ khiến cho xung quanh mấy trăm dặm nghe đến loại này thần bí tiến hóa mùi ma thú cùng manh thú điên cuồng, đây là chúng nó từng cái một không biết sống chết. Khát máu dốc sức liều mạng cũng phải xông lại nguyên nhân. Có thể nói, tại giã ngoại, ma thú tiến hóa chính là trừ chúng nó tại con non kỳ hạn nhất thời khắc nguy hiểm, mà bị nhân loại võ giả thu phục vì ma sủng ma thú cùng nhân loại lại là mặt khác một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Tại chúng nó tiến hóa quá trình bên trong, nhân loại võ giả giống nhau cũng sẽ thủ hộ ở bên cạnh, phòng ngừa xung quanh cái khác ma thú hoặc là cỡ lớn manh thú nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một mực bảo hộ lấy ma sủng tiến hóa xong xuôi. Đối với Vân Ngang mà nói, hắn cũng là lần đầu tiên bắt tay vào làm bắt đầu dưới tay mình ma sủng tiến hóa, kinh nghiệm không đủ, chuẩn bị không đủ cũng là rất bình thường. Đương nhiên, bạch cốt cự nha nghĩ bản thân đẳng cấp cũng không tính quá cao, cho nên tiến hóa sản sinh loại kia thần bí khí tức sẽ không truyền đi đến rất xa khoảng cách, càng sẽ không hấp dẫn đến những cái kia chân chính đáng sợ mạnh mẽ ma thú. Rốt cuộc Thương Lôi sơn mạch rộng lớn không gì sánh được, tại sơn mạch chỗ sâu nhất, tồn tại cho dù là Thương Lôi tông nội môn trưởng lao cấp bậc cao giai võ giả cũng không dám đơn giản đối kháng cường đại ma thú. Còn có Vân Ngang cùng bạch cốt cự nha nghĩ lúc này lại ở vào Thương Lôi tông ngoại môn quét sạch mang phía trên, sẽ rất ít có đại lượng ma thú tụ tập, cho nên chỉnh thể do Vân Ngang chính mình thủ hộ, không ra vạn nhất nói, là không có quá lớn nguy hiểm. Căn cứ đã biết tình huống, ma sủng tiến hóa tổng cộng có 4 cái bất đồng con đường. Trong đó loại thứ nhất con đường, chính là ma sủng huyết mạch tiến hóa. Ma sủng tiềm lực tương đối cao, huyết mạch là tương đối cao cấp bậc, trong chiến đấu hoặc là theo không ngừng thành thục, theo tuổi trẻ vượt qua đến thành thục kỳ bản năng khai phá ra thân thể của mình tiềm năng, sẽ từng bước một hóa thành cường đại hơn càng hoàn mỹ ma thú giống loài. Loại tình huống thứ hai là huyết mạch kích thích, chính là ma thú nuốt một ít đặc biệt có thể hướng dẫn hắn huyết mạch tiến hóa, hoặc là danh sách tiến hóa vật chất hoặc là dược thảo, do đó sản sinh thân thể dị biến, biến thành cường hãn hơn thể chất ma thú. Loại tình huống thứ ba thì là phổ biến nhất một loại tình huống, đó chính là ma thú hoặc là ma sủng trải qua đại lượng chiến đấu, đánh chết cái khác ma thú, cắn nuốt đối phương sinh mệnh suối nguồn ma hạch, bởi vì mỗi một chủng ma thú ma hạch đều là hắn sinh mệnh tinh hoa hội tụ, một khi loại này sinh mệnh tinh hoa cắn nuốt đến đủ nhiều lúc sau, có khả năng dẫn đến lượng biến mà dẫn tới chất biến, cuối cùng dẫn đến ma thú tiến hóa, sản sinh cường đại hơn tiến hóa danh sách. Đương nhiên mỗi một chủng ma thú đẳng cấp bất đồng, tiên thiên huyết mạch ma thú chủng tộc không đồng nhất. Hắn cơ thể bên trong huyết mạch tiến hóa tiềm năng cũng không giống nhau dạng, đối với có chút ma thú có thể rất dễ dàng tấn cấp, bởi vì chúng nó tiên thiên đẳng cấp liền cao. Liên tỷ như cái kia thiên hoàng quận chúa ba vị thiên hoàng bản thân chính là thần huyết loại sinh vật, tiến hóa tiềm năng rất cao, thậm chí không cần nuốt cái gì thiên tài địa bảo, theo dần dần trưởng thành, hình thể sẽ càng ngày càng khổng lồ, trong cơ thể huyết dịch tiềm năng sẽ bị kích hoạt, tự nhiên mà vậy liền sẽ đến một cái cực kỳ mạnh mẽ cao độ. Đây cũng là vì sao đẳng cấp cao huyết mạch hoặc là tiến hóa danh sách tiềm lực cực cao ma thú cực kỳ thưa thất cùng giá trị đắt đỏ nguyên nhân. Chương 48, Cự Lang Bộ Lạc. Đừng không nói, liền nói lần này Thương Lôi Tông liên hợp hai đại môn phái một chỗ vây công Hổ Lang Lĩnh Thiên Hạ Bang, Thương Lôi Tông đại xuất danh tiếng hai vị bài danh trước 10 hạch tâm đệ tử một trong băng phách đao Mạnh Hàn Phong. Nghe nói lúc trước bản thân hắn tại nội môn đệ tử chung cũng chẳng qua là trung thượng vị trí, chẳng qua là may mắn đại nạn không chết, tại một chỗ băng trong động đạt được một đầu cùng hắn bản thân thuộc tính thể chất cực kỳ phù hợp phi tiên lam băng xà lúc sau, liền một bước lên trời, vô luận là thực lực cùng lực lượng, cũng hoặc là bản thân chủ tu võ kỹ tốc độ tu luyện đều là đồng thời phóng đại, cuối cùng bước vào trước 10 đại hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Tiềm lực to lớn ma thú có thể phối hợp võ giả sở tu luyện võ kỹ, vô luận là uy lực vẫn là tốc độ tu luyện cũng sẽ đại đại đề thăng, thậm chí một ít đại gia tộc nếu có đầy đủ tài nguyên, liền sẽ trăm phương ngàn kế tìm tới huyết mạch mạnh mẽ ma thú hậu đại cùng gia tộc hậu bối ký kết khế ước, từ nay về sau, cũng chỉ có một đầu ma sủng, tu luyện một loại mạnh mẽ công pháp, võ kỹ cùng ma thú cùng nhau tiến hóa, đến cuối cùng sẽ có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, còn có tâm ý tương thông bản lĩnh, đây là một loại phương thức khác. Vân Ngang so ra kém những người khác, không có khổng lồ như vậy tài nguyên, hơn nữa như vậy đường cũng không thích hợp bản thân hắn, cho nên hắn lựa chọn hiện tại thích hợp nhất hắn, thế nhưng đối với người khác mà nói cũng là khó khăn nhất con đường thứ tư, võ đạo ấn ký siêu tiến hóa. Võ giả từ xưa lưu truyền tới nay, tích lũy không biết nhiều ít vạn năm kinh nghiệm, mọi người phát hiện võ kỹ loại này vĩ đại tu luyện con đường. Mỗi một môn võ kỹ tu luyện tới cực hạn cũng sẽ ngưng tụ trừ một viên võ đạo ấn ký. Mà đem võ đạo ấn ký gia tăng ở cùng võ giả tâm ý tương thông ma sủng trên người, cũng sẽ khiến cho ma thú sản sinh không thể nói rõ tiến hóa, mà loại này tiến hóa càng thêm cực đoan cùng dựa vào võ giả bản thân tư chất. Như vậy có một cái chỗ tốt, đó chính là đại biểu cho ma sủng gần như sẽ không bị bản thân tiềm lực huyết mạch chủng tộc có hạn chế cùng gông cùng xiềng xích, chỉ cần có đầy đủ bao nhiêu thành võ kỹ ngưng tụ thành võ đạo ấn ký tăng thêm, như vậy trên lý luận mà nói võ giả dưới trướng ma sủng có thể không hạn chế tiến hóa đi xuống. Thế nhưng loại thủ đoạn này lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng chân chính áp dụng nhưng cũng là khó khăn nhất. Đối với một cái võ giả mà nói, hắn chân chính thực lực cường đại cấu thành tổng cộng chỉ có hai cái phương diện, một cái là cùng mình ký kết linh hồn khế ước ma sủng, mà trên phương diện khác chính là hắn sở tu luyện võ kỹ. Mà hai phương diện này lại là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có tương đồng thuộc tính ma thú cùng võ kỹ pháp môn tu luyện xứng đôi hợp, võ giả mới có thể đem cái này võ kỹ thôi diễn đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới. Thậm chí tiến tới đại thành, ngưng tụ ra có thể thuấn phát ra tới võ đạo ấn ký. Thế nhưng đối với giống nhau võ giả mà nói, mỗi một môn võ kỹ tu luyện đều yêu cầu hao phí thật lớn tinh lực, yêu cầu đi qua khắc khổ ma luyện, tuy rằng phổ thông cấp đừng cấp thấp võ kỹ dễ hiểu hơn cùng tu luyện, thế nhưng kỳ thật chỉ là dễ dàng học khó khăn tinh, chân chính nghĩ muốn đem bất luận một môn võ kỹ tu luyện tới đại thành, hết thể đều yêu cầu cảm ngộ được bản gốc người đối với võ kỹ ban đầu một ít ý cảnh cùng lý giải, lúc này dính đến rất sâu một loại thể ngộ. Rốt cuộc, cho dù là bình thường nhất một môn võ kỹ đều là tiền nhân trí tuệ, là thứ nhất sinh võ kỹ tu luyện trí tuệ kết tinh, chỗ nào là dễ dàng như vậy bị người hiểu thấu đáo, cho nên giống nhau võ giả thường thường cả đời cũng chỉ hiểu thấu đáo một hai bổn chủ tu võ kỹ công pháp, còn dư lại tất cả đều với tư cách là phụ trợ, để tránh lôi kéo quá nhiều tinh thần, cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Nhưng mà những cái này đối với Vân Ngang lại là không tồn tại, trong đầu hắn có thần bí bạch sắc quang cầu, lại đi qua khắc khổ huấn luyện. Hắn có thể rất nhanh ngưng tụ ra võ đạo ấn ký tới. Hắn hiện tại bất quá nhập Thương Lôi Tông ngắn ngủn một năm thời gian, chân chính bắt đầu võ kỹ tu luyện lại càng không quá là nửa năm phía trước, nhưng mà đã tu luyện ra tam môn đại thành phổ thông cấp kiếm thuật, ngưng tụ ra đại biểu Thương Lôi Tông nhị giai cơ sở kiếm quyết, nhị giai cao giai tinh la kiếm pháp, còn có tam giai đỉnh phong truy hồn đoạt mệnh kiếm ba loại kiếm pháp đại thành võ kỹ võ đạo ấn ký. Cái này ba miếng hoàn toàn bất đồng kiếm thuật võ kỹ võ đạo ấn ký. Vân Ngang đều đem hắn ra tăng tại Bạch Cốt Cự Nha Nghị trên người, những cái này đều ẩn chứa tiền nhân trí tuệ kết tinh. Rốt cuộc, võ kỹ bản thân chính là nhân loại lĩnh ngộ thiên địa lực lượng sáng tạo ra tới, ẩn chứa thiên địa tạo hóa lực lượng, võ đạo ấn ký ngưng kết tự nhiên có thể thúc đẩy ma thú trực tiếp sản sinh tiến hóa. Mà Vân Ngang sở dĩ lựa chọn dưới trướng hắn Bạch Cốt Cự Nha Nghị với tư cách là cái thứ nhất tiến hóa ma sủng đối tượng, ba miếng đại thành võ kỹ võ đạo ấn ký vật dẫn, mà không phải thực lực càng cường đại hơn. Huyết mạch tiềm lực càng to lớn thiết bối thương hầu cũng là có nguyên nhân. HTTP. Võ kỹ có được thuộc tính, ma thú cùng ma sủng cũng có được thuộc tính, chúng nó lẫn nhau là tương sinh tương khắc, đây cũng là vì sao võ giả tu luyện võ kỹ nhất định phải lựa chọn thuộc tính tương hợp thể chất tương dung ma thú tới dung hợp lẫn nhau, chính là bởi vì có chút võ kỹ cùng ma thú bản thân thuộc tính bất đồng, chẳng những sẽ không đưa đến tăng thêm hiệu quả, còn có thể sẽ được hao tổn bản thân. Một mặt khác chính là, huyết mạch càng là cao cấp ma sủng tiến hóa cần thiết đặc thù năng lượng vật chất, hoặc là tiến hóa tài nguyên liền sẽ muốn to lớn hơn. Tuy rằng thiết bối thương hầu cũng là có được kim thuộc tính ma thú, cùng liếc cốt cự nha con kiến sắc bén thuộc tính so sánh cũng cùng kiếm pháp võ đạo ấn ký tương khế hợp, nhưng mà bản thân hắn tiến hóa huyết mạch cường độ yêu cầu càng cao, hơn nữa hắn đẳng cấp cũng cao tới tam giai đỉnh phong, theo phổ thông cấp ma thú vượt qua đến tinh anh cấp ma thú chỗ sản sinh tiến hóa độ khó cũng liền cường đại hơn, không phải ba miếng phổ thông cấp kiếm pháp võ kỹ ngưng tụ ra tới võ đạo ấn ký có thể thúc tan ra, cho nên Vân Ngang lựa chọn lại càng dễ tiến hóa bạch cốt cự nha nghĩ. Rốt cuộc bạch cốt cự nha nghĩ cũng là từ khi Hoàn Văn Cương tinh quy đại buôn chết lúc sau, hắn vì thay thế linh hồn khế ước thiếu tổn hại mà mua sắm cái thứ hai ma sủng, đối với hắn mà nói cũng có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Theo ý nào đó mà nói, là thay thế Vân Ngang đối với Hoàn Văn Cương tinh quy đại buôn loại nào đó cảm tình, cho nên tiến hóa bạch cốt cự nha nghĩ cũng là Vân Ngang bản thân loại nào đó chấp nhận đi. Vù vù gió lạnh thổi qua, cảm nhận được bên cạnh bạch cốt cự nha nghĩ lột sắc thành bạch quang kén tầm bên trong càng bừng bừng sinh mệnh lực. Vân Ngang thông qua linh hồn khế ước cảm giác đến đang tại tiến hóa trên đường bạch cốt cự nha nghị sinh mệnh đặc thù 10 phần ổn định, tựa hồ tại sản sinh loại nào đó kỳ diệu biến hóa, hắn tạm thời yên tâm, một lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại trong tay mình kim loại trường kiếm phía trên, tâm thần lại nhìn chằm chằm bốn phía. Trong bóng tối dần dần truyền đến một chút thanh âm rất nhỏ, Vân Ngang tâm khẽ động, hắn sau thai xuất hiện một đôi lông xù lỗ thai, càng rõ ràng tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng truyền đến, hơn nữa không chỉ một cái hai cái, phảng phất rậm rạp chẳng chịt. Sau đó Vân Ngang thu hồi tứ nhị thương hầu thai nghe bắt phương thiên phú kỹ năng, trong tay kim loại trường kiếm run nhẹ nhẹ. Trong không khí, phía trước chém giết những cái kia manh thu cùng ma thú thi thể phát tán ra tới mùi vị huyết tinh còn không có hoàn toàn tàn đi. Tựa hồ là đưa tới một ít tương đối tham lam liệp thực giả. Vân Ngang trong mắt hiện lên một luồng hàn quang, hắc ám rừng cây bên trong, từng cái một như lục sắc đèn lồng giống như ánh lửa sáng lên tới, cái kia căn bản không phải ánh lửa. Trong bóng đêm, Vân Ngang thấy rõ ràng. Từng con một hình thể to lớn cự lang hiện ra không rõ lắm tích hình dáng, hé miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, khát máu tham lam màu xanh lá cây con mắt trong bóng đêm chăm chú nhìn Vân Ngang, còn có bên cạnh hắn cái kia chỉ đang tại tiến hóa bên trong bạch quang kén tằm. Chương 49, huyết chiến. Thiết Tuyến Lang. Vân Ngang ánh mắt ngưng tụ, lại đem những cái này xuất sinh cấp đưa tới. Thiết Tuyến Lang là tại Thương Lôi Sơn mạch bên trong tương đối tiếng xấu vang dội một loại cấp thấp ma thú. Nguyên nhân cũng không phải những cái này mà thu thực lực mạnh mẽ cỡ nào, một cái thực lực chẳng qua là nhất giai đỉnh phong ma lang a. Chân chính làm cho người ta đau đầu là những cái này xuất sinh luôn luôn là quần thể tính hoạt động, bình thường sẽ không một mình xuất hiện, thường thường vừa xuất hiện chính là một đoàn, hơn nữa khát máu tàn bạo, thường thường không đợi con mồi bị giết chết, liền sẽ một loạt mà thượng tướng đối phương tàn nhẫn sẽ thành mảnh nhỏ. Hơn nữa loại sinh vật này bản thân liền âm hiểm xảo trá, hiểu được đoàn đội tác chiến cùng âm mưu bố cục. Cho nên tại giã ngoại đại bộ phận võ giả tình nguyện đụng phải nhị giai ma thú, cũng không muốn đụng phải nhóm lớn thiết tuyến lang bầy, bằng không liền sẽ lâm vào vô cùng vô tận dây dưa bên trong, thật là phiền toái sự tình. Vân Ngang không nghĩ tới, lần này bạch cốt cự nha nghĩ tiến hóa chỗ sản sinh thần bí khí tức lại có thể hấp dẫn đến như vậy một đám khát máu đàn sói, hơn nữa càng làm cho người đau đầu là xem ra chung quanh nơi này tình huống, cái này còn là một cái cỡ lớn thiết tuyến lang đàn sói. Vân Ngang ánh mắt lấp lánh, trong nội tâm âm thầm suy tư. Ánh mắt của hắn dò xét ở chung quanh một vòng, nhìn xem tất cả không ngừng xuất hiện cự lang bóng dáng hình dáng. Giống nhau như là loại này số lượng to lớn đại lang quần, chỉ cần vượt qua 3-40 chỉ, trừ phi là chiến bại cô lang, bằng không tại trong bầy sói nhất định có lang vương dẫn dắt, lang vương mới là hạch tâm. Quả nhiên xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cự lang bóng dáng tổ hợp, Vân Ngang một cái nhìn tới tại rừng rậm chỗ sâu nhất, có một đôi u ám như ma chơi giống nhau con mắt chính xảo trá chăm chú vào nơi này. Đầu kia cự lang cùng giống nhau thiết tuyến lang thương thanh sắc bộ lông bất đồng, là ám hắc sắc, hơn nữa hình thể còn lớn hơn, chừng 4-5 mét dài, 2-3 mét cao, chợt nhìn như một đầu con ngẽ con giống như. Một cái ngân sắc tuyến từ nơi này ám hắc sắc lang vương đỉnh đầu lan tràn quá, một mực kéo dài đến phần đuôi, hình thành một đạo chiếu lấp lánh đặc biệt quan mang, đây cũng là thiết tuyến lang danh tự khởi nguồn, chính là bởi vì tại chúng nó thương thanh sắc bộ lông lưng trên có một cái dây sắt mà nổi tiếng. Mà thiết tuyến lang lang vương thì là một đầu ngân tuyến lang vương, so với việc đẳng cấp không cao nhất giai ma thú thiết tuyến lang, cái này quản lý trên trăm đầu thiết tuyến lang lang vương đẳng cấp thượng đã là tam giai ma thú, cho nên, vẫn tương đối khó đối phó. Rốt cuộc tại ma thú trong chủng tộc, hổ báo lang các loại cỡ lớn manh thú chỗ tiến hóa ra tới ma thú muốn so với cùng giai cái khác ma thú thực lực càng mạnh, vô luận là hình thể vẫn là bản năng chiến đấu đều chiếm giữ tuyệt đối thượng phong. Bất quá cái này đầu ngân tuyến lang vẫn duy trì lấy lang bản tính, âm hiểm mà tàn bạo, trốn ở tầng tầng lớp lớp thiết tuyến lang sau lưng, thúc đẩy lấy thủ hạ đến đây thăm dò cùng chịu chết, chính mình lại trốn ở đằng sau, nghĩ muốn đục nước béo cò, không nguyện ý thân hãm một tia một tí hiểm nguy cảnh bên trong. Bất quá cái kia ngân tuyến lang vương một đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm Vân Ngang bên cạnh cái kia chỉ bạch cốt cự nha nghị chỗ tiến hóa quang kén bên trong, nước miếng theo bén nhọn răng nanh lưu lại, hiển nhiên đã kích động, loại kia thần bí say lòng người tiến hóa khí tức khiến nó toàn bộ đầu lang nội tâm cũng bắt đầu nóng lên. Hừ, quả nhiên là nghiệt xúc, coi như là thực lực cao hơn, cũng không cách nào khắc chế nội tâm của mình tham lam. Vân Ngang chậm rãi đứng dậy, tay nắm lấy tinh thiết trường kiếm chua kiếm. Thời điểm này đối diện truyền đến cái kia ngân tuyến lang vương thê lương gào thét thanh âm, hiệu lệnh dưới trướng đàn sói hướng về Vân Ngang cái này một bên phát động tổng tiến công. Lập tức, đứng ở phía trước nhất một đầu dáng người càng cao lớn cường tráng thiết tuyến lang đã hung dữ đánh tới, mở ra miệng lớn dính máu, trên dưới quai hàm dài khắp rậm rạp chẳng chịt bén nhọn răng nanh, hung hăng hướng về Vân Ngang cắn qua tới. Tốc độ nó nhanh như thiểm điện, chân sau đạp một cái, quả thật như là một cái bóng đen hung hăng đụng tới, hơn nữa lôi cuốn lấy to lớn gió tanh, hung dữ khí thế bức người. Những cái này xuất sinh kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, là trời sinh kẻ săn mồi, nếu như là thông thường không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu võ giả cùng chúng nó đối kháng, đầu tiên lần này liền sẽ bị lớn tiếng dọa người, đánh mất dũng khí, ngược lại sẽ rơi vào hạ phong, một thân thực lực mười thành phát huy không ra một nửa, thậm chí có khả năng bị đối diện cự lang nắm lấy cơ hội, một ngụm cắn đứt cái cổ. Nhưng mà Vân Ngang đi qua đoạn này thời gian tẩy lễ, đặc biệt là tại đánh hổ lang lĩnh thiên hạ bang thời điểm kinh lịch mấy trận chiến đấu, thậm chí còn cùng xà ma tiếu bích thanh đáng sợ như vậy quái vật so so chiêu, tự nhiên ứng biến năng lực cùng dũng khí cũng không thiếu. Lúc này trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, trong tay tinh thiết trường kiếm bỗng nhiên hiện lên một đạo kiếm hoa, âm vang một tiếng, kiếm minh hiện lên, tại hắc ám trong bóng đêm, chiếu đến ánh trăng bỏ ra một vùng ngân quang. Thân thể của hắn cùng đối diện cái kia mãnh liệt nhào đầu về phía trước cự lang giao thoa mà qua, một tiếng trầm thấp rên rỉ cùng thống khổ kêu rên, đối diện đầu kia cự lang bỏ qua Vân Ngang thân thể. Dầm ào ào một tiếng, cái kia dây sắt cự lang cả người từ đầu lâu chỗ một mực dọc theo lưng đến đằng sau cái đuôi chỗ hiện ra một đạo vết máu, sau đó cả người một phân thành hai, lại bị Vân Ngang một đạo truy hồn đoạt mệnh kiếm trực tiếp chia làm hai nửa, một kiếm hai đoạn. Dây đặc mùi vị huyết tinh lập tức tràn ngập ra tới. Nhưng mà lang loại sinh vật này luôn luôn là cực kỳ khát máu tàn nhẫn, đặc biệt là đối mặt đồng bạn tử vong, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại đây càng kích thích chúng nó hung tính, từng cái một phát ra thê lương sói tru, hướng về Vân Ngang phát động tổng tiến công. Chỉ một thoáng, trước mặt đánh tới đã có 7-8 đầu hình thể to lớn thiết tuyến lang, Vân Ngang sắc mặt bình tĩnh, mặt trầm như nước, phảng phất vừa rồi thi triển ra cái kia kinh diễm một kiếm cũng không phải mình, cả người tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở chiến đấu trong dư âm, trường kiếm trong tay huy sái. Chỉ thấy đầy trời kiếm quang hiện lên, giống như là vô số tinh mang mảnh vụn tách ra, tinh la kiếm pháp lay động. Đối diện cái kia 7-8 chỉ to lớn móng vuốt sói tử mãnh liệt nhào mà đến, theo sát lấy mang theo sắc bén răng nanh răng nhọn hung hăng cùng hắn trong tay tinh thiết trường kiếm đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tia lửa, Vân Ngang phòng thủ giọt nước không lọt, kiếm ảnh đầy trời hiện lên, cả người xung quanh giống như là hình thành một cái to lớn con quay, không có chút nào bị khủng bố móng vuốt sói răng nhọn làm bị thương một phần một chút nào. Lập tức hắn trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng vạch tới, đối diện một cái hình thể to lớn thiết tuyến lang nhìn chuẩn cơ hội, nghị muốn theo hắn mặt bên đánh lên hắn, nhưng mà cái này một mãnh liệt nhào đầu về phía trước, theo Vân Ngang trường kiếm trong tay biến hóa, giống như là toàn bộ thân sói thể trực tiếp đánh lên hắn mũi kiếm giống nhau. Cái kia thiết tuyến lang ở giữa không trung đã không cách nào thay đổi thân hình, Vân Ngang cơ thể bên trong nguyên lực quán chú trường kiếm trong tay bên trong, một đạo cơ sở kiếm quyết trung hoàng đạo cắt nhật kiếm chiêu liền thi triển ra. Lập tức mũi kiếm như nước, kiếm khí cầu vồng, dọc theo cái kia thiết tuyến lang thê lương kêu thảm thiết theo trong cổ họng nó trực tiếp nối liền đi qua, từ sau phương phần đuôi nối liền hình thành, gần như hình thành một cái cùng loại với nướng sâu giống nhau trạng thái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hung uy. Vân Ngang trường kiếm trong tay run lên, lạnh thấu xương kiếm khí trực tiếp chia 5 x 7, cái kia thiết tuyến lang thân thể bị thiết cắt thành 4-5 phần. Sau đó Vân Ngang quay người, một đạo kiếm quang hiện lên. Lại là một đạo thương thả ra đón khách thi triển xem ra, đem đối diện một con khác lang lợi chảo gọt sạch một con, lưu lại máu tươi cùng thê lương kêu thảm thiết, đầu kia cự lang hướng về sau lảo đảo rút lui. Hai bên chỉ ngắn ngủi tiếp xúc không đến chỉ một lát, nhưng mà dĩ nhiên hình thành cực kỳ thảm thiết chiến trường, Vân Ngang trong tay tinh thiết trường kiếm lay động, đã có 7-8 đầu thiết tuyến lang chết tại hắn dưới thân kiếm. Cơ sở kiếm quyết, tinh la kiếm pháp, cùng với sắc bén nhất truy hồn đoạt mệnh kiếm ba bộ đồ kiếm pháp liên tiếp thi triển ra, hơn nữa kiếm chiêu chuyển đổi trong đó như nước chảy mây trôi, không hề có ngưng trệ cảm giác, quả thật đã khắc vào thân thể bản năng bên trong, khiến cho hắn tại loại này tàn bạo hung ác huyết tinh trong chiến đấu đều hiển lộ có một loại khác mỹ lệ mỹ cảm. Cái này tam môn kiếm pháp tuy rằng đã bị hắn ngưng tụ thành võ đạo ấn ký, dung nhập tại ma sủng bạch cốt cự nha nghị trên người, thúc đẩy hắn này chỉ ma sủng tiến hóa thành bạch quang kén tạm. Thế nhưng bất kỳ vũ kỹ nào đại thành về sau, ở trước mặt hắn liền không còn có bí mật có thể nói, gần như giống như là bản năng giống nhau, điều khác tại hắn huyết nhục cùng cốt cách bên trong, tùy ý trong đó liền có thể dễ như trở bàn tay thi triển ra, giống như là hô hấp như vậy tự nhiên, đây mới là võ kỹ đại thành về sau chân chính uy lực. Đồng cấp đừng võ giả căn bản không phải hắn ba cái hiệp chi địch, chớ nói chi là những thực lực này thua xa hắn nhất giai ma thú thiết tuyến lang, coi như là vây công đàn sói nhiều hơn nữa, chỉ cần trong cơ thể hắn cùng nguyên lực tinh lực vẫn còn ở, liền quả quyết sẽ không dễ dàng thất thủ. Có tinh la kiếm pháp như vậy chủ phòng ngự kiếm chiêu bảo vệ toàn thân, lại có cơ sở kiếm quyết đánh hảo cứng rắn nhất kiếm thuật cơ sở, công phòng nhất thể, càng có được mặc dù tại tam giai đỉnh phong võ kỹ chung đều xem như lực công kích bài danh hàng đầu truy hồn đoạt mệnh kiếm với tư cách là phá mũi nhọn chủ lực, lúc này Vân Ngang rơi vào cái này trong bầy sói quả thật giống như là chiến trường vỡ nát cơ giống nhau, tất cả đến gần bên cạnh hắn gào thét thiết tuyến lang đã thành một chỗ mảnh vỡ, máu tươi giàn rùa. Trong chốc lát, không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, làm cho người ta nghe đến đều có nôn mửa cảm giác. Thời gian ngắn ngủi tử thương liền như vậy lớn, hơn nữa Vân Ngang ra tay không lưu tình chút nào, cảnh này khiến cho dù là khát máu tàn bạo, hung ác không sợ thiết tuyến lang bầy đều bị kinh sợ dừng lại, từng điểm lui về sau, dọc theo Vân Ngang chỗ phương vị hình thành một cái to lớn vòng vây, không ngừng phát ra vụ vụ uy hiếp tiếng gào thét thanh âm, lại nửa điểm không dám lần nữa bước về phía trước một bước. Nhưng mà lúc này, tại đàn sói sau lưng trong lúc đó truyền ra một tiếng cao vút sói tru, xé rách không khí, đối với ánh trăng phảng phất thiên lang khiếu nguyệt, sản sinh lớn lao uy thế, hẳn là cái kia ngân tuyến lang vương ở hậu phương thúc giục. Xuất sinh này, xem ra là nghĩ muốn cầm đàn sói mệnh để đổi ta mệnh a. Vân Ngang ánh mắt nhìn về phía cái kia ẩn nấp ở phía sau cùng đầu kia đầu ngân tuyến lang vương bóng dáng, bất quá khoảng cách song phương quá xa, hắn nhìn ra nghĩ muốn trong ngắn hạn vọt tới trước mặt đối phương, trên căn bản là không có khả năng. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng trên tay nắm giữ tam môn đại thành võ kỹ kiếm pháp, chỉ cần bản thân thể lực cùng nguyên lực không hao phí sạch sẽ, cái này thiết tuyến lang bầy là tuyệt đối không cách nào công phá hắn lực phòng ngự. Nhưng mà Vân Ngang lo lắng là, theo chiến đấu càng kịch liệt, mùi vị huyết tinh tràn ngập, sẽ đưa tới càng nhiều quái vật, hơn nữa lang loài ma thú giống nhau đều có hô bằng hưu gọi hưu tập tụ, một tiếng sói tru có thể có được phương viên mấy trăm dặm cái khác đàn sói hưởng ứng, nếu quả thật triệu hoán hương cái khác đàn sói, cho dù là thực lực của hắn cao hơn cường, chỉ sợ cũng khó hơn nữa lấy ngăn cản. Nghĩ tới đây, Vân Ngang trong nội tâm âm thầm suy tư, xem ra cũng chỉ có tốc chiến tốc thắng. Mà ở sau lưng, theo cái kia ngân tuyến lang vương một tiếng thê lương gào thét mệnh lệnh, tại trong bầy sói có tuyệt đối uy thế, nguyên bản đã bị giết can đảm đều nứt những cái kia thiết tuyến lang còn là một cái bị thúc đẩy lấy lần nữa hướng về Vân Ngang nhào đầu về phía trước. Vân Ngang lông mày nhướng lên, trong nội tâm sát cơ càng đậm đặc. Trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng hướng bên cạnh một kiếm chém ngang, lay động một bộ rực rỡ kiếm hoa, lại một lần nữa trôi qua sắc bén nhất hàn mang, hướng về xung quanh kiếm chém xuống đi. Một kiếm phun huyết, theo một tiếng thê lương lang hảo, lại một đầu thiết tuyến lang phần bụng bị kéo ra một cái to lớn lỗ hổng, ruột đều chảy ra, nhưng mà vậy mà vẫn tử chiến không lùi, điên cuồng hướng về Vân Ngang cắn qua tới. Giờ này khắc này, đang tại sinh tử quyết chiến thời khắc mấu chốt, không phải địch chết chính là ta vong. Vân Ngang tuy rằng trong nội tâm vẫn rất kính nể những cái này thiết tuyến lang phục tòng mệnh lệnh, phấn đấu quên mình, dốc sức liều mạng chém giết tinh thần, thế nhưng hắn ra tay lại không lưu tình chút nào, trong mắt hàn mang, trong tay tinh thiết trường kiếm dọc theo đầu kia đã bị phá vỡ cái bụng thiết tuyến lang hốc mắt trực tiếp hung hăng cắm đi vào. Trong tay hung hăng nhất chuyển động, mũi kiếm tại lang xương sọ cùng thân thể móc ra một cái huyết lỗ thủng, cái kia thiết tuyến lang đầu đều bị chuyển thành bột não, trực tiếp đi đời nhà ma. Vân Ngang vừa định muốn rút ra trường kiếm, thời điểm này bên cạnh một đầu hình thể so với bình thường cự lang còn muốn lớn hơn 2-3 thành thiết tuyến lang theo mặt bên đi vào, hung hăng hướng về Vân Ngang nhào cắn qua tới. Đem Vân Ngang trường kiếm trong tay bị kẹp ở cái kia thiết tuyến lang thi thể xương sọ bên trong, trong ngắn hạn vậy mà không có rút đặt được. Hắn cứng rắn cắn răng, trên tay lại không có chút nào ngừng, bảy tay trái hung hăng một trường đánh ra, trực tiếp đem treo ở sắt trên ngọn đầu kia cự lang thi thể chụp chia 5x7, đồng thời hắn ngửa mặt phát ra một tiếng giống giận vang lên. Tại hắn phía sau hình thành một cỗ lạnh thấu xương khí tức, một đầu khổng lồ thiết bối thương hầu bóng dáng xuất hiện ở hắn phía sau, vây quanh dừng lại Vân Ngang thân thể, cùng hắn hòa làm một thể. Vân Ngang trên người trong chớp mắt dài khắp rậm rạp chẳng chịt hắc sắc bộ lông, đồng thời tay phải hắn hắc quang lóe lên, như là bao phủ một tầng trầm trọng kim loại sáng bóng, luyện thiết kim cương kinh tầng thứ tư công lực rõ ràng phát động. Cái này công pháp luyện thể khiến cho hắn toàn thân cứng như kim cương, lực lớn vô tận, lúc này bị cái kia cự lang căn xuống. Chợt nghe đến rắc một tiếng giòn vang, cũng không phải hắn xương cốt vỡ, mà là cái kia cự lang hàm răng rơi xuống, cái kia lang thê lương thảm hào nhất thanh liền nghĩ muốn lui về sau đi, Vân Ngang trên cánh tay hiện ra một loạt chỉnh tề dấu răng thật sâu rơi vào da thịt bên trong, tồn tại máu tươi toát ra, nhưng cũng vẹn vẹn không sai, đối với hắn chân thật sức chiến đấu cũng không có quá lớn tổn thương. Giờ này khắc này, chiến đấu đến loại trình độ này, Vân Ngang nội tâm loại kia ngoan lệ lần nữa bị kích phát ra, hắn vậy mà quăng kiếm không cần. Tay kia thoáng cái bắt lấy đầu kia cự lang trên cổ lông, một cái đem nó nhổ tới đây. Hai cánh tay phân biệt bẻ dừng lại nó trên dưới hàm, hai cánh tay dùng sức bẻ, toàn thân cơ bắp từng cục cùng một chỗ, thân thể trong chớp mắt tăng vọt đến 2m2 trường số 3 tính toán, tựa như toàn thân dài khắp lông màu đen, lại tản mát ra kim loại sáng bóng tiểu cự nhân. Thiết bối thương hầu thiên phú kỹ năng cường hóa, triệt để phát động, cảnh này khiến hắn lực lượng tăng vọt, ầm ầm một tiếng, cái kia cự lang rẽ rủa một cái. Liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, dọc theo trên dưới hàm lại bị Vân Ngang sống sờ sờ xé thành hai nửa, từ đầu lâu một mực kéo dài đến phần đuôi, đầy trời huyết vũ bay tán loạn, trực tiếp đập ra tới một mảng lớn khu vực. Lần này tử huyết tinh tình cảnh thật sự là tàn bạo đến cực điểm, huyết tiên khuyết trương vung đến xung quanh, Vân Ngang hàm răng cắn chặt, phảng phất một cái chưa khai hóa người vượn, lại hung hăng một quyền đem bên cạnh một đầu ma lang cái cổ toàn bộ gần như nện đứt, hung tính nhất thời không khác, kinh sợ toàn trường. Chương 51 Ma sủng phi kiếm nghĩ. Đối mặt như vậy lớn tổn thương cùng tàn nhẫn như vậy sức bật, cho dù là sau lưng ngân tuyến lang vương lại một lần nữa lo lắng tiếng thúc giục, còn dư lại thiết tuyến lang từng cái một cũng là chủ trừ không tiến, chỉ là yết hầu phát ra mơ hồ khò khẹ uy hiếp thanh âm, căn bản không dám đến gần Vân Ngang, vậy mà tại chậm rãi lui về phía sau. Mà sau lưng cái kia ngân tuyến lang vương dường như cũng biết tình huống bây giờ, càng thêm thê lương thanh âm vang lên. Giờ này khắc này, Vân Ngang hận không thể tự mình giết đến phía trước. Đem cái này thúc đẩy đàn sói vây công chính mình đầu sỏ gây nên ngân tuyến lang vương trực tiếp chém giết. Bất quá hắn che chở sau lưng đang tại tiến hóa bên trong bạch cốt cự nha nghị không thể lui về phía sau nửa bước, bằng không chính mình phía xa chiến tuyến, bị còn dư lại những cái này thiết tuyến lang kiếm tiện nghi vậy thì không tốt, cho nên chỉ có thể không ngừng truy sát đến gần tới đây cái khác thiết tuyến lang, ra trong nội tâm nhất khẩu ác khí. Ngay vào lúc này lúc, sau lưng bất ngờ truyền đến cạc cạc phảng phất miệng thủy tinh nứt ra thanh âm. Một cỗ thần bí tin tức cùng ý thức lưu thông qua linh hồn khế ước truyền đi đến Vân Ngang trong đại não. Trong lòng của hắn lập tức khẽ động, hướng về sau vừa quay đầu lại, chỉ thấy cái kia hơn nửa thước cao, dài hơn 3 mét to lớn kén tầm quang đoàn dọc theo mặt ngoài hoa văn bắt đầu dạn nước rậm rạp chẳng chịt khe nước, lộng lẫy hào quang từ trong đó phát ra. Tiến hóa, muốn hoàn thành. Vân Ngang trong nội tâm vui vẻ, cũng tại lúc này, đụng một tiếng, toàn bộ kén tầm quang đoàn triệt để nổ tung ra, tản mát ra lộng lẫy hào quang. Chiếu rọi mặt người đều có chút mở tối không chừng. Trong chớp mắt giống như thiên lôi câu động địa hỏa, một đạo tuyết thân ảnh màu trắng từ trong đó đột nhiên chạy như điên, hóa thành một đạo tuyết bạch sắc tia chớp xông qua thiết tuyến lang đàn sói, tất cả ngăn cản tại phía trước lang thiết tuyến lang mỗi một cái đều như là bị to lớn thiết kiếm thiết cắt giống nhau, liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền bị chia cắt thành hai nửa, hình thành một cái to lớn khe nước. Đạo kia bạch sắc quang ảnh trong nháy mắt liền bước ra vài trăm mét khoảng cách. Thoáng cái vọt tới đầu kia một mực ở phía sau màn điều khiển chỉ huy ngân tuyến lang vương trước người, một đầu đụng đi qua. Cái kia ngân tuyến lang vương tuy rằng âm hiểm xảo trá, nhưng mà đến cùng không có nhân loại như vậy trí tuệ, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới trong lúc bất chợt sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn biến cố, đợi đến cái này tuyết bạch sắc quái vật vọt tới trước mặt nó thời điểm cũng đã giật mình. Thế nhưng thân là lang vương tôn nghiêm cùng với hung tính, lập tức khiến nó buộc phát ra tàn bạo nhất ngoan lệ, hung hăng phát ra bén nhọn sói tru. Toàn thân toát ra thương thanh sắc quang mang, đặc biệt là nó phía sau lưng cái kia một cái ngân sắc ánh sáng lộng lẫy không gì sánh được, giống như đầu ngân sắc quang mang giống nhau. Trong miệng nó nhổ, phun ra một đạo ngân sắc tơ mỏng giống nhau ánh sáng, xé rách không khí, liền ngăn cản tại phía trước cứng rắn nham thạch đều bị một phân thành hai, dễ như trở bàn tay vọt tới vậy đối với mặt tuyết bạch sắc quái vật trước người, nghị muốn đem nó một phân thành hai. Ngân lang xuyên thứ, thiết tuyến ngân lang vương thiên phú kỹ năng. Vân Ngang trong nội tâm trầm xuống. Đúng lúc này liền nhìn đến đối diện cái kia tuyết bạch sắc quái vật lộ ra toàn bộ thân hình, đó là một cái đặc biệt tuyết bạch sắc quái vật, toàn thân khoác lên rậm rạp cùng loại với xuyên sơn giáp giống nhau bạch sắc lân thiến, tuyết trắng một vùng, đầu lâu đầy, lại mọc ra hai đôi râu, tồn tại con kiến hai cái to lớn ngặt răng, toàn thân cao thấp tản mát ra một loại đặc biệt ba động. Đặc biệt là tại nó đỉnh đầu vậy mà mọc ra kiếm gai giống nhau tuyết trắng kiếm góc, dọc theo nó lúc sau lưng một loạt kiếm kích phóng lên trời, toàn thân đều là phong mang nhuệ khí cảm giác, giống như là trên người cắm mười mấy chuôi tuyết bạch sắc kiếm gai giống nhau. Tại nhìn đến cái kia tuyết trắng tiểu quái vật trong nháy mắt, Vân Ngang trong đầu lập tức liền tiếp thu đến một cỗ tối tăm trung thần bí tin tức, đây là tới nguyên ở hai bên ký kết linh hồn khế ước. Ma sủng danh xưng, phi kiếm nghĩ. Đẳng cấp, thứ giai cao cấp ma sủng. Đặc thù, toàn thân kim cương không thể phá hủy, một thân tuyết trắng lân giáp có bảo hộ vỏ ngoài, phòng ngừa nội bộ tổn thương tác dụng, hơn nữa có chống cự ma tính lực lượng cùng năng lượng ăn mòn đặc thù. Bởi vì là ba miếng kiếm thuật võ kỹ võ đạo ấn ký thôi phát dị biến tiến hóa mà thành, cơ thể bên trong tự nhiên mà vậy tiên thiên ngưng tụ một cỗ kiếm khí, nắm kiếm khí mà sinh, cho nên thân có 9 đoạn to lớn tuyết trắng kiếm cức có thể tán phát kiếm khí, nhất là đỉnh đầu cái kia căn thiết kiếm độc giác, lực công kích cực cao, vô kiên bất tồi, là sắc bén nhất bộ vị. Thiên phú kỹ năng, phá không phi kiếm, lực lớn vô tận. Nhưng tiến hóa phương hướng, huyết mạch tiến hóa, kiếm hồn nghĩ, biến dị tiến hóa, lôi hỏa kiếm nghĩ. Mà đang ở Vân Ngang cảm giác đến cái này hết thảy thời điểm, đối diện cái kia phi kiếm nghị đã cùng cái kia ngân tuyến lang vương đụng vào nhau, hai bên sản sinh thiên lôi câu động địa hỏa giống nhau kịch liệt tranh phong. Thân là cái này trên trăm đầu thiết tuyến lang bảy trung lang vương, ngân tuyến lang vương tại đây phụ cận khu vực chính là chân chính ma thú bá chủ, đẳng cấp cao tới tứ giai, chính là chiến lực rất mạnh ma thú. Mà phi kiếm nghị là vừa vặn do Vân Ngang ma sủng bạch cốt cự nha nghị tiến hóa hoàn thành, có thể nói là nghệ mới sinh không sợ cọp. Hơn nữa nó tuy rằng phía trước một mực ở kén tầm quang đoàn bên trong ở vào tiến hóa quá trình trong trạng thái, thế nhưng ngoại giới hết thảy đều giấu giếm không hắn cảm giác, tự nhiên biết cái này ngân tuyến lang vương chính là hắn lần này cực kỳ nguy hiểm đầu sỏ gây nên, nếu như không phải có chủ nhân của mình ký chủ Vân Ngang bảo vệ, e rằng chính mình đã sớm rơi vào miệng sói, chết không có chỗ chôn. Cho nên giờ này khắc này đối mặt cái kia lang vương không có chút nào sợ hãi cảm giác, ngược lại càng nhiều vài phần cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cảm giác. Mà lúc này cái kia ngân tuyến lang vương thiên phú kỹ năng ngân lang xuyên thứ ngân tuyến công kích đã đi tới cái kia vừa vặn tiến hóa hoàn thành phi kiếm nghị trước người, cái kia ngân tuyến vô cùng sắc bén, mặc dù chỉ là một cái sợi, như vậy hẹp dài hết sức nhỏ, nhưng ẩn chứa cực kỳ sắc bén cảm giác, trực tiếp xuyên thấu không khí, không có phát ra một phần một chút nào thanh âm, như là một đạo thiểm điện trong chớp mắt muốn tiếp xúc đến tuyết bạch sắc phi kiếm nghị. Tất cả ngăn cản tại phía trước cứng rắn nham thạch vô thanh vô tức bị xỏ xuyên. Tựa như đậu hũ bị kim đâm một cái dài nhỏ trống rông giống nhau, Vân Ngang nhướng mày, muốn cầm trong tay trường kiếm ngăn cản một chiêu này, thế nhưng thời điểm này theo linh hồn khế ước trung truyền đến loại nào đó tin tức thượng phản hồi, lại làm cho hắn dừng bước lại, hơn nữa trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình. Mà đối mặt cái kia ngân tuyến lang vương thiên phú kỹ năng ngân tuyến xuyên thấu trong chớp mắt tiến đến, cái kia phi kiếm nghĩ lại không chút nào hoảng hốt, dùng linh hồn khế ước quật cường ngăn cản Vân Ngang trợ giúp. Nó trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên thượng to lớn thiết kiếm sừng nhọn, trong miệng phát ra một tiếng kịch liệt rít, hắn thanh âm là lạ trách. Tuy rằng bề ngoài là tuyết bạch sắc khả ái tiểu quái vật, chẳng những không có vài phần dữ tợn, ngược lại hiển lộ có chút khả ái, thế nhưng làm trên đầu nó cái kia căn to lớn kiếm gai giống nhau sừng nhọn lóe sáng lên tia sáng chói mắt thời điểm, toàn thân lập tức tản mát ra một loại cực kỳ chói mắt hào quang, loại kia sắc bén cảm giác, cho dù là Vân Ngang có cảm giác có chút kinh hãi. Sau đó vang một tiếng dọc theo cái kia tuyết trắng con kiến xung quanh hình thành một cái to lớn khe hở, nó đột nhiên thấp đầu dùng sức đỉnh đầu, trực tiếp dùng trên đầu sừng nhọn cây kim so với cọng râu thức trực tiếp và chạm thượng ngân tuyến. Chương 52, Thiên phú kỹ năng. Vô thanh vô tức trong đó, không có bất kỳ năng lượng bạo phát ba động, hoặc là cái gì to lớn ảnh hưởng, cái kia ngân tuyến lang vương phát ra bắn ra ngân tuyến vậy mà trực tiếp bị cái kia phi kiếm nghị trên đầu kiếm gãy độc giác một đầu đụng bẻ gãy, sau đó bị một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp trùng kích tán loạn tiêu tán. Vân Ngang ở bên cạnh thấy trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tiến hóa ra tới kỹ năng lại như vậy cường đại, độc giác va chạm. Rốt cuộc cái này phi kiếm nghĩ cơ thể bên trong ngưng tụ Vân Ngang lĩnh ngộ tam môn đại thành kiếm thuật võ đạo ấn ký, cơ thể bên trong ẩn chứa cực kỳ sắc bén khí tức, đối với nó thể chất cùng huyết mạch kết cấu đều sản sinh loại nào đó không thể nghịch chuyển biến hóa. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, làm cái kia phi kiếm nghĩ trên đầu kiếm gãy độc giác trực tiếp đụng gãy lang vương phát ra tới ngân tuyến về sau, nó đột nhiên xung tới. Trên đỉnh đầu kiếm gãy độc giác năng lượng đã tích góp đến tận cùng. Sau đó trên đầu nó cái kia chừng hơn nửa thước dài giống như kiếm gãy mũi kiếm giống nhau độc giác đột nhiên tách rời tuyết bạch sắc thân thể, giống như là một đạo tuyết bạch sắc phi kiếm giống nhau, phá vỡ một đạo phá không kiếm khí, bực, đột nhiên bay đi, liền giống như một đạo bay tiện giống nhau vạch phá không trung, hung hăng hướng về đối diện trùng kích mà đến. Vân Ngang con mắt trợ to, nhịn không được tiến về phía trước một bước, bản thân hắn đều cảm thấy có chút không hiểu được kinh ngạc. đây là phi kiếm nghị thiên phú kỹ năng, phá không phi kiếm, quả thật có thể nói là quỷ dị. Chính mình dùng tam môn đại thành võ kỹ kiếm pháp võ đạo ân ký cải biến bạch cốt cự nha nghị thể chất, đến cùng bồi dưỡng một con như thế nào quái vật đâu này. Phi kiếm nghị tiến hóa có thể nói là rất dị dạng, cho dù là hắn cái này sáng tác người cũng rất khó lấy lý giải, tại sao lại hình thành trước mắt loại tình hình này sức chiến đấu. Đương nhiên điều này cũng có thể lý giải, thiên nhiên ma thú thiên thiên vạn vạn, hơn nữa đang không ngừng tiến hóa bên trong, mỗi một phút mỗi một giây chung đều bởi vì thuộc tính hoặc là huyết mạch sản sinh biến hóa mà sản sinh mới năng lực đặc thù. Phi kiếm nghĩ một chiêu này thật sự là vượt quá Vân Ngang dự liệu, dựa theo hắn đối với năng lượng đem khống, một chiêu này phi kiếm kiếm khí uy lực e rằng so với bình thường ngũ giai ma thú kỹ năng còn muốn cường hoành hơn, mà cái kia ngân sắc lang vương căn bản trốn tránh không kịp. Càng không có nghĩ tới đối phương trực tiếp đụng gây chính mình thiên phú kỹ năng ngân tuyến, cho nên chấp liên tục tránh động tác còn không có làm được, phi kiếm kia kiếm phá trời cao kiếm khí đã đột nhiên đi. Đến nó trước người. Ngân tuyến lang vương phát ra một tiếng giống giận vang lên, từ miệng trung phun ra một đoàn ngân sắc thể khí. Cái kia ngân sắc thể khí trực tiếp tại trước mặt nó khuyết tán ra, hình thành một cái to lớn vòng bảo hộ, hộ tại ngân tuyến lang vương trước người, thế nhưng phi kiếm kia tốc độ tới thật sự là quá nhanh, hơn nữa là thật thể. Cũng không phải phổ thông kiếm khí, cái kia dù sao cũng là phi kiếm này kiến trên đầu độc giác kiếm gãy, đại biểu cho phi kiếm này kiến trên người vô kiên bất tồi, sắc bén nhất, cứng rắn vô cùng bộ phận. Phi kiếm độc giác đột nhiên xuyên thấu tầng này ngân bạch sắc vòng phòng hộ, thoáng cái bắn xuyên cái kia ngân tuyến lang vương chân trước, trực tiếp khai ra một đạo lỗ máu, máu tươi bao tác, ngân tuyến lang vương phát ra một tiếng thê lương gào rít giận dữ, tiểu hướng lui về phía sau đi. Mà thừa dịp cái này công phu, xung quanh những cái kia thiết tuyến lang đã tập kết xong xuôi. Mười mấy đầu thiết tuyến lang trong miệng phát ra bén nhọn gào thét, răng nanh lộ ra ngoài, điên cuồng hướng về kia phi kiếm nghị vây cắn qua tới, muốn đem hắn chia năm xẻ bảy, ngũ mã phanh thây, cắn xé thành vô số mảnh vỡ. Thế nhưng cái kia phi kiếm nghị không chút nào không nóng nảy, đột nhiên lay động thân thể, sau đó liền nhìn đến nó lưng thượng tám chi kiếm cức đồng thời theo trên thân thể đứt gãy ra, sau đó giống như là bị lực lượng vô hình khống chế giống nhau, cái này tám cái kiếm gãy giống nhau kiếm cức đột nhiên vạch phá không trung. Phân biệt đâm về xa xa từng con một hướng về nó cắn tới những cái kia thiết tuyến lang đầu lâu. Muốn biết rõ, lang loài ma thú luôn luôn được xưng là đầu đồng đầu sắt não đầu hụ eo, nói rõ loại sinh vật này toàn thân cứng rắn nhất bộ phận chính là bọn họ đầu lâu, quả thật chính là đồng làm, giống nhau coi như là cầm phổ thông kim loại trường kiếm một kiếm cắm ở trên đầu đều rất khó đem chúng nó giết chết. Nhưng mà giờ này khắc này tại cái kia phi kiếm nghị trên đầu cùng lương thượng độc giác đoạn kiếm cùng với kiếm cước bắn ra. Tại phi kiếm nghị cái gọi là thiên phú kỹ năng phá không phi kiếm mũi kiếm phía dưới, những cái này đồng đầu sắt sọ não ma lang đầu quả thật giống như là đầu hũ làm giống nhau, từng cái bị xuyên thủng đầu. Vân Ngang tại cách đó không xa nhìn mười phần rõ ràng, tại cái kia phi kiếm nghị trên người kiếm gai xuyên phía dưới, phi kiếm phá không, trực tiếp giống như là cắt đầu hũ giống nhau, cái kia ma lang đầu bị dễ như trở bàn tay mở ra, sau đó cả người bị một phân thành hai, ngay sau đó máu tươi mới bao táp ra tới. Bởi vì phi kiếm kia tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa thật sự là quá mức sắc bén, đột nhiên xuyên qua những cái kia ma lang đầu lâu cùng thân thể cũng không có bị phát giác, ma lang vẫn còn ở căn cứ thân thể bản năng hướng phía trước chạy như điên, sau đó chúng nó thân thể theo lưng trục trung tâm hướng hai bên rạn nứt, thoáng cái huyết nhục cùng ruột chạy một chỗ, hiển lộ đặc biệt nhìn mà giật mình. Thêm lên phi kiếm nghĩ đỉnh đầu cái kia một cây lớn nhất kiếm gây độc giác, đây là chín chuôi phi kiếm, những cái này kiếm góc gai hóa thành phi kiếm đều xuất hiện. Hình thành to lớn kiếm khí lĩnh vực, có thể đối phó đến toàn bộ đàn sói, uy lực của nó đến cùng có thể nhiều đến bao nhiêu. Tiềm lực lại càng là không thể đo lường. Chính mình là đào được bảo, tiểu gia hỏa này tiến hóa tiềm lực còn có đảo. Vân Ngang quả thật so với tuyết bạch sắc phi kiếm nghĩ còn muốn hưng phấn, trong hai mắt tinh quang lấp lánh, đã đang suy tư chính mình chỉ ma sủng về sau tiến hóa phương hướng, thật sự là cho hắn kinh hỉ quá nhiều. Bất quá cũng khó trách, ma thú tiến hóa đường nhỏ nguyên bổn chính là không cố định. Trừ phi là nhất truyền thống huyết mạch tiến hóa, bằng không gặp được thiên nhiên hướng dẫn tiến hóa linh dược hoặc là cái khác tài nguyên, ma thú cũng sẽ sản sinh một ít biến dị, đừng nói là khó khăn nhất khống chế võ đạo ấn ký hướng dẫn tiến hóa. Bởi vì cái này chút võ đạo ấn ký đều là nhân loại võ giả lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, khắc khổ tu hành, ngưng tụ ra tới trí tuệ kết tinh, đại biểu cho loại nào đó đặc biệt quy tắc lực lượng, chúng nó ngưng tụ nhập ma thú thân thể bên trong, sẽ cải biến loại này ma thú kết cấu thân thể cùng ban đầu tiến hóa phương hướng. Sản sinh không thể biết trước biến hóa. Loại biến hóa này hoàn toàn là không thể khống, cho nên phi kiếm nghị biến thành trước mắt cái dạng này, cũng chẳng qua là trong đó một loại biến hóa thôi, hơn nữa tuyệt đối không thể phục chế. Nếu như lại nhường Vân Ngang một lần nữa thử một lần, khả năng phi kiếm nghị cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp, sản sinh loại nào đó kỳ quái biến hóa mà thôi, thế nhưng loại biến hóa này hiện tại không thể nghi ngờ là hướng hảo phương hướng. Nồng nặc mùi vị huyết tinh tràn ngập ra tới, bốn phía đều là máu tươi ngưng ngưng dữ tợn cảnh tượng. Ở nơi này đầy trời trong huyết vụ, chợt nghe đến âm vang vài tiếng kịch liệt kim loại rung động mãnh liệt, xa xa cái kia không ngừng đàn sen tám căn phi kiếm nghị trên người kiếm cức giống như là phi kiếm giống nhau một lần nữa phá không tới, rơi vào nó lưng phía trên, một lần nữa sắp xếp thành trên lưng gai. Chương 53, tinh thần tiềm lực. Mà lúc này cái kia phi kiếm nghĩ đã dẫm lên trên mặt đất đông đảo thiết tuyến lang thi thể thi khối hướng về kia đầu ngân tuyến lang vương mà đi, mà chịu đến cái này khủng bố trọng thương, còn thừa thiết tuyến lang đã sớm bị dọa phá lá gan, căn bản không dám đến gần cái kia phi kiếm nghĩ nửa bước, chỉ là tùy ý phi kiếm nghĩ trùng kích đến cái kia ngân tuyến lang vương trước người. Cái kia ngân tuyến lang vương phía trước đã bị thương nặng, bị phi kiếm nghĩ trên đỉnh đầu đoạn kiếm độc giác lấy phi kiếm phá không trực tiếp xuyên thấu một cái chân trước, cho nên chạy lên đường tới cũng khập khiễng. Qua trong giây lát liền bị cái kia phi kiếm nghị đuổi theo. Ngoan cố chống cự, huống chi là khát máu tàn bạo ngân tuyến lang vương, lúc này tự hiểu đào thoát không được, lập tức cùng cái kia phi kiếm nghị chiến thành một đoàn, hai bên kịch liệt chém giết, mỗi cái có bị thương, coi như là phi kiếm nghị trên người tuyết bạch sắc biểu bị lớp lân phiến cũng rơi xuống vài miếng. Vân Ngang ban đầu muốn hỗ trợ, thế nhưng phi kiếm nghị xuyên thấu qua linh hồn khế ước âm thầm chuyển tới tin tức lại là muốn mình cùng cái kia ngân tuyến lang vương tử chiến quyết đấu một trận. Thân là một đầu cấp thấp ma thú từng bước một tiến hóa mà đến, nó thuộc về liền ẩn chứa tuyệt không chịu thua của cường, mà bây giờ đối mặt với một đầu lang vương, hắn chỉ điểm Vân Ngang biểu hiện ra chính mình giá trị, biểu hiện ra chính mình năng lực mới, cũng đại biểu cho chính mình không ngừng ma luyện, không ngừng trưởng thành thái độ. Bên trong chiến trường bạo phát kịch liệt hào quang, theo sát phía sau, truyền đến kịch liệt sói tru cùng gào thét thanh âm, bụi mù tràn ngập bên trong, thanh âm chói tai không ngừng vang lên. Ngân tuyến lang vương trong miệng phun ra từng đạo ngân tuyến, như là đầy trời mưa gió tơ mỏng, không ngừng thiết cắt không khí chung quanh, mà ở đối diện cái kia phi kiếm nghĩ điều khiển trên đỉnh đầu tách rời đoạn kiếm độc giác, giống như là một chuôi phi kiếm phá không, không ngừng đàn sen, chém giết xuyên thấu mà đến, đem từng căn ngân tuyến toàn bộ chặt đứt, hơn nữa hướng về đối diện lang vương ám sát, động mạch trên người hắn từng cái một huyết lỗ thủng. Vân Ngang ở bên cạnh quan sát, thấy rõ ràng nhất là thông qua cùng cái kia phi kiếm nghĩ chặt chẽ liên tiếp, cái này không đơn thuần là hai bên lẫn nhau linh hồn khế ước. Còn có Vân Ngang ngưng tụ tại ngưng tụ ba miếng đại thành võ kỹ kiếm pháp võ đạo ấn ký cũng đồng thời dung nhập vào cái kia phi kiếm nghị cơ thể bên trong, cải biến nó kết cấu thân thể, xúc tiến nó tiến hóa, đồng thời cũng tăng cường hai bên trong đó liên hệ. Vân Ngang lông mày nhướng lên, trong mắt chiếu lấp lánh, theo cái kia không ngừng xuyên qua trở về giống như phi kiếm giống nhau gai cùng độc giác phía trên, Vân Ngang cảm nhận được phía trên lôi cuốn lấy một cỗ bừng bừng như nước chảy giống nhau tuôn động lực lượng thần bí. Loại lực lượng kia mặc dù là hư vô, nhưng cũng thoáng như thực chất, chính là loại lực lượng này điều khiển cái kia độc giác không ngừng trở về trên không trung bay động xuyên qua không khí, cấp cái kia ngân tuyến lang vương tạo thành sát cơ chí mạng. Dĩ nhiên là tinh thần lực lượng, cái này phi kiếm nghĩ lần này thật sự là được phúc. Xuyên thấu qua hai bên chặt chẽ liên hệ, Vân Ngang có thể rất rõ ràng cảm giác đến tại cái kia phi kiếm nghĩ trên người lai lịch chân chính lai nguyên ở cái gì, chính là hắn cường đại tinh thần lực lượng. Giống như là vô hình xúc tu tại thao túng đầu kia đỉnh đoạn kiếm độc giác không ngừng phá không phi hành, xuyên qua không khí. Mà cái kia tinh thần lực khởi nguồn thì là cái kia phi kiếm nghị trên đỉnh đầu hai cái không ngừng trở về lay động dâu, đại biểu cho cái này đầu ma sủng đối với loại nào đó tinh thần thiên phú thượng trưởng không lực lượng. Theo ý nào đó mà nói, phi kiếm nghị chân chính thiên phú kỹ năng thực sự không phải là phá không phi kiếm, mà là lai nguyên ở hắn tinh thần lực lượng. Bất quá dường như trên người nó những cái kia tuyết trắng biểu bì lớp trên lân phiến sản sinh kỳ quái ma văn, còn có đỉnh đầu độc giác đoạn kiếm chất môi giới thượng đều sản sinh thần bí hoa văn, những cái này hoa văn là một cái năng lượng lốc xoáy, bản thân cùng phi kiếm nghị thân thể sản sinh loại nào đó cùng loại với điều khiển trục quay trang bị, giữa lẫn nhau qua lại liên hệ, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay điều khiển phi kiếm. Bằng không cái khác bất luận vật phẩm, chỉ sợ là một viên lông vũ phi kiếm nghị cũng thao túng không được. Thế nhưng cái này đã rất không tồi. Rốt cuộc ma thú tuy rằng vô cùng kỳ quặc, ẩn chứa các loại hình thù kỳ quái năng lực, nhưng mà có thể cùng tinh thần lực lượng dính dáng lại không nhiều, giống nhau có được cường đại tinh thần lực lượng không thể nghi ngờ đều là tiềm lực cực kỳ to lớn ma thú, có cực cao thăng cấp tiềm lực. Rốt cuộc cho dù là thân là vạn vật chi linh, trí tuệ cùng tinh thần ngưng tụ trình độ tối cao nhân loại, đại đa số cũng đều là tài trí bình thường, có thể có được cường đại tinh thần lực lượng đại biểu cho hắn trời sinh linh hồn lực lượng thập phần cường đại, đây cũng là nguyên lực thức tỉnh chân chính bản chất. Là võ giả sở dĩ khác biệt người bình thường lớn nhất đặc thù. Phi kiếm nghĩ tinh thần lực lượng mặc dù chỉ là bởi vì nó trên sống lưng cái kia tám căn gai, còn có trên đỉnh đầu cái kia căn đoạn kiếm độc giáp phía trên kỳ quái hoa văn cùng thân thể hắn sản sinh loại nào đó điều khiển liên hệ, nhưng cũng đại biểu cho nó có loại nào đó tính khuynh hướng tinh thần lực lượng điều khiển tính, điều này cũng theo phương diện nào đó xác minh nó tiềm lực. Mà lúc này đây, đi qua một vòng chém giết, theo cái kia ngân tuyến lang vương cuối cùng một tiếng thê lương gào thét, một đạo phi kiếm quan vô ích mà đến, trực tiếp nối liền nó sắt sọ não, đem cả người nó chém thành hai khúc. Phi kiếm nghĩ tại hao hết tâm lực rốt cuộc chém giết cái này đầu kém chút muốn ăn nó trong bầy sói vương giả, mà lúc này nó cũng mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt, co quắp thế trên mặt đất, trên người tuyết bạch sắc biểu bị lớp lân giáp đều rơi vài miếng, những cái kia thiết tuyến lang nhìn mình vương đã chết rơi, mà địch nhân kia lại đánh mất hành động lực, từng cái một hung dữ nhào đầu về phía trước, muốn đem tuyết bạch sắc phi kiếm nghĩ xé nát thành đủ. Vừa lúc đó, ngân sắc kiếm quang chợt lóe lên, trôi qua một đạo sắc bén phong mang, theo sát lấy âm vang một tiếng. Chạy ở trước nhất đầu một đầu cự lang đã bị một kiếm chém giết, đầu lâu theo trên cổ trượt xuống, máu tươi bao táp. Sau đó kiếm ảnh đầy trời hiện lên, lại một đầu cự lang lần nữa bị chém thành hai đoạn, tất cả thiết tuyến lang hoàn toàn bị dọa phá lá gan, rú thảm lấy sau này rút lui. Vân Ngang chậm rãi đi tới, tùy ý những cái kia ma lang từng cái một điên cuồng chạy thục mạng xa xa rừng rậm. Đến tận đây, số này đo không nhỏ đàn sói đã gần như hủy hoại hầu như không còn. Lang vương cùng trùng kiên lực lượng thanh tráng niên lang tử thương thảm trọng, e rằng sẽ bị trục xuất ra cái này mảnh đất mang, trong ngắn hạn rốt cuộc không cách nào làm hại. Mà lúc này Vân Ngang đi đến cái kia phi kiếm nghị phía trước, nhìn xem phi kiếm nghị nỗ lực nghị muốn đứng lên quật cường ánh mắt, hai con xúc tu có chút lay động, vẫn giống như tiểu cẩu vẫy đuôi níu lấy nhẹ nhàng mà chạm đến lấy tay mình cõng, Vân Ngang ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt tiêu ý nói. Có thể, ngươi làm rất tốt. Cái kia phi kiếm nghị trong miệng phát ra tiểu cẩu giống như nhẹ nhàng tiếng kêu. Mười phần mừng rỡ lay động lấy đỉnh đầu hai cái râu. Thời điểm này Vân Ngang xuề bàn tay ra, tại nó đỉnh đầu sờ một cái, nói, hảo, ngươi mệt, ngủ một giấc đi. Nói xong cái kia phi kiếm nghĩ có chút cuộn tròn lên, hóa thành một đoàn bạch quang, đột nhiên bị Vân Ngang thu hồi ma sủng không gian. Tại ma sủng trong không gian, cái kia dị độ không gian lực lượng sẽ dần dần thẩm thấu tiến nhập trong cơ thể nó, trị liệu nó thương thế, đáng tiếc trong ngắn hạn là không thể triệu hoán đi ra tác chiến. Vân Ngang ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mùi vị huyết tinh dày đặc, nhường hắn lông mi có chút nhăn lại tới, bốn phía đều là đàn sói tàn thi đoạn xương cốt, hắn thở dài, rời đi cái này mặt đất, cũng không có thu thập phiến khu vực này. Tại loại này ma thú đông đảo trong núi rừng, nhiều như vậy thi thể, e rằng ngày thứ hai liền sẽ bị đông đảo ăn thịt cùng ăn đậu hủ động vật xé xác ăn sạch sẽ không lưu lại dấu vết gì. Chương 54, Ngự thú các. Vài ngày sau, Vân Ngang cải trang cách ăn mặc rời đi Thương Lôi tông ngoại môn. Hắn trên đường đi lượn quanh tốt rất nhiều đường, sau đó lại kiểm tra sau lưng không có ai truy tung chính mình về sau, tài hoa chuyển một cái phương hướng, hướng về một cái địa phương khác lao nhanh mà đi. Cái địa phương kia là khoảng cách Thương Lôi tông 300 dặm bên ngoài lớn nhất một tòa thành trì, Hạ Giang Thành địa phương. Hạ Giang Thành, nằm tại Thương Lôi sơn mạch góc dưới bên trái, bởi vì ở vào chạy qua Thương Lôi sơn mạch nước suối hình thành ban lan giang hạ lưu mà nổi tiếng, hạ xuống Giang Thành liền ở vào nước sông hợp dòng chuyển hướng khu vực, cho nên nơi này rất sớm đến nay đến địa thế chi tiện, mười phần dồi dào, có thể nói là cùng Thương Lôi tông dính áo mang thủy. Mà nơi này cũng là xung quanh mấy trăm km lớn nhất một tòa thành trì, trong đó trăm hoa đua nở, hội tụ đông đảo tông môn thế lực, còn có đủ loại bang phái, quan phủ nha môn, tam giáo cửu lưu, ở chỗ này hình thành một cái to lớn mậu dịch trung tâm. Vân Ngang một đường lượn hành, vững tin sau lưng không có ai đi theo, mới tại một cái chỗ hẻo lánh lại đổi một thân trang phục và đạo cụ, thay hình đổi dạng. Theo qua lại mọi người tiến nhập cái này Giang Thành bên trong. Hắn sở dĩ phiền toái như vậy, dĩ nhiên là vì thủ tiêu tăng vật, tiêu rơi hắn tại vây công hổ lang lĩnh thiên hạ bang nhất dịch bên trong đạt được cái kia một dương hơn 300 khối nguyên thạch. Đó là một cái bí mật, tự nhiên không thể khiến người khác biết, đối với cái này bút to lớn tài phú, Vân Ngang như vậy cẩn thận từng ly từng tí cũng không quá. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái Thương Lôi tông ngoại môn đệ tử, hơn nữa cũng không phải cái gì đệ tử đại gia tộc. Bình thường đồng lộc cùng cống hiến điểm đều ít đáng thương, nơi nào đến như vậy một số tiền lớn tài. Rốt cuộc, cho dù là đối với nguyên võ cảnh giới cường giả, nguyên thạch đều xem như cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện, một khi bại lộ điểm này, hắn e rằng khoảng cách chết cũng không xa, tự nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí, tìm một cái an toàn tin tưởng giao dịch chỗ, đổi thành chính mình tài nguyên tu luyện mới là thượng sách. Mà có thể nuốt mất Vân Ngang trong tay dòng dã một dương 300 khối nguyên thạch địa phương, trừ Thương Lôi tông. Tại đây to lớn rộng lớn Thương Lôi sơn mạch phụ cận, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Giang Thành như vậy hợp dòng chi địa phồn hoa thành thị có thể đơn giản làm được. Vân Ngang đi vào Hạ Giang Thành bên trong, tận mắt nhìn thấy nơi này phồn hoa cảnh tượng, một đường theo hối hạ đám người hướng về lớn nhất thương nghiệp chợ đi đến, cuối cùng hắn dừng bước lại. Lúc này Vân Ngang hình tượng lại đổi mặt khác một loại, đem phía trước quần áo trên người đều cấp vứt bỏ, toàn bộ trên người bao phủ dày đặc lồng chiên giống như áo choàng màu đen, chẳng những là đem trọn cá nhân thân thể bao phủ đi vào, liền ngay cả đầu cũng không có lộ ra, chỉ lộ ra một cái đen xì cửa động, ánh mắt hắn có thể theo bên trong nhìn bên ngoài, mà người ngoài cũng rất khó coi đến hắn chân thật bên ngoài. Nhóm này hổ lang lĩnh cướp bóc tới nguyên thạch rất chân quý, cho dù là đối với giống nhau tiểu tông môn mà nói đều là tính chiến lược tài nguyên đồ vật, thân là một người chỉ là thương lôi tông ngoại môn đệ tử, bất luận một chút gió thổi cỏ lay mạo hiểm Vân Ngang đều không có năng lực thừa nhận, hắn không thể không cẩn thận. Mà bây giờ hắn chỗ tại phương vị vàng son lộng lẫy, có thể nói là Hạ Giang thành bên trong giàu có nhất địa phương, tấp đất tấp vàng. Có thể ở chỗ này mở cửa tiệm phi phú tức quý, mà ở hắn chỗ phía trước chính là một tòa cao tới tầng 6 lầu to lớn bằng gỗ lầu cát, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, cho dù là tại đây phồn hoa khu vực cũng là số 1 số 2 kiến trúc, trong lầu các giường cột chạm trổ, trước cửa có hai cây bàn lòng phụ phượng to lớn kim sắc cây cột, hiển lộ vàng son lộng lẫy, khí thế ngang nhiên. Vân Ngang ngẩng đầu, xem lấy cái kia lầu các tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa, thoăn thoắt viết ba chữ lớn, Ngự Thú Các. Từ thời kỳ thượng cổ, nhân loại tại đốt dây gieo hạt, ăn tươi nuốt sống trong trạng thái, từng bước một theo hoang dã chung đi ra, trong thiên địa quy tắc cùng vạn vật khôi phục chung lĩnh ngộ ra võ kỹ phương pháp tu luyện, bắt đầu tu luyện con đường, hiểu thu phục ma sủng, cùng ma thú ký kết linh hồn khế ước, đem ngự thú vận dụng đẩy mạnh đến một cái mới cao điểm, ma thú buôn bán, vận chuyển cùng bồi dưỡng liền hình thành một cái khổng lồ sản nghiệp liên. Mà làm ma thú thương hội hoặc là ma sủng mậu dịch sản nghiệp, giống nhau đều là thực lực hùng hậu, thế lực khổng lồ tài phiệt, hoặc là có phía chính phủ bối cảnh, bằng không người bình thường căn bản gánh chịu không nuôi dưỡng vận chuyển cùng với buôn bán ma thú chi tiêu cùng to lớn mạo hiểm. Rốt cuộc, ma thú bản thân rất nguy hiểm, hơn nữa là nuôi dưỡng thành phẩm rất cao sinh vật, tuy rằng lợi nhuận khổng lồ, nhưng trong đó mạo hiểm cũng đồng dạng không nhỏ. Tại Sùng Vệ quốc mấy đại nhất chủ lưu ma thú thương hội, sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có phía chính phủ hoặc là tông môn thế lực bối cảnh, thậm chí chính là bọn họ đến đỡ hạ lưu sản nghiệp. Mà Vân Ngang giờ này khắc này đi tới nơi này to lớn Ngự Thú Các, chính là cái này Giang Thành thành chủ nhất mạch Hạ gia sản nghiệp, cũng là cái này toàn bộ to lớn phồn hoa Hạ Giang Thành bên trong tài nguyên nhất hùng hậu địa đầu xà. Vân Ngang lần này mục tiêu chính là không sai. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó bước đi đi vào. Cửa phụ trách tiếp khách lễ nghi tiểu thư lập tức đi tới, trên mặt mang chức nghiệp tính nụ cười, ngọt ngào hướng Vân Ngang không người vân an. Cái này Ngự Thú Các không hổ là toàn bộ Hạ Giang Thành lớn nhất ma thú sản nghiệp cứ địa, liền phía dưới cùng nhất nhân viên phục vụ huấn luyện cũng đã hình thành nhất định quy phạm. Hơn nữa tại lầu một trong đại sảnh lui tới đều là đủ loại kiểu dáng mọi người, đều có người chuyên môn thành viên cùng đi, từng cái nhân viên phục vụ đều hiển nhiên đi qua chọn kỹ lược khéo, trên mặt lộ ra chức nghiệp tính nụ cười, tướng mạo cũng có chút thanh tú, không ngừng hướng về xung quanh tất cả khách nhân. Giảng giải lấy một ít gì? Vân Ngang nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện bốn phương tám hướng đều là từng cái to lớn thủy tinh lồng sắt, trong lồng lớn nhỏ không đều đều là đủ loại ma thú. Những cái này ma thú rõ ràng đều là đi qua người vì thuần hóa, có viêm ngao, tiễn thứ quy, tam tí ma hầu, tứ nhãn linh dương các loại ma thú, cũng có được bị nhét tại một cái to lớn chậu hoa trùng, như huyết chi thảo, hấp huyết đằng các loại thực vật tính ma thú. Những cái này ma thú ở bên ngoài đều là 10 đủ 10 hung bạo quái vật, nhưng ở cái này bên trong đại sảnh lại bị thuần phục ngoan ngoãn, hoặc chán đến chết nằm ở thủy tinh trong lồng giam, hoặc là dứt khoát liền nhắm mắt lại chẳng quan tâm. Tùy ý xung quanh khách hàng đối với chúng chỉ trỏ hoặc là khiêu khiêu tuyển tuyển, vậy mà không có chút nào tính tình. Quả nhiên không hổ là Hạ Giang thành Hạ gia sản nghiệp, lớn nhất ma thú mua bán cứ địa. Vân Ngang trong nội tâm thầm than một tiếng, xem ra chính mình mục tiêu ở chỗ này hẳn là có thể thực hiện. Thời điểm này tại lễ nghi tiểu thư dưới sự dẫn dắt, lại có một người trung niên quản sự nam nhân đến đến Vân Ngang bên người, có chút khách khí nói, vị này khách hàng có cái gì nhu cầu, ta chỗ này cũng có thể vì ngươi giảng giải. Thân sát hắn hòa ái dễ gần, đầy đủ người làm ăn bộ dáng, một chút cũng không có bởi vì Vân Ngang toàn bộ thân thể đều bị áo choàng màu đen bao phủ, không dùng bộ mặt thật kỳ nhân mà có chút khinh thường. Vân Ngang trong nội tâm không khỏi tán thưởng một tiếng, cái này Ngự Thú các nhân viên công tác đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Thế nhưng đối với những thứ này tại sinh ý chàng bên trên lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy càng già càng lão luyện mà nói, có thể tiến nhập cái này Ngự Thú các người giống nhau cũng sẽ không đơn giản. Đặc biệt là càng là những cái kia thoạt nhìn không tầm thường người, khả năng bối cảnh càng thâm hậu, thậm chí bản thân chính là cường đại võ giả, những cái kia mắt chó nhìn người kém người không biết bị đánh mặt bao nhiêu lần, thật sự có kinh nghiệm người cũng sẽ không đắc tội khách hàng. Chương 55, huyết thương trúc tiết trùng. Vân Ngang nhìn chung quanh bốn phía một cái, xung quanh bày biện bất đồng ma thú chủng loại, hắn tùy ý liếc mắt nhìn, sau đó lại nhìn ở bên cạnh cùng trung niên kia quản sự một cái, mở miệng trầm thấp thanh âm nói. Nơi này không có ta cũng cần, đổi lại địa phương đi. Trung niên kia quản sự cười nhạt một tiếng, dùng làm cho người thoải mái thanh âm nói. Khách nhân chắc hẳn muốn lựa chọn đẳng cấp cao hơn ma thú, đã nơi này không có ngài yêu cầu, cái kia xin ngài cùng ta cùng lên lầu. Vân Ngang đi theo hắn cùng tiến lên tầng thứ 2 lầu, cái này ngự thú các tổng cộng có tầng 6, mỗi một tầng kỳ thật đều là dựa theo đẳng cấp phân chia, phía dưới cùng nhất một tầng đại sảnh là phổ la đại chúng yêu cầu ma thú chủng loại, càng lên tầng cao đi ma thú đẳng cấp liền sẽ càng cao, đến cuối cùng chính là cực kỳ hiếm thấy ma thú chủng loại. Đi đến tầng thứ 2 lầu thời điểm, Vân Ngang nhìn chung quanh một chút, toàn bộ đều là nhị giai ma thú, tỉ như một chút thiết huyết chiến ưu, bạo lang, sắt chân châu chấu, hấp huyết biên bước, huyết hoàng các loại ma thú. Vân Ngang lại lắc đầu, ý bảo nơi này cũng không có hắn nghĩ muốn lựa chọn. Trung niên kia quản sự như trước tâm bình khí hòa mang theo hắn thượng đẳng 3 tầng lầu, đến tầng thứ 3 lầu, Vân Ngang vẫn là lắc đầu, trung niên kia quản sự thật sâu liếc hắn một cái, đối với Vân Ngang nói. Vị này tôn kính khách nhân, ngự thú các là cả Hạ Giang thành lớn nhất ma thú sản nghiệp liên buôn bán cứ địa, nơi này ma thú có thể nói là nhất đầy đủ hết, toàn bộ Hạ Giang thành đại bộ phận ma thú chủng loại đều ở nơi này. Nếu như nơi này không có, cái kia địa phương khác cũng e rằng rất khó tìm kiếm được. Ta muốn lên lầu nhìn lên vừa nhìn. Vân Ngang gật đầu nói. Hắn biết cái này ngự thú các tổng cộng chia làm tầng 6, phía dưới 3 tầng đều là ma thú bình thường, thượng 3 tầng mới thật sự là quý hiếm loài ma thú buôn bán khu vực. Trung niên kia quản sự cười cười, nói, ngự thú các quý củ, có lẽ vị này khách hàng tại đi vào phía trước đã có chỗ hiểu. Vân Ngang cả người bóng dáng bao phủ tại hắc sắc dày đặc áo choàng phía dưới, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cười. Sau đó hắn theo trong cửa tay áo lấy ra đến một cái vật phẩm, nhẹ nhàng hiện ra ở trung niên kia quản sự phía trước, sau đó lại thu lại, đem cái kia thu hồi mà sùng không gian. Thế nhưng người kia trung niên quản sự nguyên bản vẫn luôn là an tĩnh đứng ở một bên, sắc mặt bình thản, nhưng mà thấy được Vân Ngang hiện lộ ra đồ vật, hắn lập tức trong mắt bạo phát một đoàn tinh mang, vậy mà lộ ra không kém nguyên lực tu vi. Điều này làm cho Vân Ngang trong nội tâm không khỏi tán thưởng, không hổ là ngự thú các, Hạ Giang thành Hạ gia nhất mạch sản nghiệp. Chỉ là một cái phụ trách phục thị quản sự, đều là thực lực không kém nguyên lực tu hành giả, xem ra chính mình lần này là tới đúng. Người kia trung niên quản sự lần nữa thật sâu nhìn bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới Vân Ngang một cái, sau đó nhẹ nhàng mà có chút cúc không người, mở miệng nói. Vị này tôn kính khách nhân, ngài mời theo ta lên lầu. Vân Ngang lấy ra tự nhiên là nguyên thạch, hơn nữa là lúc trước hắn thu hoạch đến cái kia một cái dương nguyên thạch trung ít có mấy mai trung cấp nguyên thạch, lấy ra những cái này chỉ là làm chứng minh bạch mình tài lực. Mặc dù nói tài không ngoài lộ, thế nhưng cái này ngự thú cắt cho tới nay có cái quy củ, đó chính là tổng cộng chia làm tầng 6 lầu, hạ 3 tầng lầu buôn bán ma sủng chủng loại phần lớn đều là phổ thông cấp đường, mặt hướng công cộng cởi mở, thế nhưng thượng lầu 3 ma thú cấp bậc biết bay nhảy một cấp bậc, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có cực kỳ quý hiếm cùng thuộc tính hiếm thấy ma thú bán ra, muốn đi vào khách nhân, nhất định phải chứng minh chính mình tài lực mới có thể tiến nhập đến trong đó. Tầng trên chọn mua. Loại này tiêu thụ phương thức kỳ thật là dựa theo thương nghiệp logic phân tầng tiêu thụ, một phương diện khiến cho phổ la đại chúng thủy chung đối với cái này ngự thú các có loại thần bí cảm giác, để thăng toàn bộ ngự thú các phẩm vị cùng cấp bậc, một phương diện khác cũng có thể sàng lọc tuyển chọn bất đồng khách nhân, để hoàn thành buôn bán bán ma thú không đồng đẳng cấp giao dịch nhiệm vụ. Vân Ngang lấy ra cái kia mai trung giai nguyên thạch kỳ thật cũng không đơn giản, có thể nói là hắn cái kia một dương nguyên thạch trung phẩm chất tối cao một khỏa, màu xanh da trời, thông thấu không gì sánh được. Trong đó phảng phất ẩn chứa một cái tinh không, tại ánh mặt trời chiếu xuống, sẽ lóe ra trong sáng tĩnh lặng sáng bóng, ẩn chứa trong đó nguyên lực lại càng là tinh thuần. Đây là có thể trợ giúp võ giả đả thông bản thân kinh mạch, đề cao tu hành tiến độ rất trọng yếu đồ vật, là đại tông môn thế lực lớn thiết lập vì chiến lược vật phẩm tài nguyên, nếu như không phải cái này một viên nguyên thạch thể tích hơi nhỏ hơn một chút, e rằng cũng có thể miễn cưỡng cũng coi là một viên cao giai nguyên thạch. Như vậy một viên phẩm chất cực cao trung giai nguyên thạch nếu như dựa theo giá thị trường mà nói, là có thể đổi được thượng 50 mai cấp thấp nguyên thạch, cho dù là đối với giống nhau võ giả mà nói, điều này cũng đã xem như một bút thật lớn tài phú. Cho nên nói làm người kia trung niên quản sự thấy được Vân Ngang hời hợt lấy ra một viên phẩm chất tương đối cao trung giai nguyên thạch, tự nhiên biết trước mắt cái này đeo áo choàng màu đen, không nguyện ý diện mạo thật kỳ nhân người thần bí lại là một cái không kém tiền chủ, đương nhiên so với việc phía trước thái độ còn muốn cung kính thượng một cấp bậc. Rốt cuộc đều là người làm ăn, có tiền khách hàng mới là hảo khách hàng. Lúc này trung niên kia quản sự đem Vân Ngang cung kính đưa đến tầng lầu thứ 4, mà nơi này đã có người trấn giữ, có hai cái to như cột điện đại hán, sau lưng vẫn mang theo hai cái hình thể to lớn trùng loại ma sủng, rất có một chút một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tư thế, đứng ở nơi đó, giống như hai cái sắt tượng khác. Phía sau bọn họ cái kia hai đầu ma thú thân thể khô gầy, giống như hai cây hết sức nhỏ xào trúc giống nhau, một tiết, chừng dài hai ba thước, phảng phất trúc lễ hợp lại mà thành, thế nhưng phía trước hai cái chân liền vừa mịn lại dài, đỏ tươi như huyết, liền giống như hai cây cực dài huyết sắc mâu mũi nhọn, toàn thân lá khô một loại nhan sắc, hai cái chủng loài ma thú không ngừng lay động, lại vững như bàn thạch. Vân Ngang trong nội tâm khẽ động, đây là huyết thương trúc tiết chủng, tứ giai sơ cấp ma thú, là rất khó đến bắn nhau loại chủng loại ma sủng, tuy rằng tốc độ không nhanh, thế nhưng thiên nhiên nhanh nhẹn tính lại rất mạnh, hơn nữa hắn phía trước hai cái thật dài mũi chân cứng như kim cương, vô cùng sắc bén, được xưng là huyết trúc súng, có thể dễ như trở bàn tay như hai chi trường mâu giống nhau xuyên qua địch nhân lồng ngực, là tương đối mạnh chiến lược ma thú. Vân Ngang đối với ngự thú các cấp bậc càng cao nhìn hai phần. Hai cái này giống như cột điện tráng hán có thể thu phục như vậy huyết thương trúc tiết trùng tứ giai ma thú, bản thân đã đại biểu thực lực, như vậy võ giả cũng chỉ là với tư cách là canh cổng hộ vệ, như vậy nội tình vẫn thật không hổ là toàn bộ Hạ Giang thành lớn nhất gia tộc thành chủ nhất mạch Hạ gia đến đỡ sinh ý. Đương nhiên, Vân Ngang những cái này cái nhìn cũng là cái này ngự thú các người quản lý hy vọng để cho người khác thấy được. Có cao siêu như vậy hộ vệ quản lý cái chỗ này, một mặt là hướng ra phía ngoài người biểu hiện ra bản thân thực lực cùng nội tình. Một phương diện khác kỳ thật cũng là vì kinh sợ bọn đạo trích hạng người, rốt cuộc cái này thượng ba tầng lầu ma sủng cao hơn một cấp bậc, thậm chí còn có một chút kỳ dị thuộc tính ma thú, giá trị đắt đỏ, nhưng cái này an phòng biện pháp cũng không ngại nhiều. Lúc này trung niên kia quản sự theo trong cửa tay áo lấy ra một viên ngân sắc lệnh bài, đưa cho cái kia hai tên giống như cột điện hộ vệ, bọn họ liếc mắt nhìn, cảm thấy được không sai về sau, mới có chút gật đầu, bên cạnh xuất thân tử nhường ra vị trí. Vân Ngang đang mặc áo choàng màu đen đi theo trung niên kia quản sự lên lầu, lúc này tâm thần hắn khẽ động, nhịn không được hướng đỉnh đầu vừa nhìn, cũng tại đầu kia đỉnh lầu các bậc thang góc trên vị trí phát hiện có một cái to lớn tối say giống nhau huyết sắc chi chu, bệnh ra một cái to lớn mạng nhện, lảo đảo đáp lên chỗ đó, trên người có một cái đinh ốc hoa văn, gọi hắn nhịn không được ra đầu sắp vỡ. Chương 56, Loa Văn Hắc Quả Phụ. Loa Văn Hắc Quả Phụ, đây là ngũ giai đỉnh phong độc loài ma thú, trong truyền thuyết to lớn độc không gì sánh được. Một giọt nọc độc có thể dễ như trở bàn tay hạ độc chết trên trăm cái người. Cái này Loa Văn Hắc Quả Phụ ở chỗ này tổ, tuyệt đối không phải là cái kia hai tên giống như cột điện tráng hán hộ vệ ma thú. Xem ra cái này ngự thú các chân chính phòng vệ lực lượng căn bản không có hiện thân, đặt ở bên ngoài hộ vệ đều là làm cấp người ngoài thấy được, chân chính cường giả là ẩn nút trong bóng tối. Này chỉ Loa Văn Hắc Quả Phụ độc trùng ma thú chính là hắn ma sủng. Vân Ngang trong nội tâm thoáng yên ổn, không có nữa nhìn cái kia chỉ Loa Văn Hắc Quả Phụ. Đi theo thượng tầng lầu thứ tư. Sau khi lên lầu, Vân Ngang phát hiện trong này tích rộng rãi nhiều, hơn nữa càng thêm trắng lệ, vàng son lộng lẫy, phảng phất khắp nơi đều là hoàng kim trải thành giống nhau, đập vào mi mắt lại là một loại ôn hòa sắc thái, đẹp đẽ quý giá lại cũng không xa xỉ, cũng không làm cho người ta cảm thấy có nhà giàu mới nổi khí chất, ngược lại có loại mơ hồ cao quý cảm giác. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra cái này ngự thú các chủ nhân thưởng thức đúng là không giống bình thường. Mà sở dĩ toàn bộ diện tích cấp Vân Ngang cảm giác rộng lớn hơn, chủ yếu là phía dưới 3 tầng người lui tới thành viên đông đảo, bởi vì phục vụ đối tượng là phổ la đại chúng, cho nên thường thường rất nhiều người tụ tại một khối, hối hả, tự nhiên là hiển lộ tương đối có cáp, thế nhưng nơi này cũng chỉ có lác đác hàng chục cá nhân ở chỗ này lựa chọn chính mình yêu thích ma sủng, có chuyên gia bồi bạn, mỗi người đều nhỏ giọng nói chuyện, tự nhiên muốn thanh tịnh cùng rộng rãi nhiều. Mà ma sủng số lượng cũng đại đại giảm bớt. Vân Ngang đệ liếc mắt liền thấy xa xa chiếm giữ thành một đoàn to lớn rắn lục, cái kia rắn lục toàn thân xanh biếc, trên đỉnh đầu mọc ra một cây bén nhọn độc giác, toàn thân toát ra quần quận lục khí, phảng phất phong tòng hổ vân tòng long giống nhau chiếm giữ ở đằng kia, dày đặc thủy thuộc tinh khí tức đem trọn đầu cự xà thân thể đều bao vây ở trong đó, cấp Vân Ngang khí tức 10 phần áp lực. Đây là bích giác thanh linh mãng, lục giai sơ cấp ma thú, không hổ là ngự thú các thượng ba tầng, đúng là có tương đối hiếm thấy ma thú chủng loại, danh bất hư truyền. Vân Ngang trong nội tâm âm thầm tán thưởng, hắn hướng bên cạnh vừa nhìn, lại thấy được có một đầu hình thể 4-5 mét to lớn ma thú nằm ở một cái khác góc hẻo lánh, toàn thân bốc lên thổ hoàng sắc sương mù. Đây là đại địa hạ thác, ngũ giai cường chiến loài ma thú, khá lớn khuyết điểm là hành động có chút chậm chạp, hơn nữa đầu góc không tốt dùng, nhưng mà đứng ở cả vùng đất là có thể ngự sử liên tục không ngừng đại địa chi khí, là lực phòng ngự ngũ giai ma thú chung người nổi bật. Gì, nơi này còn có đao bối tử đường lang? Đây là tứ giai đỉnh cấp cường lực ma thú, lưỡi đao vừa ra, là ma thú chủng loại bên trong đao pháp đại gia, một đôi bọ ngựa đao vô cùng sắc bén, có thể cắt kim đoạn thạch, cho dù là giống nhau ngũ giai ma thú cũng có thể bị hắn tìm đến cơ hội, trực tiếp chém giết, là tương đối hiếm thấy bọ ngựa loại, cực cường chiến ma thú. Vân Ngang càng xem càng kinh hãi, nơi này tới đúng, xem ra chính mình nghĩ muốn lựa chọn một cái phù hợp ma sủng hẳn không tính là khó khăn. Thời điểm này trung niên kia quản sự thối lui đến một bên, không biết từ nơi nào đi tới một cái dáng người huyền chuyển tuổi trẻ nữ tử, nàng đi đến Vân Ngang phía trước, nhẹ nhàng vung tay lên, trung niên kia quản sự thoáng hành lễ, liền một lần nữa lui xuống đi, trở lại hạ lầu ba bên trong. Lúc này cái kia cô gái đối với Vân Ngang mở miệng nói, vị này tôn kính khách nhân, ta là cái này thượng ba tầng lầu quản sự, ngươi có thể gọi ta 009 hảo, đón lấy đi xuống do ta đối với ngươi phục vụ, có cái gì không hiểu địa phương ngài có thể hỏi ta. 009 hảo. Vân Ngang có chút im lặng nhìn xem hắn, xinh đẹp như vậy thị nữ cư nhiên gọi là 009 hảo, xem ra cái này chân bảo các quy củ thật đúng là thô bạo đại. Hắn bao phủ tại áo choàng màu đen hạ, thanh âm trầm thấp vang lên, được rồi, 009 hảo, ngươi dẫn ta hiểu một cái. Bởi vì Vân Ngang thân hình hình dạng đều bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới, người khác cũng thấy không rõ hắn ở phía dưới biểu tình cùng ánh mắt. Cái kia 009 hảo vẫn là tiêu chí tính nụ cười cùng kính cẩn thần thái, thanh âm thanh thúy nói. Hảo, tôn kính khách nhân. Không biết ngươi nghĩ lựa chọn cái dạng gì ma thú đâu này? Áo choàng màu đen hạ truyền đến Vân Ngang thanh âm, hắn mở miệng nói. Không biết lôi thuộc tính ma thú các ngươi có sao? Cái kia 009 hảo thị nữ nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này đem toàn thân đều bao phủ tại dày đặc hắc bào hạ nhân vật thần bí, không nghĩ tới đối phương muốn mua cư nhiên là rất hiếm thấy lôi thuộc tính ma sủng. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, xem ra hôm nay thật muốn tiếp lên một bút đại đơn tử. Cái kia 009 hảo thị nữ thoáng dừng lại một cái, xinh đẹp tuyệt trần trên mặt như cũ là rất tiêu chí tính nụ cười, có chút suy tư về, mở miệng đối với Vân Ngang cung kính nói. Lôi thuộc tính thật là hiếm thấy ma thú thuộc tính, thuộc tại biến dị thuộc tính một trong, cho dù là cấp thấp nhất lôi thuộc tính ma thú đều là cực kỳ chân quý a, tinh phẩm ma thú cho dù là tại chúng ta ngự thú các bên trong chỉ sợ cũng không phải rất nhiều thấy. Chỉ là hắn giá cả đúng là 10 phần đắt đỏ, không biết vị khách nhân này ngài tâm lý giá bắt đầu là nhiều ít đâu này. Nàng xem thấy Vân Ngang, phảng phất nghĩ muốn theo dạy đặc áo choàng màu đen phía dưới thấy được Vân Ngang thần sắc. Vân Ngang không muốn làm cho người khác nhìn thấu hắn thân phận chân thật, tự nhiên là ngụy trang không chê vào đâu được, áo choàng màu đen phía dưới che khuất hắn bên ngoài, mà thành âm hắn cũng cố ý áp rất thấp, trở nên rất tăng thương, mở miệng nói. Ta cũng cần đồ vật các ngươi chuẩn bị cho tốt, tiền không là vấn đề. Hắn đã làm tốt trang phục một cái không biết sâu cạn, không biết chi tiết, hơn nữa hào ném thiên kim giang hồ hào khách ý định. Cái kia 009 hảo thị nữ nghe được Vân Ngang nói như vậy, xinh đẹp trên mặt nhất thời lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười. Tại đây ngự thú các bên trong tuy rằng đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng mà đồng dạng cạnh tranh 10 phần kịch liệt, giống như nàng như vậy tỉ mỉ huấn luyện cô gái xinh đẹp số lượng cũng không ít, hơn nữa người đến sau đều rất ưu tú, hơn nữa rất có bốc đồng, cho dù là nàng như vậy địa vị không tệ nữ linh ban cũng rất có áp lực, có rất lớn cảm giác nguy cơ, bảo trì địa vị mình chính là hoàn thành nhiệm vụ. Mà mỗi tháng hoàn thành giao dịch ngạch tổng sản lượng chính là khảo hạch duy nhất tiêu chuẩn. Đồng dạng, tại ngự thú các bên trong mỗi làm thành một số lớn sinh ý cũng sẽ có rất cao trích phần trăm, ma thú buôn bán đồng dạng yêu cầu chào hàng, giống như các nàng như vậy thị nữ bình thường lương tạm đã cực cao, nếu như có thể đem tương đối chân quý ma sủng chào hàng ra ngoài, còn có thể cầm đến tuyệt bút trích phần trăm. Như vậy trích phần trăm rất phong phú, đủ để cho nàng như vậy phổ thông thị nữ phát ra một bút tiểu tài. Huống chi nếu quả thật như là trước mắt vị này bao phủ tại hắc bảo phía dưới người thần bí khẩu khí, hắn muốn mua là chân chính quý trọng chân quý lôi thuộc tính ma sủng, hơn nữa căn bản không quan tâm giá cả nói, như vậy cái này một bút mua bán giá trị liền 10 phần to lớn, mà nàng đủ khả năng đạt được trích phần trăm cũng càng thêm phong phú. Cũng khó trách giống như 009 hào như vậy nhận quá tỉ mỉ huấn luyện thị nữ lúc này biểu hiện trên mặt quản lý cũng không quá đúng chỗ, lộ ra một vòng tâm động cùng kích động cảm giác. Chương 57, Hạ gia. Nhưng mà dù sao cũng là nhận quá tỉ mỉ huấn luyện, hơn nữa lại quanh năm tiếp đãi tôn quý khách nhân, kinh nghiệm phong phú, cái này 009 hảo thị nữ hiển nhiên cũng cảm giác được chính mình lúc này trạng thái có chút không đúng, thoáng điều chỉnh một cái, có chút lúng túng đối với Vân Ngang cười một cái, sau đó có chút không người nói. Như vậy mời đi theo ta. Vân Ngang bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới thân hình liền chiều cao cũng không thể xác định, càng thấy không rõ bất luận biểu tình, chỉ là có chút gật gật đầu. Đi theo cái này 009 hảo thị nữ sau lưng. Vừa đi, cái kia 009 hảo thị nữ vừa hướng Vân Ngang giải thích nói. Vị khách nhân này, ngài có thể được chúng ta ngự thú các lựa chọn mua sắm ma sủng, có lẽ đã hiểu chúng ta nơi này quý củ. Ngự thú các là cả Hạ Giang thành lớn nhất ma thú mua sắm cứ địa, cho dù là Đại Hoa Thương hội cùng Vạn Lợi Đạt Thương hội ở chỗ này không cách nào cùng chúng ta chống lại. Nàng nói vậy chút nói thời điểm, Vân Ngang ở phía sau hắc bảo phía dưới có chút gật gật đầu. cái kia 009 hảo thị nữ ngự khí tuy rằng cũng đủ lớn, đem ngự thú các có chút khoa trương tính nâng lên, nhưng mà trên thực chất cũng không có nói sai, dù sao cũng là tại cái này Giang Thành bên trong, ngự thú các sau lưng là trăm năm qua một mực truyền thừa có tự đệ nhất đại gia tộc, thành chủ nhất mạch Hạ gia sản nghiệp. Mà nàng trong miệng Đại Hoa Thương hội còn có Vạn Lợi Đạt Thương hội địa vị lại càng không đơn giản, kỳ thật là toàn bộ võ giả đại lục trung cường thế nhất bài danh trước 10 thương hội chi hai, chuyên môn làm ma thú buôn bán, nuôi dưỡng cùng đào tạo sinh ý, có thể nói là thực lực, thế lực còn có tài lực đều bài danh hàng đầu. Thế nhưng tại cái này Giang Thành cái kia tự nhiên là không cách nào cùng cái này ngự thú cắt chống lại, dù sao cũng là cường long cường thịnh trở lại, cũng ép không được địa đầu xà nha. Huống chi, ngự thú cắt sau lưng Hạ gia cũng không phải giống nhau trên ý nghĩa địa đầu xà, mà là thực lực chân chính thế lực kiêm cụ chuyển thừa trăm năm to lớn gia tộc, một mực nắm chắc lấy cái này Giang Thành thành chủ vị trí, hơn nữa nghe nói cùng Thương Lôi Tông nội bộ cũng nhiều có liên hệ. Tại khác địa phương, có lẽ là không tầm thường thế lực một trong, thế nhưng tại cái này Giang Thành bên trong lại là danh xứng với thực thổ ba vương, thổ hoàng đế, nói là thực lực hùng hậu mãnh long chiếm giữ ở chỗ này, cũng không chút nào quá đáng. Cái kia 009 hảo thị nữ cũng biết điểm này, cho nên trong miệng lại nói tiếp thời điểm, trong giọng nói đều mang theo một loại cùng có vinh đâu cảm giác, nàng đặc biệt giới thiệu nói. Cái này ngự thú các kỳ thật là Hạ Giang Thành phủ thành chủ nhất mạch Hạ gia sản nghiệp, thực lực hùng hậu, ma thú phẩm loại đông đảo. Nếu như ở chỗ này lựa chọn không đến ngưỡng mộ trong lòng ma thú chủng loại, như vậy e rằng tại đây toàn bộ Hạ Giang Thành bên trong đều rất khó sẽ tìm đến. Theo cái kia 009 hảo thị nữ một bên giới thiệu nói chuyện, bọn họ một bên hướng về phía trước đi, sau đó bọn họ liền thượng đẳng 5 tầng lầu thật dài chuyển hướng thang lầu. Chuyện của tôi VN. Vân Ngang hỏi, tại sao phải lên lầu? Thị nữ kia giải thích nói, đại nhân ngài biết chúng ta ngự thú các là lấy tầng trệt cao thấp tới quyết định chỗ buôn bán ma thú quý hiếm chân quý trình độ. Thế nhưng kỳ thật hạ 3 tầng lầu buôn bán ma thú chỉ có chờ cấp thực lực khác biệt, nhưng ở phẩm chất thượng ưu khuyết cũng không rõ ràng. Thế nhưng 3 tầng sau lầu thì là ngự thú các hoạch tâm chi địa, chỗ buôn bán thật là quý trọng ma thú chủng loại, hơn nữa là theo mỗi một tầng lầu lên cao, trong đó chỗ buôn bán ma sủng giá trị liền sẽ càng cao. Nàng quay đầu đối với Vân Ngang nói, khách nhân ngài muốn mua lôi thuộc tính ma thú, không phải ta khoe khoang, cho dù là tìm khắp toàn bộ Hạ Giang Thành bên trong chỉ sợ cũng có rất ít. Thế nhưng tại chúng ta ngự thú các chung lại có lác đác vài loại, toàn bộ tập trung ở tầng thứ 5 trên lầu, ta cái này liền dẫn ngươi đi, để cho chúng ta nơi này mà sủng giám định đại sư tự mình mang ngài chọn lựa. A Vân Ngang tại hắc bảo phía dưới ngữ khí tới hứng thú, mở miệng nói. Các ngươi ngự thú các chỗ buôn bán ma sủng phẩm cấp theo tầng trệt lên cao mà lên cao, lôi thuộc tính ma thú cũng chỉ có thể đủ xếp hạng tầng thứ 5 lầu, như vậy ta muốn biết, các ngươi cái này ngự thú các tầng thứ 6 đến cùng có đồ vật gì. Vị kia 009 hảo thị nữ lung túng cười cười, sau đó, xoay đầu lại hướng Vân Ngang khẽ gật đầu nói. Khách nhân có chỗ không biết, chúng ta ngự thú các tầng thứ 6 lầu giống nhau chỉ sống chấn điếm bảo vật, hơn nữa bình thường không đối ngoại cởi mở, trừ phi đến mỗi năm cuối cùng đại thể, chúng ta ngự thú các sẽ cử hành đấu giá đại hội, cho đến lúc đó khách nhân nếu như có thể đạt được chúng ta ngự thú các trao quyền cho thủ hạ đại biểu khách quý thân phận thẻ khách quý phiến, liền có thể đáp ứng lời mời đến đây xem xét, hơn nữa có thể tham dự đấu giá. Trong đó sẽ xuất hiện chúng ta. Trong thương thành bộ phận thiên kim khó cầu chân chính kỳ chân dị bảo cùng ma sủng. Nghe được cái này 009 hảo thị nữ nói, Vân Ngang tại hắc bảo phía dưới thoáng gật gật đầu, xem ra cái này kinh doanh ngự thú các người quản lý đúng là một cái kinh doanh phương diện nhân tài, chẳng những lấy tầng trệ phân chia ma thú mua sắm đẳng cấp, tinh chuẩn định vị khách hàng nhu cầu, hơn nữa còn tìm như vậy một cái manh lưới, lấy hàng năm ngày hội ngự thú các đấu giá đại hội như vậy một cái chủ đề, theo ý nào đó mà nói. Đây là một lần rất thành công đói khát doanh tiêu. Có cường đại như vậy quản lý nhân tài cùng kinh doanh phương diện huấn luyện, cũng khó trách ngự thú các sẽ ở Đại Hoa Thương hội cùng Vạn Lợi Đạt Thương hội toàn bộ tiến nhập Hạ Giang Thành về sau còn có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cái này không riêng quang là dựa vào phủ thành chủ Hạ gia nhất mạch ở sau lưng duy trì, một phương diện khác bản thân cũng là kinh doanh có câu duyên cớ. Như chính mình loại này không tham dự kinh doanh người, nghe được nhiều chuyện như vậy, bản thân cũng sẽ cảm thấy không đơn giản, nghe được lợi không nhỏ. Thời điểm này, Vân Ngang bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới tay phải lúc lắc, ý bảo thị nữ kia tiếp lấy mang trên mình lầu, bọn họ thượng tầng lầu thứ 4 thời điểm có người trấn giữ, mà nơi này cũng có 2 cái thủ vệ, bất quá là 2 cái diện mạo anh tuấn thanh niên nam tử, đều là bạch sắc y phục, bên hông vác lấy trường kiếm, tại phía sau bọn họ nằm sấp lấy 2 đầu toàn thân tuyết trắng tích dịch, liền trong mắt đều là tuyết trắng, không giới hạn dữ tợn, ngược lại như là kiểu tượng điêu. Khắc. Tuyết Hàn Ngọc Tích, thứ giai đỉnh phong ma thú. Vân Ngang trong nội tâm âm thầm cảm thán, cái này ngự thú các tài lực cùng thế lực quả nhiên không phải chuyện đùa, cũng khó trách sẽ ở cường giả tụ tập địa phương chiếm giữ như vậy lớn tên tuổi. Bất quá lần này hắn cũng cảm giác mình tới đối với địa phương, bởi vì hắn sở dĩ mạo hiểm đến đây cái này Giang Thành mua sắm ma sủng, việc làm tự nhiên là vì tu luyện cái kia một quyển theo hổ lang lĩnh đến tới lục giai đỉnh phong tinh anh cấp luyện thể phụ trợ bí thuật lôi đỉnh thứ mạch quyết. Đối với những người khác mà nói, cái này bổn phụ trợ công quyết không phải là võ kỹ, cũng không phải công pháp, chỉ là phụ trợ tu luyện luyện thể thuật một môn bí pháp, thoạt nhìn khả năng cũng không có có chỗ lợi gì, nhưng đối với Vân Ngang như vậy luyện thể cao thủ mà nói, lại là cực kỳ khó được một môn công pháp, thậm chí là đối với hắn mà nói, cái này bộ phận lôi đỉnh thứ mạch quyết hoàn toàn không kém hơn giống nhau trong truyền thuyết huyền ảo cấp công pháp. Tại những người khác trong tay, môn công pháp này có lẽ chính là cái gân gà, nhưng đối với có được tư duy phong bạo cùng trong ý nghĩ thần bí kia bạch sắc quang cầu Vân Ngang mà nói, đặc biệt là khi hắn vẫn tu luyện luyện thiết kim cương kinh cái này bộ phận công pháp luyện thể, cái này lôi đỉnh đâm mạch quyết thậm chí khả năng nhường hắn trong ngắn hạn thực lực tăng vọt, đạt tới một loại nhường bản thân hắn cũng không dám muốn tình trạng. Cho nên, đối với hắn mà nói những cái này, vì thế cải trang cách ăn mặc đi tới nơi này hạ Giang Thành ngự thú các mua sắm ma sủng mạo hiểm là đáng. Chương 58, ma sủng thủy tinh. Mà lôi đỉnh thứ mạch quyết với tư cách là một quyển kích thích thân thể tiềm năng, phụ trợ cái khác công pháp luyện thể tu luyện bí kỹ, tên là lôi đỉnh hai chữ, danh như ý nghĩa, hắn chân chính nguyên lý chính là thông qua lôi điện lực lượng kích thích thân thể người tiềm năng phương thức, vận dụng lôi điện lực lượng liền rất trọng yếu. Mà lôi điện mặc dù là thiên nhiên thường thấy năng lượng, chỉ cần có trời mưa xuống sẽ sét đánh tia chớp, nhưng mà đây cũng là thiên địa chi huy, huy hoàng lực lượng, căn bản không phải nhân lực đủ khả năng chống cự hoặc là trường khống. Cho nên, giống nhau có thể sản sinh lôi điện võ kỹ, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ cường hãn công pháp, thấp nhất cũng là huyền ảo cấp công pháp. Mà Vân Ngang nghĩ muốn luyện tập lôi đỉnh thứ mạch quyết đầu tiên điểm thứ nhất muốn lựa chọn một loại có thể sản sinh lôi điện lực lượng ma sủng, ký kết linh hồn khế ước, mới có thể mượn lôi điện lực lượng. Thế nhưng lôi đỉnh là thiên địa chi huy, vốn không phải là sinh vật đủ khả năng trường khống, mà thiên nhiên có thể sản sinh lôi điện ma thú không có chỗ nào mà không phải là mười phần hiếm thấy, rốt cuộc lôi đỉnh cũng không phải thổ, phong, thủy, hỏa như vậy thường thấy thuộc tính, mà là một loại biến dị thuộc tính lực lượng, có được lôi điện lực lượng ma thú rất ít ỏi, giá cả tự nhiên là đắt đỏ không gì sánh được. Vân Ngang có thể có dũng khí tại đây ngự thú các chúng nói muốn mua loại này ma thú, hắn lớn nhất lực lượng hay là hắn cái kia một dương ngoại ý muốn đến tới nguyên thạch. Bằng không nghĩ muốn bằng vào chính mình lực lượng đi hàng phục một con có chứa lôi điện lực lượng ma thú, Vân Ngang tự hỏi không có lá gan kia. Hơn nữa, muốn tìm được ẩn chứa lôi điện lực lượng ma thú cũng không phải chuyện dễ, cho nên thường thấy nhất biện pháp chính là từ ma thú thương hội mua sắm. Đây cũng là hắn đi tới nơi này hạ Giang Thành, tiến nhập cái này lớn nhất ma dễ dàng cứ địa ngự thú các nguyên nhân thực sự. Hắn những ý nghĩ này trong đầu xuyên qua, người ngoài tự nhiên là không cách nào hiểu. Hắn nguyên bản đi tới nơi này hạ Giang Thành cũng chỉ là vì tìm vận may, nhưng mà bây giờ nhìn cái này ngự thú các quy mô cùng với nội bộ thế lực cùng tài lực, trong nội tâm vẫn là bình tĩnh nhiều, xem ra chính mình hay là tìm đối với địa phương. Chỉ là hắn lúc này sắm vai người thần bí hình dạng bao phủ tại hắc bào phía dưới, để cho người khác nhìn không ra hắn chân chính ý nghĩ, toàn thân cao thấp đều toát ra sinh ra chớ gần bộ dáng. Cái kia 009 hảo thị nữ mang theo Vân Ngang thượng lầu năm. Nơi này bố trí cùng phía trước mấy tầng lầu hoàn toàn bất động, mà là từng cái một to lớn bao xương. Thị nữ này đem Vân Ngang đưa đến một cái bao xương bên trong, Vân Ngang phát hiện bên trong bố trí 10 phần thanh nhã tươi mát, lư hương trung trầm hương mùi thơm làm cho người ta nghe đến lúc sau vui vẻ thoải mái, nhưng mà kỳ quái là cũng không có bất luận ma sủng tung tích tồn tại. Vân Ngang cũng không nói gì, hắn biết như là đã đem hắn đưa đến ở đây tới, cái này 009 hảo thị nữ tự nhiên sẽ cho mình một cái công đạo. Cái kia 009 hảo thị nữ nhường Vân Ngang tạm thời trước tiên nơi này ngồi một cái, sau đó đạt được Vân Ngang đồng ý về sau, nàng liền quay người rời đi nơi này, ra khỏi cửa phòng. Sau đó liền có thị nữ bưng lên hoa quả bàn ăn, còn có nước trà những vật này kiện, nhường Vân Ngang ngồi xuống nghỉ ngơi. Vân Ngang ngồi ở bao xương trên mặt ghế, cũng không có động trên bàn trà hoa quả còn có nước trà, hắn hiện tại thân phận bí ẩn, cũng không muốn cho người biết hắn chân thật chi tiết cùng hình dạng, so với nhiều khi đều muốn chú ý cẩn thận. Mặc dù nói trong lòng của hắn rõ ràng, tại đây ngự thú các bên trong giao dịch hết thể vẫn có chút có cam đoan, đặc biệt là hắn càng ở vào ngự thú các tầng thứ 5 lầu, có lẽ cũng sẽ cấp hộ khách nhất an bài thỏa đáng, nhưng mà Vân Ngang cũng không quá tin tưởng bất luận kẻ nào, hắn vẫn tin tưởng chính mình đánh giá. Đợi đại khái chốc lát thời gian, thời điểm này theo cốt két một tiếng, bao xương cửa phòng lần nữa bị mở ra, trước mặt một hồi làn gió thơm, cái kia 009 hảo thị nữ đi tới, Vân Ngang tập trung nhìn vào. Phát hiện ở sau lưng nàng vẫn đi theo một cái dáng người có chút khôi ngô cường tráng, đầu đầy ngân phát lão giả. Lão giả kia nhìn qua tuổi chừng đã 6-70 tuổi, thế nhưng thể cốt như cũ 10 phần cường tráng, thậm chí có thể nói mãnh liệt như hổ giống nhau, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, như là có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, vừa nhìn chính là càng già càng dẻo dai, hơn nữa nguyên lực tu vi có chút không kém. Vân Ngang cơ thể bên trong khí tức nguyên lực càng ẩn nấp vài phần, không để cho mình lộ ra nửa điểm sơ hở, hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia 009 hào thị nữ. Cái kia 009 hào thị nữ nhìn Vân Ngang ngẩng đầu, tuy rằng nhìn không thấy Vân Ngang bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới thần bí trên mặt biểu tình, nhưng cũng chỉ biết Vân Ngang biểu đạt ra sao sự tình. Nàng thản nhiên cười một tiếng, nghiêng đi thân, nhường cái kia đầu đầy ngân phát lão giả bại lộ tại Vân Ngang phía trước, ngẩng đầu vừa cười vừa nói: "Vị khách nhân này, đây là chúng ta ngự thú các mấy vị ma sủng giám định đại sư một trong, ngài có thể xưng hô hắn là Từ đại sư, bởi vì ngài yêu cầu lôi đỉnh thuộc tính ma sủng 10 phần hiếm thấy, tại chúng ta nơi này cũng chỉ có hiện trường dự trữ mấy cái, toàn bộ do Từ đại sư phụ trách, hắn là phương diện này chuyên gia, do hắn vì ngài tỉ mỉ giảng giải, thuận tiện ngài mua sắm." Nghe được cái kia 009 hào thị nữ giảng giải, Vân Ngang đứng dậy, tuy rằng toàn bộ thân hình đều gắn vào áo choàng màu đen phía dưới, nhưng vẫn là hai tay chắp tay, làm một cái ấp, sau đó mở miệng, thanh âm trầm thấp nói: "Gặp qua Từ đại sư, làm phiền ngài giảng giải." Cái kia Từ đại sư nhìn trước mắt cái này toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong người thần bí, mặc dù không có lộ diện, nhưng mà thái độ vẫn là rất tốt, vì vậy biểu tình cũng thoáng hòa hoãn một cái. Hắn tại đây ngự thú các thân là ma sủng giám định đại sư một trong, vẫn là có nhất định địa vị, vì vậy đồng dạng chắp tay đối với Vân Ngang thi lễ, sau đó mở miệng nói: "Các hạ muốn mua lôi đỉnh thuộc tính ma thú, hiển nhiên biết loại này ma thú chính là dị biến tan ra thuộc tính, số lượng tương đối thưa thớt, thiên địa chi lôi, chí dương chi cường, chính là vạn vật tiêu diệt cùng tân sinh lực lượng, nguyên bản liền không phải huyết nhục chi thân đủ khả năng trưởng khống lực đo, thế nhưng tự nhiên tạo hóa, chợt liền sinh ra có được lôi đỉnh lực lượng thuộc tính ma thú. Chỉ là loại này ma thú trừ chút ít chủng loại bên ngoài, bình thường đều là biến dị loại. Cho nên giá cả tương đối mà nói tương đối đắt đỏ." Hắn nhìn lấy Vân Ngang tiếp tục mở miệng nói: "Mà ở chúng ta ngự thú các hiện tại hiện có cũng chỉ có 4 loại." Vân Ngang tại áo choàng màu đen phía dưới gương mặt nâng lên, thật sâu liếc hắn một cái, mở miệng nói: "Xin hỏi Từ đại sư, cái nào 4 loại?" Thời điểm này, cái kia Từ đại sư trên mặt lộ ra tự đắc nụ cười, sau đó vung tay lên. Lập tức ở Vân Ngang phía trước trên mặt bàn xuất hiện 4 mai thủy tinh cầu. Vân Ngang áo choàng màu đen phía dưới gương mặt hơi đổi, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ tê ơ. Giờ này khắc này, tại cái kia trên mặt bàn rõ ràng xuất hiện 4 mai đại khái đầu người lớn nhỏ thủy tinh cầu, mỗi một thủy tinh cầu bên trong đều rõ ràng đóng băng một con đặc biệt ma thú hình dáng, bất quá bàn tay lớn nhỏ, nhưng thoạt nhìn trông rất sống động, đều nhắm hai mắt, nhưng mà phảng phất còn sống giống nhau. Đây là ma sủng thủy tinh. Áo choàng màu đen hạ, Vân Ngang thanh âm trầm thấp nói: "Không sai, chính là ma sủng thủy tinh." Cái kia Từ đại sư hơi có chút đắc ý mở miệng nói. Chương 59, phá toái hư không. Vân Ngang âm thầm gật đầu, cái gọi là ma sủng thủy tinh chính là cổ đại võ giả sáng chế, lấy từ một loại đặc biệt không gian thủy tinh, bắt chước ma sủng không gian nguyên lý, tại thủy tinh phía trên điêu khắc đặc biệt trận pháp, có thể đem từng con một ma thú phong ấn. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ bảo trì ma thú cơ thể bên trong năng lượng, khiến cho lâm vào ngủ say trạng thái, an toàn vận chuyển. Hơn nữa còn có cái khác diệu dụng, bất quá ma sủng thủy tinh cực kỳ đắt đỏ, thực sự không phải là đơn giản đồ vật, cho nên có thể được ma sủng thủy tinh chỗ phong ấn ma thú giá cả cũng tất cả đều xa xỉ. Vân Ngang xác thực không nghĩ tới cái này ngự thú các tại tầng thứ 5 lầu dĩ nhiên là cầm ma sủng thủy tinh phong ấn ma thú tới buôn bán, chắc không được không nhìn thấy một con ma thú bóng dáng, bất quá điều này cũng nằm trong dự liệu. Rốt cuộc, tầng thứ 5 lầu ma thú giá cả đắt đỏ, chỉ sợ cũng chỉ có ma sủng thủy tinh có thể xứng đôi cái này giá tiền. Vân Ngang từ trái đến phải quan sát bảy biện ở trước mặt hắn trên mặt bàn thủy tinh cầu, bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới bóng dáng nhìn không ra bất luận tâm tình ba động, ngược lại cho người khác một loại thần bí cảm giác khó lường. Cái kia 009 hào thị nữ cùng Từ đại sư liếc mắt nhìn nhau, có cảm giác đến trước mắt vị khách nhân này thật sự là có chút thần bí, làm cho người ta sợ không rõ ràng lắm hắn chân chính ý nghĩ. Vân Ngang nhìn một chút bên trái nhất viên kia thủy tinh cầu. Đầu người sọ lớn nhỏ thủy tinh cầu bên trong lúc này chính cuộn tròn lấy một cái đặc biệt tiểu sinh linh, đó là một cái xanh xám sắc côn trùng. Toàn thân cao thấp giống như xanh biết phỉ thúy tạo hình mà thành, tản mát ra loại nào đó đặc biệt sáng bóng, thế nhưng bản thân bộ dáng cũng không có cái gì đặc biệt vị trí, chính là một cái bình bình đạm đạm tiểu thanh trùng, thế nhưng chính là tại đây tiểu thanh trùng thân thể mặt ngoài không ngừng tản mát ra một tia rậm rạp hồ quang điện, vẫn ngang tại áo choàng màu đen phía dưới lông mày có chút nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn một cái đối diện Từ đại sư. Một con thanh sắc côn trùng. Vân Ngang tại áo choàng màu đen phía dưới thanh âm trầm thấp truyền tới, thanh âm hắn thoáng mang theo một chút nghi hoặc, lại phảng phất nghĩ muốn xác định cái gì, mở miệng nói, Mạc Phi chính là trong truyền thuyết thanh điện trùng. Cái kia từ đại sư trên mặt lộ ra mỉm cười, mở miệng nói. Xem ra khách nhân thật sự là đến coi chuẩn bị, không tệ, cái này viên trong thủy tinh cầu bảo tồn chính là được xưng sử thượng yếu nhất lôi điện thuộc tính ma sủng, nhất giai trùng loài ma thú thanh điện trùng. Thanh điện trùng là một loại rất đặc biệt ma thú, trời sinh tính nhát gan, e ngại người ngoài, có thể nói, tại trong giới tự nhiên tất cả lớn nhỏ sinh vật đều là nó thiên địch, nhất là e ngại cầm loại chim thú. Cái kia từ đại sư giải thích nói, lôi kích tiêu mục, ngẫu nhiên sẽ có một chút sâu ăn lá trứng côn trùng cũng không có bị phá hủy, ngược lại tại đây đại biểu cho tiêu diệt cùng tân sinh lôi đình lực lượng phía dưới, biến dị vì thanh điện trùng. Thanh điện trùng quá yếu ớt, tuy rằng hiếm thấy, nhưng đối với võ giả chiến đấu mà nói, là một cái gân gà. Vân Ngang mở miệng nói. Cái kia từ đại sư ngữ khí tạm ngừng, lời nói nhất chuyển gãy, nói. Khách nhân có chỗ không biết, thanh điện trùng là phổ thông sâu ăn lá dị biến mà đến, lôi kích may mắn ngoài ý muốn mà sinh, bởi vậy đánh vỡ trùng loài ma thú chủng tộc giới hạn, một loại có vô tận tiến hóa tiềm lực trùng loài ma thú, đây mới là nhường rất nhiều ma sủng đào tạo chuyên gia chân chính làm tới mê mội địa phương A. Từ đại sư trong lời nói nhiều mấy phần cảm khái. Chuyện của tôi lốt nét. Vô tận tiến hóa tiềm lực, có ý tứ gì? Vân Ngang tại áo choàng màu đen hạ chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói. Cái kia từ đại sư nói. Thanh điện trùng tiến hóa con đường tổng cộng có hai loại, thứ nhất là huyết mạch tiến hóa, chính là trùng loại nhà tơ thành kén, biến thành khoái thiểm điện tầng A, là bươm bướm loài ma thú bên trong tốc độ nhanh nhất tránh mau ma sủng một trong. Mà đổi thành bên ngoài một loại tiến hóa, thì là biến dị tiến hóa, thanh điện trùng bị lôi điện đánh trùng biến dị, kích hoạt trong truyền thuyết loại nào đó long loại danh sách đoạn ngắn. Long loại. Áo choàng màu đen phía dưới Vân Ngang đầu lâu vừa nhấc, thanh âm trong lúc đó kìm lòng không được nâng lên một chút. Cũng không trách Vân Ngang có hiện tại như vậy phản ứng, đối với từng cái lập chí tại tu luyện võ kỹ, thu phục đủ loại ma sủng võ giả mà nói, long loại cái từ ngữ này từ trước đến nay đều là một cái làm cho người ta hướng tới, lại để cho người đề tài cấm kỵ. Nếu như nói ma sủng là trời cao ban tặng tạo hóa các loại nói, như vậy long loại chính là đứng ở nơi này tạo hóa kim tự tháp đỉnh mạnh nhất tồn tại một trong. Trên thực tế, tại trong lịch sử bất luận một kiện cùng long dính dáng sự tình cũng không là chuyện nhỏ, mà ở ma thú hôn chủng tồn tại bên trong, tất cả cùng long cái tên này quan hệ họ hàng mang cho nên ma thú không một cũng không phải cực hạn cường hãn cường chiến loại ma sủng. Theo ý nào đó mà nói, long cái chữ này bản thân liền mang theo loại nào đó từ viễn cổ mà đến thần bí thuộc tính, đại biểu cho cường đại cùng thần bí cùng với không biết, là nhường từng cái võ giả đều tha thiết ước mơ cùng với siêng năng truy cầu tồn tại. Đúng vậy, chính là long loại.